Chương 935, Du Hí Sơn Cốc bất ngờ. Chương 935, Du Hí Sơn Cốc bất ngờ. Thánh Long Thành trồn hôi bi lực của đạn đã có tiến hành sống qua thể kiểm tra, loại đó kinh khủng hương vị khuyết tán ra đến bề sau, bình thường sinh vật tuyệt đối không thể thừa nhận. Lúc trước tiến hành thí nghiệm lúc, một đám hung thần ác sát quái vật bị thối được ngã trái ngã phải, không ngừng phát ra kêu rên, trong tù lung mạnh mẽ đâm tới, cố gắng thoát khỏi tiểu này kinh khủng hương vị. Đồ vật mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng mà sử dụng lại nhất định phải thận trọng, bằng không đây tuyệt đối là một hồi tai nạn. Cho nên thứ này bị nghiên cứu ra được sau đó liền luôn luôn cất giữ trong trong kho hàng, từ đầu đến cuối không có sử dụng cơ hội. Đường Chấn cũng là nhìn xem tình báo trong tư liệu nhắc tới, Hắc Ngục Lâu Thành địa hạ không gian bên trong tồn tại đông đảo kỳ lạ sinh vật, cùng Hắc Ngục Lâu Thành cư dân đời sống chặt chẽ không thể tách rời lúc, mới đột nhiên nghĩ tới xú díu đạn kiểu này đặc thù vũ khí. Hắn xác thực định dùng này siêu cấp xú díu đạn áp tâm một phen Hắc Ngục Lâu Thành, với lại cũng đúng thế thật đối phương không tại Lâu Thành thế giới, không cách nào chính diện khai chiến tình huống dưới, hắn cho đối phương chuẩn bị một món lễ lớn. Phương pháp kia nhìn như cho đùa, nhưng nếu là vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối so với trực tiếp vận dụng tính sát thương vũ khí càng có hiệu quả. Là ngày nào đó Hắc Ngục Lâu Thành kết thúc xâm lấn dị thế giới chiến tranh, thông qua truyền tống thông đạo trở về Thánh Long Thành lúc, lại đột nhiên phát hiện ra viên của mình biến thành một chỗ xú khí vân thiên, dường như có thể đem người thối chết một chỗ, kia nét mặt của bọn hắn sẽ có cỡ nào đặc sắc. Có thể đám này thân mình thì đen xì ra hỏa, sắc mặt nhất định đen như đáy nổi, nổi trận lôi đỉnh cũng là ác không thể thiếu. Tưởng tượng thấy những kia Hắc Ngục tầng lầu cư dân dứt khoát, che mũi phi nước đại thoát đi dáng vẻ chật vật, Đường Chấn nhịn không được cười ha ha. Sau khi cười xong, túi đầu nhìn trên mặt bàn những kia không có xử lý xong công vụ lúc, Đường Chấn kìm lòng không được gãi đầu một cái, tiếp tục dựa bản xử lý. Thân làm đứng đầu một thành, kỳ thực thì không hề tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy tự tại, Đường Chấn lúc này cũng cảm giác chính mình rất vất vả. Ngay tại Đường Chấn vùi đầu làm việc công, Trương Cửu Khôi nhận lấy vũ khí trang bị, mang theo thủ hạ một đám tội phạm Thánh Long Thành tu sĩ, hấp tấp thẳng đến Hắc Ngục Lâu Thành mà đi. Lần trước bọn hắn tại Hắc Ngục Lâu Thành ăn thiệt thòi nhỏ, bị những kia lưu thủ Hắc Ngục Lâu Thành cư dân sử dụng quen thuộc địa hình ưu thế đánh lén, lần này nói cái gì cũng muốn lấy lại danh dự. Có trời mới biết đạt được rồi Đường Chấn sau khi đồng ý, đám gia hỏa này sẽ đem Hắc Ngục Lâu Thành làm thành bộ dáng gì. Cùng một thời gian, ngoại thành Thánh Long Thành nơi nào đó khu vực bên trong, một đám người mặc đơn giản y giáp thanh niên nam nữ, chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn tập hợp một chỗ. Thánh Long tập đoàn đẩy ra chân thực trò chơi, bây giờ đã bắt đầu rồi quy mô nhỏ vận hành, những thứ này mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò thanh niên nam nữ, chính là đám đầu tiên đi vào lâu thành thế giới người chơi. Thần ký linh hồn truyền lại thủ đoạn, dị giới mỹ lệ phong quang, có thể bọn hắn tại rung động đồng thời không ngừng phát ra sợ hãi thán phục. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy bất mãn là, trừ ra quy định khu vực bên ngoài, Thánh Long Thành hiện nay còn không cho phép bọn hắn tiến về cái khác địa điểm. Nếu là ở trên cao nhìn xuống quan sát, rồi sẽ phát hiện những trò chơi này người chơi hoạt động khu vực, kỳ thực chính là một mảnh bị đỉnh núi nhốt chỗ, chẳng qua có núi có nước, chiếm diện tích cực lớn mà thôi. Vây quanh sân bãi đỉnh núi, chính là Đường Chấn tác phẩm, cũng chỉ có hắn có thể trong một đêm làm được loại chuyện này. Với lại dựa theo kế hoạch, tiểu này dùng đỉnh núi nhốt sân chơi địa, tổng cộng muốn thành lập 12 tòa, cuốn lại rồi ngoài Thánh Long Thành cực lớn một mảnh thổ địa. Cách làm này mục đích chủ yếu chính là vì tránh những thứ này người chơi chạy tán loạn khắp nơi, nhiễu loạn Thánh Long Thành bình thường trật tự. Với lại tại đây trùng hoàn toàn phong bế trong sân, người chơi game an toàn cũng được, đạt được cực lớn bảo đảm. Kỳ thực vì Thánh Long Thành thực lực hôm nay, đã căn bản không quan tâm những thứ này cái này chân thực trò chơi có thể đem lại bao nhiêu thu nhập. Nó tồn tại một mục đích khác, chính là vì quan sát những trò chơi này người chơi, từ đó sàng chọn bỏ vốn chất người ưu tú, sau đó do Thánh Long Thành ra mặt, đem nó chiêu mộ là Thánh Long Thành cư dân. Cũng đúng thế thật Thánh Long Thành vì bảo đảm sung túc nhân tài bổ sung, không thể không nghĩ ra được một loại cách. Rốt cuộc trò chơi này hoàn toàn vì tình huống thật làm cơ sở, người chơi tại tham dự trò chơi lúc có thể đem tự thân thiên phú bản năng làm hết sức phát huy ra, cho nên tư chất tốt xấu hay không, tại trò chơi trong quá trình một chút là có thể nhìn thấy. Tin tưởng tại trong cuộc sống tương lai, tham dự trò chơi này, nỗ lực biểu hiện đạt được Thánh Long Thành cao phúc lợi chiêu mộ, đồng thời đạt được di dân tư cách thủy triều, đều sẽ lan tràn tất cả nguyên thế giới, biến thành vô số người nỗ lực mục tiêu. Với lại thông qua này một trò chơi, còn có thể nhường nguyên thế giới cư dân làm hết sức hiểu rõ lâu thành thế giới, dần dần đem nguyên thế giới cùng lâu thành thế giới trở thành không thể chia cắt một cái chỉnh thể. Sự việc cũng đúng như lúc trước dự đoán như vậy, tại chính mắt thấy lâu thành thế giới thần kỳ cảnh vật, cảm nhận được rất cảm thấy dễ chịu môi trường tự nhiên về sau, những trò chơi này người chơi lưu luyến quên bể, đã thật sâu say mê rồi lâu thành thế giới. Lúc này một đội người chơi chính trong rừng rậm không ngừng tiến lên, chuẩn bị đi tìm một loại làm nhiệm vụ thời cần thiết đặc thù thảo dược. Bọn hắn một đường vừa đi vừa cười, không có chút nào chú ý tới mình trùng quanh bụi cỏ bên trong, chính mơ hồ có bóng đen chớp động. Siêu, một chi mũi tên vòng qua bụi cỏ, cuốn theo tiếng gió cấp tốc phóng tới, đi tại phía trước đội ngũ một tên thanh niên, trực tiếp bị này mũi tên bắn trúng ngực. Hắn hoảng sợ nhìn thoáng qua phía trước bụi cỏ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất. Ta dựa vào, trò chơi này làm sao còn thật giết người đâu? Tên thanh niên kia tại chết ý thức trước đó, tràn đầy không cam lòng giống lớn một tiếng. Theo ký túc thân thể tử vong, thanh niên linh hồn bị nhanh chóng rút ra, sau đó đi qua linh hồn truyền tống trận dẫn đạo, bị đưa về nguyện thế giới. Á Minh thành thị nào đó, một tòa nhà dân bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng không cam lòng gầm hét. Một tên thanh niên từ trong linh hồn truyền tống thương ngồi xuống, ảo não gãi gãi đầu tóc rối bời, nhìn xem hắn dung mạo chính là vừa nãy tử vong thanh niên. Chết tiệt, lão tử chơi đến đang sảng khoái đâu, tại sao muốn xử lý ta? Thanh niên vẻ mặt đau buồn phẫn nộ, giống lớn vài câu về sau, vội vàng xin mới ký túc khu thể. Cố thứ nhất ký túc khu thể miễn phí, thứ hai cố muốn tốn tiền, chẳng qua thanh niên không thiếu tiền, hắn chỉ nghĩ phải nhanh một chút đạt được mới ký túc khu thể, sau đó truyền tống đến lâu thành thế giới tiếp tục trò chơi. Nhưng là nhìn lấy kia chừng 7 chữ số xin danh sách, thanh niên lập tức cảm giác trời đất quay cuồng. Thánh Long Thành ký túc khu thể số lượng có hạn, có trời mới biết đến phiên hắn lúc sẽ là ngày tháng năm nào. A a a, để cho ta đi chết đi, ta không sống được. Thanh niên ngửa mặt lên trời gào thét, vẻ mặt đau buồn phẫn nộ lẫn lộn. Lâu thành thế giới, Du Hí Sơn Cốc. Đột nhiên xuất hiện tập kích, nhường những trò chơi này người chơi trở nên hoảng loạn lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cũng may bọn hắn đều tin tưởng một sự kiện, đó chính là ký túc khu thể tử vong, cũng không có nghĩa là bản thể tử vong. Cho nên mặc dù cảnh tượng hỗn loạn, đại bộ phận người chơi nhưng như cũng nhanh chóng rút ra vũ khí, bày ra phòng ngự tư thế. Các ngươi rốt cục là ai, làm sao dám tùy tiện giết người, sẽ không sợ bị đội tuần tra phát hiện sao? Cầm đầu một tên trên mặt nữ sinh, trong tay xách một thanh trường kiếm, không sợ hãi chút nào chi sắc. Về phần người chơi khác thì nhanh chóng phát ra nguy hiểm cảnh báo, báo tin Thánh Long Thành đội tuần tra mau chóng đến. Thế nhưng đối diện trả lời bọn hắn nhưng lại là liên tiếp mũi tên. Mấy tên người chơi né tránh không kịp, sôi nổi bị mũi tên bắn trúng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, mềm mềm ngã trên mặt đất. Tên kia nữ sinh cũng bị bắn trúng bả vai, cũng may giáp da lực phòng hộ không sai, mũi tên vẹn vẹn vào thịt nửa tấc mà thôi. Một hồi huyên thuyên tiếng kêu to truyền đến, trong bụi cây đột nhiên chui ra mấy chục tên cách ăn mặc rách dưới, cầm trong tay đơn sơ cùng tiễn cùng chiến đao trường mâu đạo tặc, vẻ mặt vẻ dữ tợn hướng phía bọn hắn đánh tới. Trong mơ hồ, bọn hắn dường như nhìn thấy một tòa tàn phá không chịu nổi kiến trúc, tại trong rừng cây như ẩn như hiện. Nhất là làm những thứ này đạo tặc tới gần, bọn hắn hình dạng đập vào mi mắt về sau, mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đây là quái vật. Chương 936, chỉ cầu đánh một trận. Chương 936, chỉ cầu đánh một trận. Những thứ này y giáp rách rưới, tay cầm đao binh nhóm lớn đạo tặc, bề ngoài hình sắc thực chỉ có thể để người liên tưởng đến quái vật. Nhân loại bình thường sẽ không đầy người hun khói lửa cháy dấu vết, thân thể làn da đại diện tích thối giữa chốc già, càng sẽ không đầy người đều là chí mạng vết thương, thậm chí có thể xuyên thấu qua vết thương trông thấy bên trong phá toái nội tạng. Mấu chốt nhất là, cặp mắt của bọn hắn cho tàn một mảnh, kia căn bản cũng không phải là người sống con mắt, mà là chỉ có chết đi sinh vật mới có đặc thù. Những thứ này đạo tặc quái vật phóng tới người chơi game lúc, một cỗ hư thối mùi hôi thối đối diện đánh tới, để người nghe ngóng muốn nói. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là một đám thuần túy quái vật. Chỉ là tại đây là nguyên thế giới người chơi game thành lập Du Hí Sơn Cốc bên trong, làm sao lại như vậy tồn tại loại này chủ động đánh lén bọn hắn, thậm chí đem người giết chết quái vật tồn tại. Loại tình huống này căn bản không phù hợp lẽ thường. Tuy nói vì tận lực truy cầu trò chơi chân thực cảm giác, sẽ ở trò chơi trong quá trình gia nhập một ít chân ướt chân giáo chiến đấu, nhưng mà cũng sẽ tận lực tránh xuất hiện thương vong, càng sẽ không chủ động giết chết người chơi game. Thứ nhất là sợ sệt cho người chơi game tạo thành bóng ma tâm lý, thứ hai cũng là bởi vì ký túc khu thể thu về cùng chữa trị, cũng cần lãng phí vật tư tiền tài, cho nên có thể không hư hao tình huống dưới, tận lực muốn tránh hư hao. Cho nên vô luận nói như thế nào, Thánh Long Thành đều khó có khả năng làm ra loại chuyện này. Ngay tại những trò chơi kia người chơi sinh lòng hoài nghi thời khắc, đối diện đám kia đạo tặc quái vật cũng đã bật lên. Số lượng của bọn họ vượt xa bọn này tổ đội người chơi game, với lại động tác tương đối mau lẹ, phối hợp thì hết sức ăn ý, cho dù là đã biến thành quái vật, bọn hắn khi còn sống bản năng chiến đấu vẫn như cũ giữ lại. Nếu không chú ý hắn nhóm rõ ràng tử vong đặc thù, lại che mặt lời nói, hoàn toàn là có thể coi bọn họ là thành một đám bình thường kiếp lược đoàn thành viên. Còn đứng ngay đó làm gì, mọi người chạy mau a. Không biết là cái đó người chơi hô một câu, vừa dứt lời, tổ đội người chơi bên trong, lập tức có mấy người không chút do dự xoay người chạy. Đang đánh chẳng qua tình huống dưới, muốn học được ngay lập tức quay người thoát khỏi, đây là bọn hắn ban đầu ở luyện tập lúc, huấn luyện viên đã từng tận lực dặn dò qua sự việc. Đây là sinh tồn trí tuệ, đối mặt nguy hiểm thời tốt nhất ứng đối phương pháp. Cho nên lúc này hành vi của bọn hắn cũng không đáng xấu hổ, ngược lại là rất lựa chọn sáng suốt. Còn lại người chơi game bên trong, còn có mấy người cố gắng quay người thoát khỏi, chẳng qua khi bọn hắn nhìn thấy vẫn như cũ có 7-8 tên người chơi cũng không lui lại lúc, nhưng lại do dự một chút, lớn tiếng la lên. Ta nói mấy người các ngươi có phải hay không choáng váng, làm sao còn không chạy? Nhìn kia 7-8 cái mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, ma quyền sát trưởng đón lấy đạo tặc quái vật đồng bạn, bọn hắn cũng cực kỳ không hiểu. Lẽ nào mấy người bọn hắn cũng tại xuyên qua trong quá trình đầu góc chịu tổn thương, đến mức tại cảnh ngộ nguy hiểm sau không biết thoát khỏi? Thực sự là không thể nói lý. Mặc dù bọn hắn sử dụng là ký túc khu thể, không lo lắng sẽ tử vong chân chính, nhưng này cũng không đại biểu bọn hắn vui lòng trải nghiệm tử vong mùi vị. Liên tiếp chào hỏi vài tiếng, thấy đồng bạn vẫn như cũ không để ý tới về sau, này mấy tên người chơi game lắc đầu, nhanh chóng hướng phía xa xa bỏ chạy. Mấy tên khốn kiếp kia, liền đợi đến bị quái vật chặt thành thịt mới đi. Lúc này vẫn như cũ lưu tại chỗ người chơi game, chỉ cảm thấy không ngừng run rẩy, loại đó kích thích cảm giác, để bọn hắn nhịn không được phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Bọn hắn sở dĩ dám ở tại chỗ này, một là vì sẽ không thật chết mất, hai là Du Hí Sơn Cốc bên trong đội tuần tra cũng đã nhanh chóng chạy đến. Về phần này thứ ba, bọn hắn là muốn chân chính trải nghiệm một lần vũ khí lạnh chiến trường chém giết cảm giác. Đây là bọn hắn trước khi đến lâu thành thế giới lúc, liền đã kế hoạch tốt sự việc, đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Thánh Long Thành lại đem bọn hắn nhốt tại bên trong một cái sơn cốc, căn bản không cho phép bọn hắn rời khỏi. Cái này cũng có thể bọn hắn buồn bực không thôi, luôn cảm giác chuyến này dường như thiếu khuyết rồi cái gì. Nhưng mà phong hồi lộ chuyện, Du Hí Sơn Cốc bên trong lại ngoài ý muốn xuất hiện số lớn đạo tặc quái vật, cái này cũng có thể mấy người không hiểu ý nghĩ nóng lên, không hẹn mà cùng lựa chọn cùng đạo tặc quái vật đối kháng. Giờ này khắc này, phía sau là chạy trối chết đồng bạn, phía trước là chen chúc mà tới địch nhân, bọn hắn thì sừng sững tại giữa hai bên, lập tức cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Các ngươi chạy ngay đi, chúng ta tới yểm hộ. Vì chiến hữu, vì chính nghĩa, các ngươi nạp mệnh đi. Vinh quang tức ta mệnh, chân chính kỵ sĩ tử chiến không lùi. từng câu hơi có vẻ trung nhị lời nói, đột nhiên theo những trò chơi này người chơi trong miệng phát ra, cùng lúc đó bọn hắn sôi nổi gào thét lớn rút vũ khí ra, cùng những tia sông lên đạo tặc quái vật đụng thẳng vào nhau. Chém vào va chạm âm thanh đột nhiên vang lên, người mặc hộ giáp người chơi game cầm trong tay đao sắc bén kiếm, cùng những thứ này y giáp rách dưới đạo tặc quái vật nhanh chóng chém giết cùng nhau. Khi tiến vào lâu thành thế giới trước, mỗi một tên người chơi game đều muốn tiếp nhận cơ bản nhất cách đấu luyện tập, trong đó thì bao gồm quyền cước cùng dụng cụ cách đấu. Cho nên cho dù là bọn họ cũng không tinh thông đạo này, nhưng mà đối với vũ khí lạnh đối chiến thì ít nhiều có chút hiểu rõ, làm ra mấy cái ra dáng động tác, làm sao công kích địch nhân bảo vệ mình, hay là ít nhiều hiểu rõ một ít. Húng chi những thứ này lưu lại người chơi bên trong, quả thật có mấy tên cách đấu cao thủ, bằng không cũng sẽ không một lòng một dạ muốn trải nghiệm chân thực chiến đấu. Bọn hắn lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, nên đón đến từ bốn phương tám hướng công kích, máu tươi không ngừng rơi xuống nước phía trên đồng cỏ. Chém giết vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, hai bên giao thủ chẳng qua mấy hiệp, người chơi game nhóm liền đã có thu hoạch, lúc này ở chung quanh bọn họ trên mặt đất, nổ ngang lộn xộn đổ gần 10 bộ đạo tặc quái vật thi thể. Điều này chân thực chiến đấu trải nghiệm, nhường những trò chơi này người chơi hưng phấn dị thường, ngay cả hai mắt cũng bởi vậy trở nên đỏ như máu lên. Nhưng mà theo chiến đấu tiếp tục, vận may của bọn hắn khí thì dừng ở đây. Một tên cầm trong tay chiến phủ đạo tặc quái vật xông lên, thừa dịp một tên người chơi game không chú ý, vung vẩy lên to lớn chiến phủ, hung tận chặt chém hướng về phía hắn sau gáy. Cây búa này mặc dù tràn đầy vết rỉ, phía trên tràn đầy vết máu đỏ sậm, nhưng mà lưỡi búa lại sắc bén dị thường. Trong chớp mắt này chiến phủ liền rơi vào rồi tên này người chơi game trên cổ, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì trở ngại, chiến phủ liền chặt đứt tên này người chơi game cổ. Một cái đầu lâu mang theo không cam lòng cùng vẻ kinh ngạc, theo chiến phủ xẹt qua phóng lên tận trời. Phù phù. Không đầu thi thể ngã trên mặt đất, tay chân nhưng như cũ đang không ngừng giãy giụa, hắn cái cổ miệng vết thương, còn có thể trông thấy có từng tia điện hỏa hoa thoáng hiện. Tên này người chơi sử dụng là một bộ nửa máy móc ký túc khu thể, nếu đóng lại đau khổ cảm giác lời nói, kỳ thực hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Chỉ là bởi như vậy lời nói, người chơi game rồi sẽ cảm giác mình bị vây ở một bình sắt từ trong, cùng chơi toàn bộ tin tức trò chơi không có gì khác nhau. Điều này trải nghiệm, tự nhiên không có chân thực xúc cảm tới đã nghiền. Chẳng qua nếu là ở chiến đấu tình huống dưới, loại công năng này lại có thể nhường người chơi game như hổ thêm cánh, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Cũng đúng thế thật mấy tên người chơi game lựa chọn lưu lại lại một nguyên nhân chủ yếu, không có cảm giác đau cái nhiễu, bọn hắn tự cho là mình có thể biến thành siêu nhân. Thế nhưng coi như không thấy đau đớn nhưng không có nghĩa là sẽ không chết tử vong, theo đầu bị chém xuống, ký túc khu thể sẽ tự động phán định ký chủ tử vong, đồng thời triệt để đình chỉ công tác. Bị chém giết ký túc khu thể bên trong, tên kia người chơi game linh hồn tràn đầy không cam lòng, thế nhưng trong nháy mắt, linh hồn của hắn liền bị truyền tống trận trong nháy mắt hút đi, lại trực tiếp ném vào rồi nguyên thế giới trò chơi truyền tống trong khoang thuyền. Chương 937, thì sợ gì vừa chết. Chương 937, thì sợ gì vừa chết. Theo hạng nhất người chơi game bị chém giết, rất nhanh liền có tên thứ hai người chơi thoát ly đoàn đội, bị mấy đạo tặc quái vật vây quanh sử dụng trường mâu gai đâm thủng thân thể. Tại đây chút ít đạo tặc quái vật hưng phấn trong tiếng hô, này người chơi thi thể bị giơ lên cao cao, sau đó vung rơi xuống một bên trên đồng cỏ. Bị một tên cầm trong tay khảm đao đạo tặc quái vật xông lên, trực tiếp đem nó chém ngang lưng. Mà nó, lao tử lại chết thảm liệt như vậy. Tên đưa cơ thể bị chém đứt người chơi game bi phẫn hét lớn một tiếng, tràn đầy không cam lòng ngã xuống đất mà chết. Không có gì ngoài ý muốn, linh hồn của hắn lại bị vứt xuống nguyên thế giới bản thể bên trong, đột nhiên xông ra trò chơi truyền tống quang thuyền, nhìn lên trần nhà miệng lớn thở hổn hển. Theo sát phía sau, hạ ba người chơi game lúc này thì vì từng chút một sai lầm, tiếp theo trả giá nặng nề. Liên tiếp lọt vào đạo tặc quái vật ném hòn đá công kích, hắn một con mắt đã bị đánh bạo, giờ phút này đang định lui lại đến chiến hữu bên cạnh lúc, một tên đạo tặc quái vật đã bắn ra mũi tên, trực tiếp xuyên qua sau gót của hắn. Này người chơi game động tác như vậy dừng lại, một đầu té nhào vào bị máu tươi nhiễm đỏ trên cỏ xanh. Đến giờ khắc này, ở đây người chơi game thì chỉ còn lại có 5 tên. Bọn hắn tại phỉ đồ quái vật vây quanh hạ hiểm tượng hoàn sinh, cơ thể đã xuất hiện đại diện tích tổn thương, nếu không phải bọn hắn sớm đã đóng lại đau khổ cảm giác, sợ là giờ phút này sớm đã đau ngất đi. Không được, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui, lại tiếp tục như thế khẳng định toàn bộ được chết ở chỗ này. Một tên thân mang giáp nhẹ trắng hán, đem trong tay kiếm bản rộng trở thành bóng chảy tốt sử dụng, đánh bay rồi một tên cơ thái đao đạo tặc quái vật về sau, đối đồng bạn giống to. Thế nhưng chung quanh có nhiều như vậy quái vật, chúng ta sao lui nhà? Năm tên người chơi game lưng tựa lưng tụ lại cùng nhau, một mặt ứng đối nhìn đạo tặc quái vật tập kích, một mặt lớn tiếng gào thét, bàn bạc làm sao rút lui. Chân chính chiến sĩ, chẳng những sẽ phải giết địch, còn nhất định phải sẽ tự vệ, bọn hắn hiện tại việc cần phải làm, chính là theo địch nhân đang bao vây giết ra ngoài, như vậy mới coi là hoàn mỹ chiến trường chém giết trải nghiệm. Nếu là bị toàn bộ xử lý lời nói, vậy tuyệt đối không phải bọn hắn kết quả mong muốn. Sao lui, ngạnh xông ra ngoài thôi, lẽ nào ngươi còn trông cậy vào đám này quái vật cho ngươi lóe ra một con đường? Một tên sắc mặt trắng bệch người chơi game giận dữ hét, giờ phút này bộ dáng của hắn tương đối khôi hài, trên người cắm không xuống 7-8 mũi tên nhọn, ngay cả trên trán cũng chầm chậm vào một chi bắn thủng ra đầu mũi tên. Cũng may những thứ này mũi tên đều không có bắn trúng chí mạng yếu hại, còn không đến mức nhường hắn sử dụng ký túc khu thể đạt tới tử vong tiêu chuẩn, tiến tới đình chỉ công tác. Chết tiệt này Thánh Long Thành đến cùng là thế nào nghĩ? Hắn vì sao không đem này ký túc khu thể thiết kế thành vỏ kim loại, bởi như vậy lời nói, há không nhưng lại không sợ những quái vật này công kích. Một tên người chơi game bản thân bị trọng thương, sợ là không kiên trì được bao lâu thời gian. Giờ phút này hắn nhìn chính mình trải rộng vết thương thân thể, nhịn không được châm biếm rồi một câu. Nhanh đến mức đi, ngươi nói đó là Transformer. Chúng ta tới nơi này tham dự chân thực trò chơi, tự nhiên muốn sử dụng phù hợp nhất thân mình tình huống thân thể, nếu để cho ngươi làm một cục sắt lời nói, kia lại tính là chuyện gì xảy ra đây? Mọi người một bên chống cự lại đạo tặc quái vật công kích, một bên hướng về lúc đến phương hướng chậm rãi thúc đẩy. Mặc dù vừa nãy đã tử trận ba tên đồng bạn, với lại bọn hắn cũng là đầy người mình đầy thương tích, nhưng đã đến giờ này khắc này, bọn hắn ngược lại không còn căng thẳng. Rốt cuộc bị thương không phải bọn hắn bản thể, cho nên trong lòng cũng sẽ không có đối với sợ hãi tử vong cảm giác, ngược lại là kiểu này liều mạng tranh đấu chẳng cảnh, để bọn hắn đáy lòng hào hùng cháy hừng hực. Thậm chí bọn hắn đã làm tốt rồi bị chém giết chuẩn bị, chẳng qua tại trước khi chết, nói cái gì cũng đều muốn nhiều kéo mấy cái đạo tặc quái vật làm đệm lưng. Chờ trở lại nguyên thế giới về sau, cùng đám tiểu đồng bạn nói lên chuyện này lúc, cũng coi là có rồi đầy đủ nói khoát tư bản. Hi hi hi, ngươi hỏi một chút tiến về lâu thành thế giới đám người kia, có mấy cái tự tay chém giết qua quái vật. Anh em chính là một cái trong đó, hơn nữa còn không chỉ chém giết một. Loại đó bị tiểu đồng bọn nước ao ghen tị cảnh tượng, nghĩ cũng làm người ta kích động không thôi. Cho nên bọn hắn hiện tại việc cần phải làm, chính là còn sống xông ra địch nhân vây quanh. Thế nhưng đang rút lui trong quá trình, bọn hắn phòng thủ xuất hiện lần nữa sai lầm, kết quả lại một tên người chơi game bị thương nặng, bị ném mạnh tiêu thương xuyên qua ngực, trái tim thì trong nháy mắt bị đánh nát. Các minh đệ, ta đi trước một bước, còn nhớ thay ta giết nhiều mấy cái quái vật. Tên kia người chơi game trên mặt lộ ra một tia cười thảm, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, gắng gượng rút ra cắm ở ngực tiêu thương, đem tên kia đánh lén mình đạo tặc quái vật bắn giết, sau đó ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để ngươi người trẻ tuổi chết vô ích. Còn lại bốn tên người chơi game cười mắng, nhìn đồng bạn đổ vào thi thể trên đất, toàn thân chiến ý lần nữa bộc phát, lại liên tiếp chém bay mấy đạo tặc quái vật. Có thể hết lần này tới lần khác những thứ này đạo tặc quái vật cũng là hung hãn không sợ chết, dù là tại chúng người chơi rút lui lộ tuyến trên bước xuống rồi đến không hết thi thể, nhưng như cũ tranh nhau chen lấn hướng phía người chơi game đánh tới. Lại là một hồi chém giết qua đi, còn lại bốn tên người chơi bên trong, lại có hai tên người chơi khí lực hao hết, bị những thứ này đạo tặc quái vật trường mâu sâu đâm thủng thân thể. Huynh đệ báo trọng, ta đi trước. Các huynh đệ, chịu đựng, quay đầu ta mời các ngươi uống rượu, không say không nghỉ. Hai tên người chơi trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, tựa hồ đối với mình không thể tiếp tục chiến đấu tràn đầy tiếc nuối, đáng tiếc ký túc khu thể căn cứ gặp tổn thương trình độ, phán định tử vong của bọn hắn. Ngay tại ký túc khu thể đình chỉ công tác về sau, này hai tên người chơi game đồng thời bị chuyển tống về nguyên thế giới. Còn lại hai tên người chơi game liếc nhìn nhau, tràn đầy máu tươi gương mặt bên trên, một đôi mệt mỏi trong đôi mắt, vẫn như cũ tràn đầy chiến ý thiêu đốt. Ha ha ha, loại cảm giác này ta yêu thích. Không sai, này mới là nam nhân chiến đấu, cả đời có lần này, đáng giá. Kiên trì đến cuối cùng hai người, toàn thân đã không có một viên hết địa phương tốt, toàn thân y giáp sớm đã từng mảnh vỡ vụn, cầm binh khí cánh tay thì tại run rẩy không ngừng. Có thể mặc dù là như thế, hai người lại vẫn không có khuất phục, như cũ lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, để cho mình sẽ không vì run chân mà ngã dưới. Đúng lúc này, 7-8 danh thủ cầm trường mâu đạo tặc quái vật tập hợp một chỗ, đồng thời hướng bọn hắn đâm ra rồi trường mâu. Công kích này đối với đã sức cùng lực kiệt hai tên người chơi mà nói, hoàn toàn là vô giải sát chiêu. Phốc thử, lợi nhận nhập thể tiếng vang lên, hai tên người chơi bị 7-8 chuôi trường mâu xuyên tại cùng nhau, trong mắt quang mang dần dần biến mất, trong tay giơ lên cao cao chiến đao cũng theo đó trở xuống. Huynh đệ, gặp lại sau. Nhất định. Hai người giọng nói suy yếu, khoe miệng hiện ra bất lực lại vui mừng tự hào mỉm cười, hai con dính đầy máu tươi bàn tay, đem hết toàn lực nắm ở cùng nhau. Siêu siêu siêu. Đột nhiên liên tiếp phá không tiếng rít truyền đến, hai người đỉnh đầu trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tạo hình kỳ lạ phi hành khí, giờ phút này nó đã khóa chặt rồi những tia đạo tặc quái vật, phía dưới bắn ra nòng súng bắt đầu liên tục xạ kích. Mỗi một phát mang theo cường đại động năng đạn, cũng có được cực cao sát suất trúng, với lại tốc độ nhanh đến kinh người. Tại đây phi hành khí trước mặt, chỉ có một hai cấp đạo tặc quái vật, hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Vẹn vẹn mười mấy giây, trong tầm mắt tất cả đạo tặc quái vật liền bị toàn bộ bắn giết, đầy đất đều là không chọn vẹn thi thể. Hai tên người chơi game nhìn thấy tình cảnh này về sau, trong mắt lóe lên rung động cùng thần sắc hâm mộ, ở vang ở giữa ngã trên mặt đất. Mà lúc trước chạy trốn những trò chơi kia người chơi, chính dẫn theo một đám Thánh Long Thành đội tuần tra viên, hướng phía bọn hắn nơi này phi tốc chạy đến. Cảm tạ, Lạc Hà Khô đằng quạ đen khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 938, có điểm gì là lạ? Chương 938, có điểm gì là lạ? Ngươi nói cái gì? Du Hí Sơn cốc bên trong đột nhiên xuất hiện ra lâu. Đường Chấn Nguyên bản đang Thánh Long Thành quái vật căn cứ thí nghiệm, cùng Đại Hùng cùng Tứ Tí Tiểu Nam Hải khắp nơi đi dạo, tiện thể xem xét một chút những nhân viên khoa nghiên kia khi lấy được rồi thi thể của bộ lạc thủ hộ giả về sau, có phải hay không có cái gì đặc thù phát hiện. Kết quả vừa tới chỉ chốc lát sau, hắn lại đột nhiên ở giữa nghe được tin tức này. Lẽ ra tại dưới tình huống bình thường, lâu thành khống chế trong vùng mặc dù cũng sẽ xuất hiện giã lâu, nhưng mà tỷ lệ không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng tòa này giã lâu khoảng cách Thánh Long Thành gần như vậy, hay là tại chúng ta ngoại thành khu, như thế có chút để cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cuối cùng ta cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy. Đường Chấn nhìn đoạn thức điện não bên trên truyền đến thời gian thực quay phim video, đúng một bên Tiên Long nói. Kỳ thực những chuyện tương tự ta ngược lại thật ra nghe nói qua, đã từng có một tòa giã lâu trực tiếp chặn ở rồi tòa nào đó lâu thành cửa chính, nhường lâu thành cư dân không cách nào ra vào. Nghe nói giã lâu quái vật rất lợi hại, tòa kia lâu thành hao phí thời gian rất lâu, chiến sĩ thương vong hơn phân nửa, mới cuối cùng đem kia giã lâu hủy đi. Tất nhiên tình huống cụ thể làm sao, kỳ thực ta cũng không biết, thậm chí chuyện này là thật là giả còn có chờ khảo chứng. Thiên Long trên mặt vẻ suy tư, suy nghĩ một lúc sau đối Đường Chấn nói. Nếu là như vậy, kia có thể chính là ta nghĩ nhiều rồi. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem nhìn xem, lần này xuất hiện là dạng gì giã lâu. Đường Trần nói đến đây, liền nhường Đại Hùng dẫn Tư Tí Tiểu Nam Hải đi một bên chơi đùa, sau đó hai người liền chuẩn bị cưỡi máy bay trực thăng, tiến về Du Hy Sơn Cốc ở chỗ đó. Trước khi đi, Đường Trần dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng bước, đối một bên Đại Hùng nói, "Đại Hùng, ngươi có biết hay không, hiện tại chính mình có bao nhiêu thực nhân ma tiểu đệ?" Đang mút ngón tay, Đại Hùng nghe vậy, ngay lập tức dùng giống như to bằng quả hương bổ bàn tay sờ lấy sáng loáng đầu trọc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hồi đáp, "300, 500, 700, rốt cục là mấy trăm đâu? Vạn Gia Gia trước mấy ngày nói cho ta biết, thế nhưng Đại Hùng không nhớ rõ, ta cái này đến hỏi Vạn Gia Gia." Đại Hùng nói chuyện, liền lôi kéo Tứ Tí Tiểu Nam Hải Nhi, xem ra rõ ràng là dự định chạy trốn. "Ngươi nha, không sao, còn nhớ nhiều học một ít văn hóa tri thức, đừng cả ngày chỉ lo chơi, không bất lo ra hỏa." Đường Chấn chỉ Đại Hùng cười mắng một câu, sau đó lại nhìn đứng ở một bên Tiểu Nam Hải, đưa tay sờ sờ hắn đồng dạng sáng loáng tiểu trọc đầu. "Còn có ngươi cũng thế, nhớ kỹ nhiều cùng ca ca học vài thứ, bằng không lần sau khi ta tới thì không cho các ngươi mang kẹo ăn." Những lời này so cái gì mệnh lệnh đều tốt xứ. Nghe xong Đường Chấn nói nếu không hào hào học tập thì không cho bọn hắn mang kẹo trái cây cảnh cáo về sau, Đại Hùng cùng Tứ Tí Tiểu Nam Hải ngay lập tức vỗ bộ ngực, nói bảo đảm sẽ hào hào học tập văn hóa, tranh thủ đem theo 1 đến 100 số lượng thuận lợi đọc lên đến. Đường Chấn nghe vậy cười cười, cùng Thiên Long đi ra quái vật căn cứ nghiên cứu. Trên thực tế đối với Đại Hùng dẫn đầu thực nhân ma quân đoàn, hắn há lại sẽ không chú ý, câu nói mới vừa rồi kia mục đích thì bất quá là vì rồi trêu chọc cái này đơn thuần to con mà thôi. Hiểu rõ biết mình có mấy khối kẹo trái cây Đại Hùng, nhưng thủy chung không làm rõ được chính mình có bao nhiêu thủ hạ, bởi vì hắn sẽ không đếm xem. Chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng Đại Hùng lãnh đạo thiên phú, tin tưởng không bao lâu, bị Đường Chấn tỉ mỉ bồi dưỡng thực nhân ma quân đoàn, rồi sẽ trên chiến trường đại triển hùng phong. Lúc này Đường Chấn đám người đã bay lên bầu trời. Du Hy Sơn có khoảng cách nội thành Thánh Long Thành có một khoảng cách, nhưng nếu là cưỡi máy bay trực thăng vũ trang lời nói, không được bao lâu thời gian là có thể đã đến. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, Du Hy Sơn cốc bị bốn phía hiện lên hình vuông sắp xếp sơn mạch vòng thành một mảnh, bên trong cây cối cao lớn xanh tươi, có thể sơn cốc này nhìn lên tới dường như là to lớn buôn hoa. Giống như tiên cảnh cảnh sắc, có thể nơi này hoàn toàn chính là một thế ngoại đảo nguyên. Nếu là có người ở chỗ này thành lập lâu thành lời nói, đoán chừng tại lâu thành 4-5 cấp trước đó, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ tao ngộ quái vật quấy rối. Bởi vì này bốn phía cao gần ngàn mét dốc đứng đỉnh núi, chính là tốt nhất an toàn bình chướng. Chẳng qua bây giờ tác dụng của nó lại là dùng để phòng ngừa người chơi game rời đi nơi này, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Có thể nói Du Hy Sơn cốc chính là một hoàn toàn phong bế thế giới cho chơi, người chơi cho dù xuyên qua đến lâu thành thế giới, cũng chỉ có thể ở chỗ này tham dự trò chơi trải nghiệm dị thế giới phong cảnh, trong lúc đó không sẽ cùng chân chính lâu thành thế giới có bất kỳ tiếp xúc. Cũng đúng thế, thật trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Đường Chấn làm ra quyết đoán. Vì lâu thành thế giới tình huống phức tạp, lâu thành thân mình càng là hơn cùng cấp đoạt cùng xâm chiếm có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, Đường Chấn không muốn để cho nguyên thế giới cư dân tiếp xúc quá nhiều cùng phương diện này có liên quan đồ vật. Cho nên hiện ra cho bọn hắn cũng chỉ là trải qua mỹ hóa lâu thành thế giới. Rốt cuộc thế giới chân thật, xa so với trong tưởng tượng tàn khốc hơn, chưa chắc sẽ nhận người thích. Phía dưới phụ trách phiên trực Thánh Long chiến sĩ, sớm đã thấy phi cơ đến, ngay lập tức tiến hành chỉ dẫn, sau đó máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống một mảnh trên bãi cỏ. Đường Chấn cùng Thiên Long theo trên máy bay nhảy xuống tới, chậm rãi đi tới dưới vách núi một chỗ trong sơn động. Này sơn động diện tích chừng hơn ngàn mét vuông, bên trong trưng bày lấy rất nhiều thiết bị điện tử, thông qua những thiết bị này có thể theo dõi tất cả Du Hy Sơn cốc nhất cử nhất động. Nhân viên công tác sẽ đối với các loại số liệu tiến hành phân tích, đồng thời còn có thể điều khiển chỉ huy tuần tra máy bay không người lái, kịp thời xử lý các loại tình huống ngoài ý muốn. Bây giờ ước chừng mấy chục tên Thánh Long Thành cư dân phụ trách nơi này công việc thường ngày, đại bộ phận đều là nguyên thế giới chiêu mộ mà đến kỹ thuật hình nhân tài. Đồng thời nơi này còn có một chi dùng cho giữ gìn trật tự bộ an ninh đội, tùy thời ở vào chờ lệnh trạng thái, tại tiếp vào cảnh báo sau sẽ ở trong nháy mắt làm ra phản ứng, cũng trong thời gian cực ngắn đã đến báo cảnh sát khu vực. Nhưng mà lần này xuất hiện bất ngờ, lại hung hăng đánh bọn này bảo vệ nhân viên mặt. Quái vật đột nhiên xuất hiện, người chơi thương vong tổng số gần 10 tên, đây cũng không phải là một lần sự cố nhỏ rồi, mặc dù người chơi cũng không phải là thật sự tử vong, nhưng mà loại chuyện như vậy, tính chất lại rất nghiêm trọng. Nói phụ trách bảo vệ Thánh Long Thành tu sĩ bỏ rơi nhiệm vụ thì không chút nào quá đáng. Nhìn thấy Đường Chấn cùng Thiên Long sau khi xuất hiện, đâm đầu đi tới một tên người mặc màu đen chế thức chiến giáp, thân thể thẳng tắp Thánh Long Thành tu sĩ, trên mặt hiện ra một tia vẻ xấu hổ. "Thành chủ đại nhân, lần này là cái ngoài ý muốn, bất quá ta xác thực có trách nhiệm, mời ngài xử phạt." Tên kia Thánh Long Thành tu sĩ mở miệng giải thích, kết quả lại bị Đường Chấn phất tay ngăn lại. "Được rồi, không cần giải thích, trước đây cũng liền thì không có bao nhiêu sự việc, lần sau chú ý là được." Trên thực tế ngay cả Đường Chấn cũng không nghĩ tới, chính mình lâu thành ngoại thành khu vực nội vậy mà sẽ xuất hiện một tòa giã lâu, loại tình huống này quá mức đặc thù, thủ hạ không có đề phòng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Du Hy Sơn cốc bên trong tồn tại không ít kiến trúc, đột nhiên có thêm một tòa giã lâu, đoán chừng vẫn thật là không ai sẽ để ý, tại tăng thêm này giã lâu vẫn còn trong rừng rậm, vô thanh vô tức xuất hiện đang theo dõi góc chết, muốn phát hiện vô cùng khó khăn. Nếu không phải những quái vật kia đột nhiên xuất hiện, có thể còn phải đợi thêm đoạn thời gian, không người tuần tra cơ mới có thể phát hiện này giã lâu tồn tại. Cụ thể là tình huống thế nào, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút. Đường Chấn cùng Thiên Long nhảy lên Du Hy Sơn cốc bên trong kỵ thú, vừa đi vừa đối bên người Thánh Long Thành tu sĩ hỏi. Vì làm hết sức nhường trò chơi trở nên chân thực, cho nên Du Hy Sơn cốc bên trong một ít khoa học kỹ thuật phương diện đao cụ tận lực không sử dụng, phương tiện giao thông thì chủ yếu vì kỵ thú làm chủ. Liên xem như sử dụng khoa học kỹ thuật thiết bị, cũng sẽ tận lực không cho Du Hy Sơn cốc bên trong mấy ngàn người chơi game nhìn thấy, rốt cuộc nói như vậy vi hòa cảm quá mạnh, rất ảnh hưởng trò chơi trải nghiệm. Tổng cộng có 8 người chơi game tử vong, tổn hại ký túc khu thể đã thu về, chẳng qua những trò chơi này người chơi thì rất lợi hại, lại gắng gượng xử lý rồi hơn 40 đầu quái vật. Về phần tòa kia giã lâu cũng đã bị kiểm tra, tất cả quái vật đều bị chế phục, giã lâu bên trong vật phẩm cũng đã bị phân loại sửa soạn xong hết, sau đó phong tồn lên. Tên địa Thánh Long Thành tu sĩ điều khiển dưới khố chiến thú, vừa đi vừa nói với Đường Trấn. "Ừm, kể từ đó thì không có vấn đề gì rồi, chúng ta bây giờ liền đi xem xét." Một đoàn người khu động kỳ thú, dơ lên một đường bụi mù, hướng phía kia giã lâu chỗ địa điểm chạy như bay. Chương 939, đơn giản lại không đơn giản giã lâu. Chương 939, đơn giản lại không đơn giản giã lâu. Sau mười mấy phút, mọi người liền đã đạt tới nơi khởi nguồn điểm. Một tòa dùng đắp đất nham thạch lũy thế, so như thổ phỉ sơn trại dị thế giới phong cách kiến trúc, đột ngột xuất hiện tại một mảnh rừng rậm bên trong. Kiến trúc diện tích không nhỏ, phong cách cổ sơ, nhìn lên tới tương đối thê lương sơ sát tiêu điều, vừa nhìn liền biết đây không phải người lương thiện ở lại địa điểm. Tại đây non xanh nước biết du hí sơn cốc, lại xuất hiện tiểu này mang theo mùi máu tươi kiến trúc, quả nhiên là phá hư phong cảnh. Tòa này du hí sơn cốc phong cách là vì hưu nhàn giải trí làm chủ, chỉ tại vì người chơi game sáng tạo một thả lỏng thể xác tinh thần môi trường. Chém giết tranh đấu, ở chỗ này căn bản là không nhìn thấy. Tất nhiên tại sau này thời kỳ, Thánh Long Thành còn có thể lần lượt thành lập một ít mới du hí sơn cốc, bên trong sẽ thích hợp đưa lên quái vật, cung cấp người chơi game săn giết. Những thứ này đưa lên quái vật du hí sơn cốc, cũng để cho Đường Trấn tự mình ra tay, thành lập thỏa mãn phong bế trạng thái, muốn đi vào trong đó lời nói, cần sử dụng ngắn khoảng cách truyền tống trận. Thánh Long Thành vốn có rồi các loại thông tin tài liệu trên cơ sở, bây giờ đã thành công hoàn thành phương diện này thí nghiệm, trăm cây số trong một người truyền tống trận đã bắt đầu kiến tạo sử dụng. Trước mắt giã lâu phong cách, ngược lại là cùng những kia lợi xây du hí sơn cốc phong cách tương xứng, cũng mang theo một tia cùng giết chóc có liên quan thiết huyết hương vị. Đường Trấn tại mấy tên tu sĩ hộ vệ dưới, đi vào đã gần đến bị kiểm tra qua giã lâu. Nhìn ra được đây là một công năng vô cùng tiện toàn đạo tặc doanh trại, bên trong vừa có tỉ mỉ sửa chữa nước sâu giếng, còn có phòng chứa đồ, sân huấn luyện cùng nhà tù và kiến trúc. Bốn phía dùng cho ngăn địch trên tường đất, cũng có được chất gỗ tháp cao, thuận tiện quan sát cùng xạ kích. Nhìn xem hắn kiến trúc quy mô, chí ít có thể chứa được 400-500 người ở chỗ này đời sống ở lại. Sơn trại trong góc khắp nơi có thể thấy được, bị trói trên chủ tử, cầm tù tại sâu trong lồng bạch cốt khô lâu, chứng minh những thứ này đạo tặc tuyệt không phải người lương thiện, ngày bình thường đoán chừng làm không ít giết người cướp của sự việc. Có lẽ là ác giả ác báo, không biết những thứ này đạo tặc trêu chọc dạng gì cường đại địch nhân, có thể cái này sơn trại gặp rồi đã kích chí mạng, trong khoảnh khắc triệt để hủy diệt. Thì đúng là như thế, nó mới vì trở thành giã lâu, xuất hiện tại lâu thành thế giới. Tại đây tràn đầy khí lưu hoàng sơn trại bên trong dạo qua một vòng về sau, Đường Trấn tại mọi người nhìn chăm chú đi ra. Chỉ là hắn đuôi lông mày khỏe mắt, mang theo một tia ti hoài nghi, tựa như đang tự hỏi cái gì. Chẳng qua từ đầu đến cuối hắn không nói gì, mà là đi tới những kia chất thành một đống giã lâu vật phẩm tiền. Đánh ra đống kia rách dưới vũ khí áo giáp, còn có tản mát tiền cùng tạp vật, Đường Trấn tiện tay cầm lên một viên hoàng kim chất liệu kim tệ. Tiền vào tay trong nháy mắt, Đường Trấn cơ thể lại nhỏ bé không thể nhận ra khẽ run lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Lần nữa tiện tay vung lên, trên mặt đất tất cả vật phẩm đều bị hắn thu vào rồi chứa vật giới chỉ. Hai họa ngầm tất nhiên đã xử lý, này giã lâu thì giữ đi, những quái vật kia không có tác dụng gì, toàn bộ xử lý. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, Đường Trấn thân ảnh phóng lên tận trời, thẳng đến nội thành phương hướng mà đi. Trong lòng có của hắn nhìn không ít nghi vấn, nhu cầu cấp bách nghiệm chứng một chút. Dựa theo hắn vừa nãy quan sát, tiểu này giã lâu chỗ thế giới có chút cùng loại nguyên thế giới thời trung cổ phong cách, ở vào vũ khí lạnh thế hệ. Mà này chủng loại hình thế giới, vừa vặn là Thánh Long Thành tấn thăng cựu cấp lâu thành về sau, thích hợp nhất làm tân thủ nhiệm vụ thế giới. Tại đây chủng năng lực kém lượng thế giới, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ tao ngộ cường hãn thổ dân tu sĩ, thì không cần lo lắng tiếp xúc khoa kỹ thế giới trong lực sát thương to lớn công nghệ tiên tiến vũ khí. Vì Thánh Long Thành thực lực hôm nay, tại đây chủng năng lực kém lượng trong thế giới, dường như có thể quét ngang thiên hạ. Loại tình huống này xuất hiện tiểu này giã lâu, Đường Trấn đáy lòng sinh nghi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đến Thánh Long Thành về sau, Đường Trấn không có bất kỳ cái gì dừng lại, thẳng đến phòng đặt cơ thạch bình đài. Trong phòng có mấy tên chính tại trước cơ thạch bình đài tiến hành giao dịch Thánh Long Thành cư dân, nhìn thấy Đường Trấn sau ngay lập tức thức thời lui ra, cho Đường Trấn lưu lại một độc lập yên tĩnh không gian. Lấy ra một viên đến từ giã lâu tiền, Đường Trấn đặt ở trong tay hí hoáy một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cơ thạch bình đài. Thánh Long Thành lập tức liền sẽ tấn thăng làm cựu cấp lâu thành, đồng thời thì đem tiếp nhận xâm lấn dị thế giới nhiệm vụ, thế nhưng hết lần này tới lần khác tại đây trong lúc mấu chốt, lại tại ngoại thành khu Thánh Long Thành vực xuất hiện một tòa giã lâu. Loại tình huống này, thấy thế nào đều có chút khác thường. Đường Trấn nói chuyện trong quá trình, trong cả căn phòng không có một ai, có thể hết lần này tới lần khác hắn trong lời nói nội dung căn bản không giống như là nói một mình, loại tình hình này tương đối quỷ dị. Hơn nữa nhìn này giã lâu bên trong vật phẩm, đoán chừng kia giã lâu chỗ dị thế giới, cũng là một vũ khí lạnh làm chủ thế giới. Tiểu này dị thế giới không thiếu tài nguyên, thì không thiếu tôi luyện cơ hội, liền xem như có tu sĩ tồn tại, hắn mức độ nguy hiểm cũng được tiếp nhận. Mà tiểu này dị thế giới, vừa vặn là Thánh Long Thành làm tấn cấp nhiệm vụ lúc, không có gì thích hợp bằng lựa chọn. Đường Trấn nói đến đây, đem trong tay kim tệ tùy tiện tung tung, chằm chằm vào trước mặt nói cơ thạch bình đài nền tảng. Ta hiện tại liền muốn hỏi một chút, đây có phải hay không là người cố ý lấy tới Thánh Long Thành, bày ra thế giới này? Đợi đã lâu, cơ thạch bình đài không có bất kỳ cái gì phản ứng. Loại tình huống này tại Đường Trấn trong dự liệu, chẳng qua mặc dù là như thế, hắn lại như cũ tượng vẻ thần kinh bình thường, đối cơ thạch bình đài đưa ra nghi vấn. Vì tại hắn trong vẫn luôn có một loại cảm giác, đó chính là này cơ thạch bình đài tuyệt đối không đơn giản, khẳng định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Huống chi lần này xuất hiện giá lâu, xác thực quá mức khác thường, vì nó xuất hiện địa điểm, rõ ràng chính là đạt được rồi cơ thạch bình đài tán thành, đã kết cục Thánh Long Thành khống chế địa vực. Loại tình huống này vốn không nên xảy ra, bằng không có thể xưng khu an toàn lâu thành, lại cùng hoang dã có gì khác biệt. Đáng tiếc cơ thạch bình đài vẫn là trước sau như một giữ yên lặng, đối với hắn thăm dò không nhìn thẳng, Đường Chấn đối với cái này cũng là không thể làm gì. Thăm dò không có kết quả, Đường Chấn thì không tức nổi, đối với kiểu này đưa tới cửa chỗ tốt, hắn cũng sẽ không chỉ hoãn, như thế ngược lại có vẻ hơi không khôn ngoan. Trên thực tế Đường Chấn hiện nay cần thiết vấn đề bên trong, thì bao gồm chính là lựa chọn như thế nào cái nào tọa dị thế giới tiến hành xâm lấn. Chuẩn bị chọn thế giới thì không chỉ có một, tỉ như nói phế thổ thế giới, hắn đã có rồi sáng tỏ vị diện tọa độ. Nhưng mà này phế thổ thế giới có thể thông qua điện thoại tiến hành truyền tống, nếu là đem nó chọn làm Thánh Long Thành xâm lấn thế giới về sau, kia không thể nghi ngờ là đúng tài nguyên vô cùng lãng phí. Phải biết mỗi một tọa dị thế giới cũng muốn làm tại một chỗ bảo tàng khổng lồ, tự nhiên là có càng nhiều càng tốt. Quốc gia cấp lâu thành lập đi lặp lại soát một tòa dị thế giới sự việc, cũng không phải là không có, mà là tương đối thông thường. Thứ nhất này có thể lợi ích đạt tới tối đại hóa, quen thuộc dị thế giới dù sao cũng so xa lạ dị thế giới tốt hơn không chế. Thứ hai dị thế giới tọa độ cực kỳ chân quý, một khi bị cái khác lâu thành phân tích xác định về sau, cùng một tọa dị thế giới vật phẩm, đem không cách nào lại phân tích ra vị diện tọa độ. Muốn thu hoạch nào đó đã biết dị thế giới vị diện tọa độ, thường dùng nhất phương pháp chính là giao dịch, còn phải xem người ta có nguyện ý hay không bán cho ngươi. Cho nên kiểu này vẹn vẹn một lần miễn phí đưa tặng cơ hội, không có một ngôi lầu thành sẽ từ bỏ. Lúc trước đạt được rồi cơ thạch bình đài báo tin về sau, Đường Chấn mặc dù có chút tiếc nuối cùng không bỏ, nhưng mà quyết định tự chủ lựa chọn xâm lấn dị thế giới. Kể từ đó, tính an toàn cùng xác suất thành công rồi sẽ thật to tăng lên. Vì lần này Thánh Long Thành tân thủ nhiệm vụ, hắn thậm chí dự định tiến về Chiến Thiên Thành một chuyến, chuẩn bị nỗ lực một ít chỗ tốt, đến thu hoạch đã biết thế giới tọa độ. Sau đó hắn rồi sẽ theo những thứ này dị thế giới tọa độ bên trong, sàng chọn ra một tương đối an toàn thế giới, để hoàn thành Thánh Long Thành sâu chính. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, những thứ này kế hoạch cũng đã không có cần thiết. Chương 940, lại một tòa đặc thù thế giới. Chương 940, lại một tòa đặc thù thế giới. Muốn theo cái khác lâu thành thu hoạch vị diện tọa độ, cũng không phải một chuyện đơn giản, vì đúng bất luận cái gì một ngôi lầu thành mà nói, vị diện tọa độ đều là thiên kim không đổi đồ vật. Nhiều một ngôi lầu thành hiểu rõ, chẳng khác nào nhiều chia sẻ tài nguyên lâu thành, nếu không phải chỗ tốt đầy đủ, không có người biết làm cuộc mua bán này. Có rồi những thứ này được từ giã lâu vật phẩm, Đường Chấn là có thể tốn hao nhất định chiến công điểm tích lũy, thông qua cơ thạch bình đài phân tích ra vị diện tọa độ. Như sự việc quả thực như hắn đoán nghĩ như vậy, đây là một tòa chưa bao giờ bị định vị xâm lấn dị thế giới, như vậy Đường Chấn coi như kiếm lợi lớn. Lâu thành thế giới mặc dù thường xuyên có dã lâu xuất hiện, nhưng mà rất nhiều dã lâu đều là đến từ giống nhau dị thế giới, chẳng qua xuất hiện tại khu vực khác nhau thôi. Những kia dị thế giới phảng phất như là một thùng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là lỗ thùng vật chứa, thỉnh thoảng sẽ có thuộc về thế giới kia kiến trúc, tại hủy diệt sau đó bước vào lâu thành thế giới. Sau đó lâu thành xâm lấn những thứ này dị thế giới, đem thế giới bản nguyên cấp trắng trợn, tiếp theo dẫn đến loại tình huống này trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Còn có một số dị thế giới dã lâu, là tại tương đối tình huống đặc thù dưới, mới biết tại hủy diệt thời bất ngờ bước vào lâu thành thế giới. Phàm là thế giới như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì ứng đối lâu thành xâm lấn kinh nghiệm, phổ biến nhất phản ứng là loạn thành 17. Trước kia thậm chí từng có quốc gia cấp lâu thành xâm lấn thế giới như thế này, chỉ dùng thời gian một năm liền đem tất cả thế giới bản nguyên triệt để cướp đoạt chiến tích xuất hiện. Phải hay không phải, không bao lâu liền có thể biết được. Tiện tay vung lên, mới vừa rồi bị thu hồi giã lâu vật phẩm xuất hiện một bộ phận, bày ra tại trước cơ thạch bình đài. Đường Chấn đẳng cấp quyền hạn sau khi tăng lên, đã có rồi đúng giã lâu vật phẩm phân tích định vị tư cách. 2-3 lần tìm được rồi phân tích vị diện tọa độ tuyển hạng, Đường Chấn lựa chọn xác nhận. Một mảnh bạch quang xuất hiện, đem những thứ này giã lâu vật phẩm bao phủ, chừng 10 dư giây sau mới chậm rãi tàn đi. Cùng lúc đó, cá nhân hắn chiến công điểm tích lũy thì cơ hồ bị trừ sạch, chỉ còn lại có đáng thương 3 chữ số. Tiếp xuống hắn cũng chỉ cần chậm rãi chờ đợi, mãi đến khi cơ thạch bình đài phân tích ra giã lâu vật phẩm vị diện tọa độ liền có thể. Theo phòng đặt cơ thạch bình đài rời khỏi, Đường Chấn đi tới phòng tu luyện của mình, tiện tay lấy ra một cái tiền, đem nó nhẹ nhàng tới gần điện thoại di động của mình về sau, viên kia ẩn tàng trong pháp tắc tinh thần thần bí tinh thần, trong lúc đó có rồi phản ứng. Phát hiện mang theo đặc thù thế giới bản nguyên khí tức vật phẩm, có phải hấp thụ cũng phân tích vị diện tọa độ. Đường Chấn nhìn thấy tổ này phụ đề về sau, hai mắt khẽ híp một cái, không ngừng có tinh quang thoáng hiện. Trải qua từ trong giã lâu phát hiện vật phẩm, định vị cũng truyền tống đến phế thổ thế giới chuyện kia về sau, Đường Chấn đã từng sai người thu thập hàng loạt giã lâu vật phẩm, dùng để kiểm tra thần bí tinh thần phản ứng, kết quả bận rộn hồi lâu không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đường Chấn không có cưỡng cầu, cũng liền tạm thời từ bỏ kiểu này tốn thời gian cố sức sự việc. Thế nhưng lần này đột nhiên xuất hiện giã lâu vật phẩm, lại một lần đã dẫn phát thần bí tinh thần dị động. Trong Du Hy Sơn cốc vừa đụng phải những thứ này giã lâu vật phẩm lúc, Đường Chấn thì đã phát hiện thần bí tinh thần biến hóa, lúc đó hắn mặc dù có chút kinh ngạc, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ chẳng qua hắn trong lòng nhưng thủy chung đang tự hỏi, khó đến trước mặt tòa này giã lâu, đồng dạng đến từ một thế giới đặc thù. Đồng thời hắn cũng rất muốn làm rõ ràng, rốt cục là bởi vì cơ thạch bình đại ảnh hưởng, hay là thần bí tinh thần nguyên nhân, mới có thể tiểu này giã lâu vì không hợp với lẽ thường cách thức xuất hiện. Tất nhiên Đường Chấn bản thân càng có khuynh hướng cái trước, bởi vì này điện thoại di động năng lực mặc dù thần kỳ, chưa hẳn có thể can thiệp một tòa giã lâu xuất hiện thời cơ cùng địa điểm, rốt cuộc trong này liên quan đến thứ gì đó thực sự quá nhiều. Nếu là điện thoại thật có thể làm được điểm này, Đường Chấn không thể nào không có một chút cảm thấy, cho nên khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại là thần bí cơ thạch bình đài, có lẽ có thể nhẹ nhõm làm được điểm này. Bất kể là ai ra tay, dù sao cuối cùng thu lợi chính là mình, Đường Chấn nghĩ đến đây, cũng liền không còn xoắn xuýt. Thần bí tinh thần phản ứng, nhường Đường Chấn có cực lớn nắm chắc nhận định, đây cũng là một tòa thế giới đặc thù. Về phần tòa này dị thế giới lai lịch cụ thể, có phải cùng nguyên thế giới có liên quan, còn cần bộ phận kỹ thuật nhân viên công tác tiến hành phân tích khảo chứng, mới có thể cuối cùng phán định hắn lai lịch cụ thể. Mà Đường Chấn hiện tại việc cần phải làm, chính là sử dụng điện thoại rút ra vị diện tọa độ, sau đó tại lâu thành mở ra truyền tống trước, đi đầu truyền tống đến tòa kia dị thế giới bên trong, là tiếp xuống xâm lấn nhiệm vụ để chuẩn bị. Rốt cuộc lâu thành truyền tống tiếng động quá lớn, mà điện thoại truyền tống thì vô thanh vô tức, nếu là muốn điều tra lời nói, đương nhiên là lựa chọn hắn. Với lại lựa chọn tòa này dị thế giới, cũng càng thuận tiện hắn đi tới đi lui truyền tống. Lần nữa tiêu hao 1000 bản nguyên thạch, đồng thời một cái thật dài thành tiến độ xuất hiện, chứng minh phân tích đang tiến hành bên trong. Chẳng qua là khi hắn đem thần bí tinh thần cũng không ngừng phóng đại lúc, lại hết sức ngoài ý muốn phát hiện, thần bí tinh thần trên giường như xuất hiện nào đó biến hóa. Nơi này nguyên bản chỉ có một người truyền tống tuyển hạng được thắp sáng, thế nhưng bây giờ lại nhiều một quần thể truyền tống tuyển hạng, đang phát ra hào quang nhỏ yếu. Đường Chấn thấy thế hơi sững sờ, đối với này thần bí tinh thần biến hóa, hắn lúc trước lại hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng qua trong khoảng thời gian này đến nay, hắn xác thực bận tối mày tối mặt, đối với thần bí tinh thần biến hóa không có phát hiện, cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý. Loại chuyện này không có gì tốt xoắn xuýt, mấu chốt là xem xét ngoài ra còn có hay không hắn biến hóa của hắn. Cho đến trước mắt, này thần bí tinh thần trên ba cái truyền tống tuyển hạng bên trong, trừ ra lâu thành truyền tống tuyển hạng không có điểm sáng bên ngoài, một người cùng quần thể truyền tống toàn bộ được thắp sáng, đây tuyệt đối coi là một tin tức tốt. Mặc dù thực lực của hắn không yếu, thế nhưng đang ở dị thế giới lúc, khó tránh khỏi có chút thế đơn sức bạc cảm giác, làm lên sự việc đến vậy là bó tay bó chân. Nếu là có giúp đỡ tùy hành lời nói, kia không thể nghi ngờ sẽ cho hắn hành động cung cấp cực lớn tiện lợi. Cho dù quần thể truyền tống sẽ tiêu hao số lượng nhất định bản nguyên thạch, nhưng cũng tại Đường Chấn trong giới hạn chịu đựng, nhưng mà hiệu quả cũng tuyệt đối vượt siêu cho giá trị nhìn quang mang kia lấp lóe quần thể truyền tống tuyển hạng, Đường Chấn rất muốn ngay lập tức thí nghiệm một chút, bọn này thể truyền tống hạn mức cao nhất rốt cuộc có bao nhiêu. Chỉ chẳng qua dưới mắt Thánh Long Thành tấn thăng sắp đến, Đường Chấn căn bản là không có cách rời khỏi, với lại truyền tống một lần muốn tiêu hao hàng loạt bản nguyên thạch, cho nên tại không cần phải. Tình huống dưới, hắn còn quyết định không nên tùy tiện tiến hành nếm thử. Ngay cả hắn đã từng truyền tống qua hai lần phế thổ thế giới, Đường Chấn tại không có niềm tin cực lớn tình huống dưới, thì sẽ không dễ dàng tiến hành truyền tống. Vì lần thứ hai truyền tống thời cảnh ngộ quỷ dị tình huống, nhưng hắn bây giờ nghĩ lại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Kia thần bí thời gian luân hồi xoáy nước, dường như ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, một khi lâm vào trong đó lời nói, trời mới biết có hay không còn có thoát đi có thể. Điều này không thể khống chế nguy hiểm tình huống, tự nhiên là có thể tránh khỏi thì tận lực tránh. Chầm tư một hồi, ánh mắt của Đường Chấn theo điện thoại giao diện rời bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Cảm tạ, Mạc Hi Mâu khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 941, bị chịu chờ mong chân thực trò chơi. Chương 941, bị chịu chờ mong chân thực trò chơi. Lâu thành tấn cấp tiền thời kỳ, Thánh Long thành các hạng công tác cũng trong tiến hành đâu vào đấy. Nhìn lên tới mặc dù bận rộn, nhưng này đồng dạng là ít có ngày yên tĩnh, vì trong mấy ngày này, không có chiến tranh cùng giết chóc xuất hiện. Lâu thành tu sĩ mặc dù dũng mãnh, lại cũng không có nghĩa là bọn hắn là ưa thích chém giết tiên điên, đụng phải kiểu này khó được bình tĩnh chết sạch, bọn hắn thì sẽ tận lực hưởng thụ sinh hoạt niềm vui thú. Cho nên bây giờ xung quanh Thánh Long thành, khắp nơi có thể thấy được bỏ đi chiến giáp hán tử, mang theo cả nhà lao tiểu du ngoạn mua sắm, một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Lúc này trên người bọn hắn, hoàn toàn không nhìn thấy loại đó thiết huyết sát phạt thời quả quyết hung hãn, ôn hòa không lưu loát đủ cười vẫn luôn treo ở trên mặt của bọn hắn. Này đồng dạng là khu thương mại trong những dị tộc kia các thương nhân ngày Tết, vì không thiếu tiền Thánh Long thành chiến sĩ nhóm, đều sẽ nối liền không dứt xuất hiện ở đây, mua sắm nhìn đủ loại kiểu dáng thương phẩm. Trừ đó ra, Thánh Long thành cư dân bên ngoài, những kia đến từ ngoại thành khu các tiểu trấn đoán đờ dễ, còn có khu dân cư mới cư dân, thì đều sẽ xuất hiện ở đây, tham dự vào này náo nhiệt cảnh tượng bên trong. Quần quận dòng người, thì đã chứng minh khu thương mại phồn hoa, ngày xưa không người hỏi thăm hoang vắng nơi, bây giờ đã biến thành nổi tiếng tất cả chiến khu chỗ. Có thể làm được điểm này, quả nhiên là rất không dễ dàng. Ngoại nhân là Thánh Long thành xinh đẹp phồn hoa mà khuynh đảo mê luyến, lâu thành cư dân thì cảm giác cùng có nguyên nhân, nhất là những dị tộc kia cùng oán đờ dễ nhìn bọn hắn ánh mắt hâm mộ, nhường trong lòng bọn họ rất cảm thấy tự hào. Sắp tới trạm vào tối, trên đường phố rộng rãi vẫn như cũ dòng người như thoi đưa, ven đường lớn nhỏ trong tử quán thì là khác biệt chủng tộc khác nhau thân phận người tề tụ một đường, thưởng thụ lấy nhàn nhã hài lòng thời gian. Khu thương mại ban đêm vĩnh viễn là như vậy làm cho người lưu luyến quên bể. Cùng một thời gian nguyên thế giới Á Minh nơi nào đó, đồng dạng có một đám người tập hợp một chỗ. Tại trong đám người này, có 8 người chính nâng chén uống, bọn hắn chính là lúc trước đối mặt đạo tặc quái vật lúc, lựa chọn lưu lại tử chiến 8 người chơi game. Bây giờ vì ký túc khu thể đã tổn hại, bọn hắn tạm thời mất đi tiếp tục trò chơi tư cách, chỉ có thể chờ đợi mới ký túc khu thể đúng chỗ về sau, mới có thể tiếp tục tiến hành trò chơi. Loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện để người cảm thấy cực kỳ chuyện buồn bực. Cũng may bọn hắn lúc trước chiến tích đã phơi sáng, đạt được không ít người hâm mộ khâm phục, cũng làm cho mấy người nho nhỏ hư vinh rồi một cái. Cho nên mọi người thương lượng một chút, liền quyết định làm một lần tụ hội, đồng thời thương thảo bước kế tiếp trò chơi kế hoạch. Trải qua một lần cả đời khó quên liều mạng tranh đấu về sau, bọn hắn đã thật sâu yêu rồi cái này chân thực trò chơi, nói cái gì đều muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Thậm chí bọn hắn còn có một cái kế hoạch, đó chính là thành lập một tổ chức, không ngừng tăng thực lực lên, sau đó tìm cơ hội liên hệ Thánh Long Thành, tham dự chiến trường chân chính chém giết. Trường liều mạng tranh đấu, để bọn hắn ý thức được tự thân không đủ, cho nên đang chờ đợi ký túc khu thể phân phối thời gian bên trong, bọn hắn đều sẽ tiếp nhận chân chính cách đấu luyện tập. Lần này cũng không phải là giống như kiểu trước đây, chỉ là ra ngoài hứng thú mà chơi đùa, mà là bọn hắn thật dự định biến thành chém giết cao thủ. Vì sử dụng máy chơi game, cũng không phải là chân chính linh hồn ký túc, cho nên người chơi game cũng không tượng chân chính linh hồn ký túc người như thế, dưới đại bộ phận tình huống chỉ có thể tiếp nhận 2 lần linh hồn ký túc, mà là có thể không hạn chế ký túc cùng rời khỏi. Dưới loại tình huống này, người chơi game thực lực vĩnh viễn không thể nào tăng lên, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu lại có thể không ngừng tích lũy, hơn nữa còn không sợ hãi cái chết. Cho nên bọn hắn liền chuẩn bị sử dụng này một ưu thế, không ngừng tăng lên chính mình sức chiến đấu, sau đó biến thành có thể đạp vào chiến trường chân chính lính đánh thuê. Trên thực tế bọn hắn cũng không phải nhóm đầu tiên làm như vậy, người chơi game quần thể, tại bây giờ nguyên thế giới các quốc gia đều có tương tự người chơi game tổ chức tồn tại, bọn hắn trong Du Hy Sơn Cốc cực kỳ sinh động. Tại đây chút ít người chơi trong tổ chức, tồn tại một ít chân chính cách đấu cao thủ, bọn hắn đồng dạng hy vọng vì loại phương thức này dẫn tới Thánh Long Thành chú ý, tham dự vào chiến đấu chân chính bên trong. Với lại cố gắng của bọn hắn, bây giờ cũng đã mới gặp hiệu quả. Đối với những thứ này biểu hiện ưu tú người chơi game, Thánh Long Thành dường như cảm thấy hứng thú vô cùng, trong âm thầm còn cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc. Thậm chí còn có tiếng gió truyền ra, đó chính là tại thích hợp tình huống dưới, Thánh Long Thành cùng giải quyết biểu hiện vượt trội người ký kết hợp đồng, thuê làm Thánh Long Thành công tác. Mặc dù thông tin nơi phát ra còn không cách nào xác nhận, nhưng cũng đủ làm cho vô số người cảm thấy hưng phấn. Bây giờ nguyên thế giới bên trong, Thánh Long tập đoàn lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, trước hướng lâu thành thế giới định cư, đã trở thành vô số người chọn lựa đầu tiên. Dưới tình huống bình thường, muốn làm được điểm này vô cùng khó khăn, cho nên nguyên thế giới cư dân lùi lại mà cầu việc khác, bắt đầu đúng đồng dạng có thể xuyên qua đến lâu thành thế giới chân thực trò chơi càng phát ra mong đợi. Thánh Long tập đoàn bán ra cao cấp trò chơi truyền tống quang thuyền, còn có cấp thấp trò chơi truyền tống mũ giáp, bây giờ cũng ở vào đoạn hàng trạng thái, vô số người tranh nhau tranh mua. Nhưng mà cho dù là đạt được rồi trò chơi thiết bị, những trò chơi này người chơi lại như cũng không cách nào ngay lập tức tham dự trò chơi, vì ký túc khu thể số lượng có hạn, sân chơi địa thì rõ ràng không đủ, cho nên bọn hắn chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Chuyện này đã dẫn phát vô số phàn nàn, Thánh Long tập đoàn trang web bên trên, mỗi một ngày đều có đếm không hết bình luận, thúc giục Thánh Long Thành mau chóng hoàn thiện chân thực trò chơi phần cứng công trình, để bọn hắn sớm ngày tham dự vào trò chơi bên trong. Thậm chí có người uy hiếp Thánh Long tập đoàn, nếu không nhanh chóng để bọn hắn tham dự vào trò chơi bên trong, bọn hắn rồi sẽ khai thác thủ đoạn cực đoan, dùng cái này phát tiết lửa giận của bọn họ. Thánh Long Thành tuyên bố giá cao thu về trò chơi thiết bị, đáng tiếc căn bản cũng không có một người trả hàng, dù là giá cả cao hơn gấp đôi cũng giống vậy. Đối với kiểu này hỗn loạn tình huống, Thánh Long tập đoàn chân thực trò chơi vận doanh bộ môn, quả nhiên là có nỗi khổ không nói được. Mặc dù chân thực trò chơi vận doanh cũng không phải hoàn toàn ra ngoài lợi nhuận mục đích, thế nhưng trò chơi này vận doanh sau đó, quả thật có thể cho Thánh Long tập đoàn đem lại không cách nào tưởng tượng lợi nhuận, cho nên kiên trì rất có thiết yếu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, mỗi một bộ trò chơi thiết bị cũng có tương ứng ký túc khu thể, dựa theo ban đầu kế hoạch, đám đầu tiên người chơi số lượng cộng lại chừng 20 bạn. Thế nhưng vì thủy thế giới chiến tranh xảy ra, những thứ này ký túc khu thể bị toàn bộ điều động, rốt cuộc mọi chuyện đều muốn là chiến tranh đường. Thì chính là bởi vì chuyện này, mới có thể hàng loạt người chơi game chịu ảnh hưởng, không cách nào dựa theo dự định thời gian bước vào trò chơi. Loại tình huống này, người chơi game tập thể nổi giận cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dựa theo bọn hắn chờ mong trình độ, không có phóng một mũi lửa đem Thánh Long tập đoàn đốt đi, cũng đã là 10 phần khắc chế. Về phần những kia thu được kết hợp nhà của ký túc khu thể bằng, liền thành những người khác hâm mộ ghen tị đối tượng, thỉnh thoảng sẽ đem theo linh hồn trong trí nhớ lấy ra hình ảnh trong video truyền, dẫn tới vô số vây xem bình luận. Cũng may ký túc khu thể bồi dưỡng chế tạo từ đầu đến cuối không có kết thúc, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, vấn đề này có thể chìm tới đáy giải quyết. Thế nhưng tiếp xuống lại có một vấn đề xuất hiện, đó chính là sân chơi địa không đủ dùng. Chương 942, kiến thiết Du Hí Sơn Cốc. Chương 942, kiến thiết Du Hí Sơn Cốc. Thánh Long Thành, đường trấn đại sảnh làm việc. Một phần do Thánh Long tập đoàn nhân viên công tác đưa lên Du Hí Sơn Cốc xây dựng thêm thư mời, chính vì toàn bộ tin tức hình ảnh hình thức hiện ra trước mặt đường trấn. Phần này thư mời văn hay chữ đẹp, đem đến tiếp sau Du Hí Sơn Cốc bao hàm nội dung trò chơi, tất cả đều biết vào trong đó, quả nhiên là phong phú đến cực điểm. Nhìn thấy này nội dung trong đó về sau, thậm chí ngay cả đường trấn cũng nghĩ khách mời một cái người chơi game tham dự vào trò chơi bên trong trải nghiệm một chút. Đem tầm mắt theo toàn bộ tin tức hình ảnh trên rời, Đường Chấn gật đầu một cái, nhìn về phía đứng ở trước mặt mình, người mặc màu trắng tu thân giáp da niên khinh nữ tử. Dung mạo của đối phương dáng người, nhường hắn nhớ tới Nguyệt Thiên Hoa cái đó tinh linh tộc nữ nhân, cũng là bây giờ Nguyệt Thần lâu thành thành chủ. Lúc trước Nguyệt Thiên Hoa đi vào Thánh Long thành lúc, chính là tương tự cách ăn mặc, nhìn lên tới có chút tươi mát thoát tục, nhường Đường Chấn khắc sâu ấn tượng. Long thích cái đẹp mọi người đều có, Đường Chấn tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, chẳng qua càng nhiều là ra ngoài thưởng thức tâm thái. Hắn không muốn bị nhi nữ tình trường sự việc ràng buộc quá nhiều, như thế sẽ phân tán tinh lực của hắn, làm hao mòn ý chí chiến đấu của hắn, thậm chí đánh mất dũng cảm tiến tới quyết đoán. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, Đường Chấn há lại sẽ trầm mê trong đó. Nhìn trước mặt hai chân thon dài thẳng tắp, gương mặt tinh xảo trên mang theo một tia khí khái hào hùng niên khinh nữ tử, Đường Chấn chậm rãi mở miệng. Đám đầu tiên người chơi game lại có 10 bạn, các ngươi làm động tác không nhỏ a. Chỉ là nhiều như vậy người chơi game đi vào lâu thành thế giới, các loại vật tư tiêu hao các ngươi có thể hay không tiếp nhận? Phải biết Thánh Long thành lập tức liền muốn tấn thăng làm cựu cấp lâu thành, sau đó rồi sẽ tham dự xâm lấn dị thế giới nhiệm vụ, cho nên dưới mắt chính là tiến hành vật tư dự trữ mấu chốt giai đoạn. Ngay tại lúc này, ta không thể nào cho các ngươi quá nhiều bổ sung vật liệu. Đường Chấn đem toàn bộ tin tức hình ảnh quan bế về sau, chậm rãi đưa ra nghi vấn của mình. Người chơi game vấn đề ăn cơm cũng không cần quá mức suy xét, vì nửa cơ giới hóa ký túc khu thể vận hành, chủ yếu dựa vào sử dụng đặc như ba khoa học kỹ thuật chế tạo siêu cấp tin để duy trì, không ăn cơm thì không liên quan. Tất nhiên người chơi game ăn cái gì về sau, đồng dạng sẽ bị hấp thụ chuyển hóa làm duy trì ký túc khu thể vận hành năng lượng, rốt cuộc nó cấu tạo cùng thật sự sinh linh so sánh, cũng chỉ là có chút khác biệt mà thôi. Nhưng mà ở người chơi tham dự trò chơi trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ dùng đến không ít vật tư, cái này là một đại vấn đề. Mặc dù người chơi game tại tham dự trò chơi trong quá trình, cũng sẽ vì trò chơi nhiệm vụ duyên cớ, sản xuất chế tạo hàng loạt vật tư, nhưng mà chung quy số lượng có hạn, cũng không thể giải quyết thực tế vấn đề. Vượt qua 10 vạn người vật tư tiêu hao, sẽ là một bút cực kỳ con số kinh khủng, nếu như không có sung túc hậu cần cung ứng, đoán chừng không dùng đến 3 ngày thời gian, tất cả người chơi game liền phải náo đẳng. Vấn đề này không giải quyết, chân thực trò chơi cũng chỉ có thể giảm bớt tham dự trò chơi người chơi số lượng. Đối diện Niên Khinh nữ tử cười cười, đối Đường Chấn giải thích nói, thành chủ đại nhân yên tâm, chân thực trò chơi cần thiết các loại trò chơi vật phẩm đều đã tại nguyên thế giới chuẩn bị hoàn tất, sẽ không tiêu hao lâu thành thế giới bất luận cái gì vật tư. Tại ta truyền tống đến trước, những vật tư này đã sử dụng thẻ chứa vật tiến hành đóng gói, chỉ cần ngài tiến về nguyên thế giới mang về liền có thể. Chúng ta đã làm tốt rồi chuẩn bị đầy đủ, suy xét đến rồi các loại có thể phát sinh tình huống, cho nên trò chơi vận doanh trong quá trình, cho nên sẽ không có cái gì tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Nói đến đây, kia người mặc màu trắng giáp da nữ tử nhìn Đường Chấn, trong mắt mơ hồ lóe lên một tia bóng ánh thủy quang. Chỉ là trò chơi này sân bãi nhất định phải mau chóng thành lập, vì đã có Du Hy Sơn cốc mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng mà cũng vô pháp thỏa mãn vượt qua 10 vạn trò chơi đồng thời tham dự trò chơi. Vấn đề này nhất định phải nhanh giải quyết, bằng không tất cả kế hoạch cũng đem bị ngăn trở, đối với Thánh Long tập đoàn danh dự ảnh hưởng cực lớn. Cho nên ta lần này tới mục đích chính là hy vọng ngài có thể rút một chút thời gian, đem đến tiếp sau Du Hy Sơn cốc sân bãi tuyển định vòng ra. Những trò chơi này Sơn cốc thành lập về sau, công việc của chúng ta nhân viên rồi sẽ ngay lập tức vào trong bộ xây dựng tự, để tránh chậm trễ người chơi bước vào lâu thành thế giới này. Nói đến đây, cô gái trẻ kia cười khổ một cái, mắt không chấp nhìn Đường Chấn, trong giọng nói bao nhiêu mang theo một tia phàn nàn. Thành chủ đại nhân, ta đoán chừng ngươi có thể không biết, trong khoảng thời gian này đến chúng ta tiếp nhận rồi bao lớn áp lực. Đó là người chơi game từng cái tiếng oán than dậy đất, hẳn không thể đem chúng ta ăn sống rồi, mà nguyên nhân chủ yếu chính là ngài đem tất cả ký túc khu thể điều. Chúng ta thay ngươi tiếp nhận rồi nhiều như vậy đối thần, ngươi có phải hay không phải hảo hảo đền bù chúng ta một chút. Nói đến đây, cô gái trẻ kia cười nhẹ nhàng nhìn Đường Chấn, ánh mắt bên trong mang theo một tia lịch ngợm. Ăn sống sao? Vậy nhất định tương đối tươi non ngon miệng. Đường Chấn khép cười một tiếng, khó được mở một câu trò đùa, đối diện Niên Khinh nữ tử nghe vậy, trên mặt thì có hơi nổi lên một tia đỏ, nhẹ nhàng bẹp một chút miệng. "Tốt, sự việc ta đã hiểu rõ, vừa vặn mấy ngày nay ta có thời gian thì đem chuyện này xử lý một chút. Tương quan nhân viên thi công cũng phải làm tốt chuẩn bị, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đoán chừng các ngươi ngày mai là có thể chính thức khai công." Niên Khinh nữ tử gật đầu một cái, lại đưa tay từ trong túi lấy ra một tấm hình, đưa tới Đường Chấn trước mặt. "Thành chủ đại nhân, không ngại đưa cho ngươi fan hâm mộ một ký tên a." Đường Chấn tiếp nhận bức ảnh nhìn lướt qua, phát hiện đúng là mình người mặc tử kim chiến giáp, tại thủy thế giới chỉ huy chiến đấu chẳng cảnh, nhìn xem quay phim người vị trí góc độ, hẳn là một vị nào đó Thánh Long thành chiến sĩ vua xuống bức ảnh. Vinh hạnh đã đến. Đường Chấn cầm qua ký tên bút, tại trên tấm ảnh lưu lại tên của mình, giao cho đối diện Niên Khinh nữ tử. "Cảm ơn thành chủ đại nhân, chúng ta lần sau gặp lại." Niên Khinh nữ tử hơi cười một chút, ánh mắt cùng Đường Chấn đối mặt vài giây sau, nện bước nhẹ nhàng nhịp chân đi ra ngoài. Đối phương sau khi rời khỏi, Đường Chấn điều ra Thánh Long thành địa đồ nhìn lướt qua, chậm rãi đi ra phòng làm việc của mình. Năng lượng hóa hai cánh đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng phiến giật mình, Đường Chấn thân ảnh liền phóng lên tận trời, hướng phía ngoại thành khu cấp tốc bay đi. Thánh Long thành thủ tọa Du Hy Sơn Cốc, xây dựng ở ngoại thành khu biên giới vị trí, chiếm cứ rất lớn một mảnh diện tích thổ địa. Kế tiếp còn sẽ lục tục ngo ngoe thành lập nhiều tọa Du Hy Sơn Cốc, nếu đem nó toàn bộ xây dựng ở ngoại thành khu vực lời nói, liền sẽ xứ ngoại thành khu vực trở nên 10 phần chật hẹp. Mà theo tụ tập tại Thánh Long thành nhân số càng ngày càng nhiều, cho dù là ngoại thành khu vực rộng lớn, thì cuối cùng sẽ có thổ địa khẩn trước lúc, Đường Chấn nhất định phải suy xét một vấn đề này. Vì để tránh cho loại tình huống này xảy ra, Đường Chấn quyết định đem sau đó kiến thiết Du Hy Sơn Cốc, hiện lên một đường thẳng hướng phía tường thành bên ngoài kéo dài. Cứ như vậy liền sẽ không chiếm dùng ngoại thành thổ địa, thì làm cho này hoang dã bên trong thổ địa bị lợi dụng. Không cần bao lâu thời gian, Đường Chấn thì đã đạt tới Du Hy Sơn Cốc phía trên, đồng thời biến mất thân hình quan sát trong chốc lát. Du Hy Sơn Cốc bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng, người chơi game nhóm tràn đầy phấn khởi làm lấy nhiệm vụ, cùng nơi này sánh vai các loại nhân vật Thánh Long thành cư dân tích cực chuyển động cùng nhau. Mọi người chơi đến cũng rất vui vẻ, cái này cũng nói rõ chân thực trò chơi lại là rất được hoan nghênh. Đường Chấn nhìn xem trong chốc lát về sau, liền tiếp theo bay về phía trước chỉ, tại khoảng cách thủ tọa Du Hy Sơn Cốc ước chừng 5 cây số tả hữu tường ngoài thành chỗ, Đường Chấn ngừng tại trong giữa không trung. Quan sát cảnh vật chung quanh đồng thời, hắn chậm rãi khởi động địa hình cải tạo sắp hiện. Theo ý niệm của hắn làm việc, nguyên bản bằng phẳng thổ địa bên trên, trong lúc đó phát ra ầm ầm tiếng vang, phản phất sấm rền. Gấp tiếp theo liền thấy từng đạo to lớn tường đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng kéo lên cao, rất nhanh liền vượt qua 100 mét, lại vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Những thứ này tường đá cuốn lại rồi một mảng lớn thổ địa, vì ngoại thành Thánh Long thành tường làm điểm xuất phát, hướng phía tường thành bên ngoài mảng lớn thổ địa không ngừng kéo dài. Những thứ này thổ địa bị tường đá quay lại đồng thời, lại phân cắt thành rồi từng cái độc lập khu vực, mỗi khu vực diện tích cũng cực kỳ khả quan. Nơi này sẽ thành mới Du Hy Sơn Cốc, cung cấp người chơi game nhóm ở chỗ này tham dự trò chơi, thậm chí nuôi thả một nhóm cấp thấp quái vật, cung cấp người chơi game tại lúc thi hành nhiệm vụ tiêu diệt. Tại trong lúc này, Đường Chấn còn dựa theo chính mình kiến thức, trong Du Hy Sơn Cốc tăng lên một ít tạo hình kỳ lạ đỉnh núi, hang động, còn có nhẹ nhàng cầu đá một loại cảnh vật, có thể này Du Hy Sơn Cốc càng có kỳ viễn sát thái. ứng dụng thời gian sử dụng kết thúc, hắn địa hình cải tạo công tác cũng đã hoàn thành, còn lại rồi sẽ do nhân viên công tác hoàn thành. Nhìn lướt qua công việc của mình thành quả về sau, Đường Chấn quay người hướng phía Du Hy Sơn Cốc bay đi. Chương 943, người chơi game muốn buồn ngủ. Chương 943, người chơi game muốn buồn ngủ. Thế ngoại đào nguyên bình thường Du Hy Sơn Cốc. Lúc này náo nhiệt dị thường. Người chơi game nhóm từ xuyên qua đến lâu thành thế giới về sau, cảm giác thân thể cũng nhẹ hơn 10 cân, tinh thần và thể lực thịnh vượng nhường chính bọn họ đều sợ hãi. Cảm giác thanh xuân trở về bọn hắn, dường như ngay cả tính cách cũng phát sinh biến hóa, ném đi rồi nguyên thế giới thời trạng tại ngụy trang trên người, từng cái sinh động ghê gớm. Hiện tại rất nhiều người chơi game cũng tại trong sơn cốc không ngừng chạy tới chạy lui, vội vàng làm riêng phần mình nhiệm vụ. Theo nguyên thế giới vận chuyển vật tư dù sao không phải là kế lâu dài, cho nên Thánh Long Thành đã sớm thử tự cấp tự túc, bây giờ cái này chân thực trò chơi thì đầy đủ kế thừa này một phong cách. Du Hy Sơn Cốc bên trong rất nhiều thứ đều cần người chơi game tự tay đi chế tác, mà đơn giản một chút kiến trúc thì tại những trò chơi này người chơi trong tay chậm rãi tạo dựng lên. Thiếu khuyết vũ khí, không sao hết, ngươi có thể chính mình đi thu thập vật liệu, chế tạo thuộc về mình trang bị. Sẽ không làm, cũng không thành vấn đề, chỉ cần thăm hỏi do Thánh Long Thành cư dân vai trò các loại không phải người chơi khống chế nhân vật, liền có thể dẫn tới lung ta lung tung nhiệm vụ, làm tích lũy đủ nhất định điểm tích lũy về sau, liền có thể đạt được đồ tân thủ chuẩn bị một bộ. Mặc dù kia trang bị bề ngoài thực sự không được tốt lắm, nhưng cũng là nghiêm chỉnh vũ khí trang bị, dù sao cũng so tự chế cung tiễn một mâu còn mạnh hơn nhiều. Tất nhiên cũng có một chút người chơi đối với vũ khí của mình chế tạo trình độ rất có lòng tin, bọn hắn đầy Du Hy Sơn Cốc chạy tán loạn khắp nơi, thu thập các loại kỳ quái vật liệu, cố gắng chế tạo một bộ phù hợp chính mình tâm ý tân thủ thần trang. Cho nên tại Du Hy Sơn Cốc bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đốn cây đào quán bệnh người chơi game, từng cái loay hoay chân không chạm đất. Cho dù như thế, bọn hắn vẫn như cũng làm không biết mệt. Dựa theo Thánh Long tập đoàn giải thích, tòa này Du Hy Sơn Cốc chính là người chơi game tân thủ thôn, ở người chơi có đầy đủ sức tự vệ trước, tuyệt đối không cách nào rời đi nơi này nửa bước. Vì sao? Vì chung quanh đều là dốc đứng đỉnh núi, trừ ra mọc cánh bên ngoài, căn bản càng không đi qua. Có người chơi game kháng nghị, nói Thánh Long Thành đây là đang biến tướng cầm tù chính mình, yêu cầu ngay lập tức phóng chính mình ra ngoài, để cho mình cảm thụ một chút chân chính lâu thành thế giới phong quang. Đối với cái này nhân viên quản lý cấp ra hai lựa chọn, một là mời người chơi rời khỏi trò chơi, Thánh Long Thành tuyệt đối không giữ lại, hai là thỏa mãn rời khỏi tân thủ thôn yêu cầu, sau đó là có thể tiến về chỗ tiếp theo khu trò chơi bực. Mà muốn thỏa mãn rời khỏi tân thủ thôn yêu cầu, thì cần muốn đem tất cả tân thủ nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành một lần, sau đó mang theo bằng chứng tìm thấy tân thủ thôn trưởng. Tại tân thủ thôn trưởng trước mặt, sử dụng tô lậu vũ khí đánh ngã một tên người thủ vệ, vì chứng minh thực lực của mình đủ để đi ngoại giới sống sáo. Nói cho cùng chính là một ý nghĩa, nếu là không dựa theo quy tắc đi làm, cũng đừng nghĩ rời khỏi trò chơi hạn định khu vực. Không phục, nói ta ba đạo, ha ha, ngươi cắn ta a. Cho nên đối với lưu manh bình thường Du Hy Sơn Cốc nhân viên quản lý, những thứ này không an phận người chơi game cũng là không thể làm gì, chỉ có thể mở ra lối riêng. Chẳng qua vẫn luôn có một ít người chơi game chưa từng bỏ cuộc gây sự tình, bọn hắn tại đi dạo hết rồi tất cả Du Hy Sơn Cốc, xác định nơi này bị đỉnh núi vây chật như nêm tối về sau, liền bắt đầu chuẩn bị dùng thủ đoạn khác vượt biên rời khỏi. Tại những trò chơi này người chơi nhìn tới, chuyện này giống như vượt ngục bình thường, rất có tính khiêu chiến, rất đáng giá đi thử một chút. Về phần tượng cái khác người chơi game như thế bình thường làm nhiệm vụ, thay đồ, thu hoạch rời khỏi tân thủ thôn tư cách. Ha ha, đây không phải là bọn hắn những tinh anh này nhân sĩ phong cách. Không gây sự tình, bọn hắn thì toàn thân khó chịu. Lúc này ở đỉnh núi biên giới một chỗ bờ sông, hơn 10 người rất hứng thú với gây sự tình người chơi game, chính đang suy nghĩ làm sao theo này đường sông bên trong thoát khỏi ra ngoài. Rốt cuộc đầu này ngang eo sâu thanh tịnh nước sông, là theo đỉnh núi dưới đáy trong thủy động chảy xuôi mà ra, nghĩ đến đầu nguồn nên ở bên ngoài, xuyên thấu đỉnh núi chảy vào Du Hy Sơn Cốc. Nếu là theo đỉnh núi dưới đáy đường sông bên trong bước vào, có thể thật có thể rời đi nơi này. Thế nhưng căn cứ nhìn ra của bọn họ, này bốn phía đỉnh núi độ dày, nói ít cũng muốn tại 100 mét trở lên, nói cách khác bọn hắn tối thiểu nhất muốn tại trong nước sông lịch hành 100 mét, mới có thể đã đến đỉnh núi một chỗ khác. Suy nghĩ kỹ một chút, độ khó còn rất lớn. Một lòng muốn gây sự tình hơn 10 người người chơi game ý thức được điểm này về sau, lập tức vô kế khả thi, tất cả đều ngồi xổm ở bờ sông nhìn nước sông ngẩn người. Sợ cái chim này cũng sẽ không chết thật người, lão tử hiện tại liền đi thử một chút. Nhớ ngày đó hải tặc đều không có giết chết lão tử, ta cũng không tin sẽ ở này tiểu hà câu trong lật thuyền, các ngươi chờ đó cho ta. Mọi người ở đây sắp bỏ cuộc lúc, một tên mặc thảo đẳng trang hắc đại cá nhảy dựng lên, vẻ mặt không cam lòng quát. Vừa dứt lời, hắn thì một bước bước vào trong sông, to con thân thể như là cầu hùng đồng dạng tại trong nước nhấc lên bọt nước, hướng phía kia tuôn ra nước sông cửa động chạy đi. Bên cạnh người chơi game thấy thế, ngay lập tức là dũng khí của hắn gieo họ, cái gì anh minh thần võ, cái gì can đảm hơn người. Chờ ngươi chiến thắng trở về mà về. Lấy lòng lời nói, liên tiếp không ngừng theo bọn hắn trong miệng bay ra. Kia to con hán tử nghe vậy, lập tức cảm giác có chút lâng lâng, đón lấy kia nước chảy xiết, một lặn xuống nước thì đâm vào thủy động. Mọi người thấy thế, lập tức nín thở trầm ngâm, chờ đợi kết quả sau cùng. Tiếp xuống không có gì hơn ba loại tình huống, một là cường tráng hán tử không kiên trì nổi lui về đến, hai là hắn thành công vượt biên ra ngoài, về phần loại thứ ba ạ. Tin tưởng qua không được bao dài thời gian, liền sẽ có Du Hy Sơn Cốc nhân viên công tác nhặt xác cho hắn ở. Trên thực tế gây sự tình đoàn đội thành viên nguyên bản rất nhiều, thế nhưng tại lần lượt thất bại dưới, đã có nhiều cái không tìm đường chết sẽ không phải chết ra hỏa quả điệu, cũng liền đưa đến bọn hắn thành viên nhanh chóng rút lại. Tất nhiên chủ yếu giảm quân số nguyên nhân, hay là những kia ý chí không kiên định thành viên thấy vượt biên vô vọng, cho nên ngoan ngoãn trở về làm nhiệm vụ. Còn dư lại vẫn như cũ kiên trì, đều là loại đó cực kỳ cố chấp ra hỏa, đã đem vượt biên ra Du Hí Sơn Cốc, trở thành bọn hắn lớn nhất niềm vui thú cùng truy cầu. Lẽ ra có thể đạt được đám đầu tiên trò chơi tư cách, không có mấy cái là người bình thường, có thể hết lần này tới lần khác chính là bọn người kia, một mực kiên trì điều này chủng làm cho người dở khóc dở cười hành vi. Tại không thể năng lực thành công tình huống dưới đạt được thành công, có thể đây chính là bọn họ niềm vui thú chỗ. Lúc này cảo sự đoàn thành viên một bên chầm chậm vào tuân ra nước sông cửa động, một bên không đoạn giao đàm. Thời gian dài như vậy, Hắc đại ca không phải là chết chìm qua. Hẳn là sẽ không, ta nghe nói ra hỏa này trước kia làm qua chủ thuyền, kỹ năng bơi không phải bình thường tốt. Ta có loại dự cảm, chúng ta có thể lại muốn thứ bị thiệt hại một tên chiến hữu. Ma chứng, hay là ra hỏa này dữ dội, lao tử xoắn suýt rồi mấy giờ đều không có dám chui vào. Hắc hắc, ta nhìn hắn chính là tìm đường chết, dù sao ta không coi trọng hắn. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, nội dung của nó lại rõ ràng không coi trọng cường tráng hắn tử, toàn vẹn quên rồi bọn hắn mới vừa rồi là làm sao cổ vũ đối phương đi chịu chết. Hắc đại ca nếu là nghe đến mấy câu này, nhất định cảm thán giao hữu vô ý. Hôm trước quải điệu lao thang, hôm qua trực tiếp tìm ta tới công ty, một bộ muốn cùng ta liều mạng tư thế, nói là ta giật dây hắn xông vào ra thôn thông đạo. Kết quả quải điệu sau muốn đi vào lại, nhưng căn bản xin không đến ký túc khu thể, đem hắn gấp phải chết, cho nên liền chạy tới tìm ta chút giận. Ngươi nói ta mẹ nó có đoan hay không, lúc đó ta thì tham dự thăm dò có được hay không, hắn quải điệu chỉ đổ thừa hắn tìm đường chết, không có chuyện đi nổ ven đường chiến đao làm gì, bị khô lâu quái chém chết còn đoan ta. Một tên mặc phong cách cùng giá tự chế răm che chiến giáp nam tử, đột nhiên mở miệng nói một câu, mặt mũi tràn đầy biểu tình buồn bực. Người chơi khác nghe vậy, lập tức hồi tưởng lại cái kia tên là Lao Thang người chơi, bị đột nhiên ở giữa từ dưới đất chui ra ngoài, dùng xiềng xích khóa lại khô lâu quái phân thây muôn mảnh chẳng cảnh, lập tức kìm lòng không được đánh run một cái. Mặc dù người chơi game có thể quan bế cảm giác đau, nhưng mà loại đó trơ mắt nhìn mình bị tháo thành tám khối chẳng cảnh, thật sự là quá tàn phá thể xác tinh thần. Suy nghĩ kỹ một chút, dường như bọn hắn từ quyết định theo Du Hy Sơn Cốc vượt biên về sau, dường như không có một lần thành công, dường như mỗi một lần cũng có thành viên bị các loại vật ly kỳ cổ quái xử lý. Trên thực tế lần đầu tiên có thành viên quải điệu lúc, liền đem đoàn trong đội mấy cái manh muội tử sợ tới mức mặt mày tái nhợt, vô cùng kiên định rời khỏi vượt ngục đoàn đội. Điều này cũng làm cho một đám các lao gia âm thầm hao tổn tinh thần, rốt cuộc người chơi nữ hiện tại thế nhưng khan hiếm chủng loại, bọn hắn tại nguyên thế giới không thiếu nữ nhân, cũng không đại biểu bọn hắn bây giờ không cần nữ nhân tới đối bọn họ tinh thần mạo hiểm giúp cho khẳng định a. Tất nhiên cái này cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn kiên định ý chí, trên thực tế tại Hoa Văn tìm đường chết con đường bên trên, bọn này cạo sự đoàn thành viên đã càng chạy càng xa. Cho nên đến bây giờ vẫn như cũ có thể kiên trì nổi thật chứ cũng có thể gọi là tinh khiết đàn ông. Thế nhưng theo một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, những thứ này tinh khiết đàn ông lập tức liền không bình tĩnh rồi, mà là sôi nổi mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy lúc trước Hắc đại cá chui vào trong huy động, một bóng người kêu cha gọi mẹ bật ra, nguyên bản một cái mặt đen, bây giờ đã trở nên trắng bệch. Người này chính là vừa nãy tiến vào trong thủy động Hắc đại cá, cơ thể thoạt nhìn không có nhận bất kỳ tổn thương gì, thế nhưng tại gia hỏa này phía sau trong thủy động, lại chui ra một con đường kính chừng 1 mét quái vật to lớn đầu, nhìn lên tới dường như là trường độc giác xấu xí cự xà. Đầu của nó nhô ra rồi thủy động, tiếp theo chừng dài mười mấy mét nửa thân thể đột nhiên theo trong nước sông nhô lên, đen nhánh che kín hoa văn vảy giáp màu đen, cho người ta một loại cực mạnh đánh vào thị giác lực. Nay cự xà quái vật sau khi xuất hiện, không hề có ngay lập tức công kích người chơi game, mà là dùng ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn lướt qua không ngừng liếc nhìn, thật dài lưỡi không ngừng phụt ra hút vào. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn cảo sự đoàn thành viên, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, lúc đó thì sợ tè ra quần. Không chần chờ chút nào, đám này không có nghĩa khí ra hỏa xoay người chạy, toàn vẹn không để ý ở trong nước liều mạng hướng về bờ sông chạy trốn hắc đại cá. Yểu thọ à, Thánh Long Thành đây là đang chơi chúng ta sao? Vậy mà tại thủy động ẩn dấu lớn như vậy một đầu quái vật. Ta dựa vào, đó là giao long đi, tuyệt đối là giao long đi, đây cũng quá mẹ nó dọa người. Khiếu nại, ta muốn khiếu nại. Ném quặp lông tố, người ta để ngươi chui thủy động vượt biên rồi, rõ ràng là ngươi mình muốn gây sự tình có được hay không? Náo nha nháo nhác khắp nơi bên trong, những thứ này cảo sự đoàn thành viên trong chớp mắt liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảm tạ, Mark Hi Mo khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 944, ẩu đả. Chương 944, ẩu đả. Nhân loại đối với kiểu này hình thể to lớn sinh vật, trời sinh liền có e ngại tâm lý, chớ nói chi là đầu này hình rắn quái vật xem xét chính là hung thú, ăn người cùng ăn viên nhét kẽ răng điểm tâm không sai bị lắm. Sớm biết lâu thành thế giới bên trong quái vật rất nhiều, những thứ này thiền đang không ngừng vượt biên vượt ngục trong quá trình, cảo sự đoàn người chơi game thì lần lượt đụng phải cùng lĩnh giáo không ít, thế nhưng khổng lồ như thế kinh khủng quái vật, bọn hắn hay là lần đầu gặp được. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Cho nên giờ khắc này cảo sự đoàn thành viên, căn bản thì không tâm tình để ý tới phía sau an nguy của đồng bạn, vung ra nha tử chạy một đây một khoái. Phía sau xui xẻo hắc đại cá, giờ phút này trong lòng thừa nhận áp lực lớn, nhìn ở phía trước chính mình nhanh như chớp nhi biến mất chiến hữu, lập tức cảm giác đau buồn phẫn nộ không hiểu. Bọn này không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa, lão tử cho dù chết rồi, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ách, đúng, chính mình dùng là ký túc khu thể, dường như cút thì sẽ không chết, nhiều lắm là tiếp nhận một ít kinh hãi mà thôi. Ý thức được điểm này về sau, hắc đại cá sợ hãi trong lòng lập tức tiêu tán không ít, tất nhiên không chết được, chính mình còn sợ cọp lông a. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, hắc đại cá càng là hơn trong lòng đại định, nguyên lai đầu kia quái vật to lớn giờ phút này đã rút về thủy động bên trong, chỉ để lại từng vòng nhộn nhạo vào nước. Hắn đại gia hủ chết lão tử. Hắc đại cá thấy cảnh này về sau, lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Thằng đến lúc này hắn mới phát hiện, trên người mình trang bị đã sớm rơi xuống không còn, thiếp thân phòng hộ nội y thì xuất hiện tổn hại, nghĩ đến là lúc trước trong thủy động dễ rửa thời lưu lại tổn hại. Cũng may này phòng hộ nội y chất lượng rất tốt, chặn trên thân thể quan trọng khu vực, bằng không lúc này Hắc Đại Cá thì hoàn toàn trở về tự nhiên. Ngồi trong chốc lát, Hắc Đại Cá dường như nghĩ tới điều gì, kìm lòng không được nở nụ cười. Nguyên bản tham dự này chân thực trò chơi, chỉ là vì lãnh hội một chút dị thế giới phong quang, trải nghiệm xuyên qua cảm giác mà thôi. Thế nhưng đã đến lâu thành thế giới về sau, hắn cảm giác thân thể chính mình trở nên cường tráng dị thường, tinh thần thủ lĩnh mười phần, ngay cả lúc còn trẻ đều không có kiểu này kỳ lạ cảm giác. Trong lúc vô tình, thân làm trung niên nhân Hắc Đại Cá, tính cách lại đã xảy ra kỳ lạ biến hóa, bắt đầu trở nên không sợ trời không sợ đất, đối với chung quanh môi trường thì đầy lòng hiếu kỳ. Tham gia cạo sự đoàn, phát tiết quá thừa tinh lực, tự nhiên cũng là bởi vì duyên cớ này. Tính cách của mình lại xảy ra biến hóa to lớn như vậy, ngay cả Hắc Đại Cá chính mình cũng không có dự liệu được, chẳng qua đối với loại sửa đổi này, hắn lại cũng không bài xích. Có thể nhặt lại chết đi thanh xuân, chính mình lại có cái gì không hài lòng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, thể lực cũng đã khôi phục lại về sau, Hắc Đại Cá ngay lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, chuẩn bị đi cho những kia không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa một bài học. Và giáo huấn qua bọn hắn sau đó, đương nhiên là tiếp tục gây sự tình. Một đám không có nghĩa khí ra hỏa chạy ra một khoảng cách về sau, mới cảm giác có chút không đúng. Lẽ ra nơi này là Thánh Long Thành địa bàn, dưới tình huống bình thường tuyệt đối không thể nào tồn tại dạng này kinh khủng quái vật, kia tất nhiên sẽ đúng người chơi game sinh ra chí mạng nguy hiểm. Cho dù là người chơi game sử dụng ký túc khu thể, nhưng mà bị xử lý trong quá trình, bị kinh sợ không thể tránh được, cho nên loại chuyện này tự nhiên là có thể tránh khỏi thì tránh. Tất nhiên thì không bài trừ đây là Thánh Long Thành cố ý hành động, rốt cuộc này Du Hy Sơn Cốc bên trong rất nhiều nơi, đều bị sau khi xuyên biệt trở nên lòng hiếu kỳ tăng cường người chơi game bị thiệt lớn. Chỉ là liên tưởng trong khoảng thời gian này không ngừng gây sự tình quá trình, bọn hắn chợt ở giữa nghĩ tới một có thể, đó chính là đầu này to lớn mà kinh khủng quái vật, rất có thể là Thánh Long Thành cố ý ở lại nơi đó dọa người chơi game. Không sai, nhất định là như vậy. Ta liền nói không thích hợp, này Du Hy Sơn Cốc trong tại sao có thể có dọa người như vậy, quái vật. Này Thánh Long Thành bị người ta quá căm ghét, đã vậy còn quá làm chúng ta sợ. Tối bây, chúng ta còn tiếp tục sao? Tiếp tục, tất nhiên tiếp tục, ta cũng không tin chúng ta trốn không thoát nơi này. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong nháy mắt thì khôi phục rồi đấu trí, vừa nãy dáng vẻ chật vật thì trở thành hư không. Mọi người ở đây nghiên cứu hạ một loại khả năng rời khỏi Du Hy Sơn Cốc phương pháp lúc, đối diện trong rừng cây, đột nhiên chui ra một đám người chơi game. Những trò chơi này người chơi có nam có nữ, cộng lại không tới 20 người, mặc trên người tự chế vũ khí trang bị, mang theo nồng đậm phong cách dân tộc. Bọn hắn nhìn thấy Du Hy Sơn Cốc bên trong đại danh đỉnh đỉnh cạo sự đoàn về sau, tất cả đều đem tầm mắt đưa tới đánh giá một chút, đồng thời hiện lên một tia nhàn nhạt khinh bỉ. Mơ hồ còn có nói thầm âm thanh truyền đến, mặc dù là một loại khác ngôn ngữ, nhưng mà cạo sự đoàn thành viên trong đã có người hiểu rõ nhiều loại ngôn ngữ, tự nhiên thì nghe rõ chưa vậy trong lời nói nội dung. Một đám rất hải. Ánh mắt này cùng thanh âm mặc dù mịt mờ, thế nhưng người chơi game bước vào lâu thành thế giới về sau, cảm giác cũng trở nên cực kỳ nhạy bén, cho nên đối phương nói chuyện hành động ngay lập tức bị cạo sự đoàn thành viên bắt được. Đã trở nên không sợ trời không sợ đất một bang ngôi sao tai họa, lập tức sù lông. Các ngươi nhìn xem, đám gia hỏa này lại khinh bỉ chúng ta, còn mắng chúng ta rất hại. Ta đi, tôn tặc ngươi lại nhìn ta, có tin ta hay không đem ngươi tròng mắt móc ra đây. A, này trang bị phong cách rất quen thuộc, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Đương nhiên quen tất, kia chẳng phải tiểu quỷ tử truyền thống áo ngủ không? Quá, lại là đám gia hỏa này, các minh đệ, đánh cho ta bọn hắn. Theo một tên người chơi game giơ lên vũ khí trong tay, cái khác chỉ sợ thiên hạ bất loạn gia hỏa sôi nổi hưởng, sói chu giống như sông tới. Đối diện đám kia đảo quốc người chơi thấy thế, lại không chút nào yếu thế, sôi nổi giơ lên trong tay một kiếm, cùng cạo sự đoàn thành viên dây dưa cùng nhau. Vì đóng lại cảm giác đau nguyên nhân, đám gia hỏa này khi ra tay quả nhiên là không cố kỵ gì, trong khoảnh khắc liền đã ra chóc thịt bong, trên mặt đất tràn đầy khắp nơi bóng người lan lộn. Vừa lúc bắt đầu, cạo sự đoàn còn cố ý tránh ra đảo quốc người chơi nữ, chuyên chọn nam tính người chơi ra tay, thế nhưng rất nhanh bọn hắn thì bị những thứ này người chơi nữ đánh lén. Một tên cạo sự đoàn thành viên đầu bị đối phương một kiếm một kích về sau, lập tức cảm giác choáng váng, kém một chút té xỉu trên đất. Mặc dù đóng lại cảm giác đau, nhưng mà một ít phản ứng sinh lý vẫn còn, lực lượng tiêu hao sẽ tay chân bất lực, đầu cảnh ngộ va chạm sẽ đầu choáng váng té xỉu, đổ máu bị thương nặng cũng sẽ hôn mê. Đối phương người chơi nữ liên tiếp đánh lén, thì triệt để chọc giận cạo sự đoàn thành viên, sau một khắc bọn hắn nổi đất lớn nhỏ nằm đấm, thì không chút khách khí đập vào những thứ này đảo quốc người chơi nữ trên thân. Ai đù, ngại quá cô nương, đem ngươi bên trái ngực đánh sưng lên, đừng lo lắng, ta đánh mặt phải một quyền thì đều đều. Này nương môn tốt nhìn quen mắt, ta hình như tại màn ảnh nhỏ trong gặp qua. Không sai, ta cũng đã gặp, chỉ chẳng qua khi đó nàng hình như cưỡi ngựa tới. Cái gì mã, đã sớm mất đi, không thấy đều đã chuyển chức bộ binh không? Hay là người ta lợi hại, nghiệp vụ cũng mở rộng đến dị thế giới? Một bang xưng mặt xưng mũi ra hỏa, một bên đánh còn một bên không giữ mồm giữ miệng, tức giận đến những kia đảo quốc người chơi kém một chút nhi thổ huyết bỏ mình. Chương 945, kết thúc chương 945, kết thúc Du Hy Sơn Cốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mặc dù dưới mắt nơi này người chơi không nhiều, nhưng mà thăm dò dấu chân lại trải rộng khắp sơn cốc. Rất nhanh liền có người nhìn thấy này hai nhóm đánh lẫn nhau người chơi game, khi thấy kia làm người ta kinh ngạc tràng cảnh về sau, liền nhanh chóng sử dụng đồng hồ máy truyền tin, thông chi Du Hy Sơn Cốc quản lý chỗ. Lúc này hai đội người chơi game đánh thẳng được khí thế ngất trời, từng cái mặt mũi bầm dập mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhưng như cũng không buông tha. Cũng may bọn hắn cũng biết nặng nhẹ, không hề có thật đem người giết, dù là đây là ký túc khu thể, nhưng cũng liên quan đến một ít nhân loại cố hữu đạo đức ranh giới cuối cùng. để bọn hắn bởi vì này nho nhỏ mâu thuẫn, từ đó gắng gượng đem một người chơi game xử lý, vẫn thật là hung ác không xuống biên này tâm. Mặc dù đánh không chết, đánh cho tàn phế ngược lại là rất có thể. Trận này chém giết không hề có kéo dài bao lâu, ngay tại sau đó chạy đến hắc đại cá gào thét lớn gia nhập lúc chiến đấu, Thánh Long Thành không người tuần tra cơ thì đột nhiên ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu. Phía dưới người chơi game nghe, mời các ngươi ngay lập tức đình chỉ ẩu đả, sau đó riêng phần mình rời đi, bằng không đem giúp cho nghiêm trị. Gọi hàng đồng thời, tại không người tuần tra cơ dưới bục vương, còn vươn đen nhánh nòng súng, khóa chặt xuống mặt đã ngưng đánh lẫn nhau người chơi game. Đối với kiểu này công nghệ tiên tiến phi hành vũ khí, người chơi game cũng có hiểu biết, hiểu do nó năng lực phát xạ đạn ra tốc điện từ cao tốc, lực sát thương không phải bình thường khủng bố. Nếu như bị thứ này đến truy cập tử, vậy liền thật ngọn củ tỏi. Bây giờ ký túc khu thể khan hiếm, nếu là không cẩn thận quải điệu lời nói, có trời mới biết khi nào năng lực tiếp tục tham dự trò chơi. Cái này chân thực trò chơi mị lực to lớn, chơi trên thì không cách nào buông tay, nếu là không cho bọn hắn tham dự lời nói, vậy đơn giản đây giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Cho nên hai bên rất có ăn ý đồng thời dừng tay, theo trên đồng cỏ đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu không người tuần tra cơ. Tại bọn hắn nghĩ đến, tiếp xuống này không người tuần tra cơ rồi sẽ tuyên bố đối bọn họ xử phạt, thế nhưng ai ngờ nghĩ này máy bay không người lái xoay quanh trong chốc lát, lại trực tiếp quay đầu bay mất. Ta đi, đây là tình huống thế nào? Trong dự đoán xử phạt không có tới lâm, cái này khiến chúng người chơi tất cả đều đầu góc mù mịt, lẽ nào chuyện này cứ tính như vậy? Nhìn tới này Du Hí Sơn có quản lý vô cùng lòng lẻo, chỉ cần không quá mức phận lời nói, Thánh Long Thành cũng sẽ không thái quá can thiệp, dù là đám gia hỏa này đánh cho máu me đầy mặt, thì đồng dạng không dành để ý. Không gì hơn cái này thứ nhất lời nói, người chơi là có thể buông tay buông chân, làm một ít không nhiều chuyện quá đáng rồi. Nghĩ đến đây lúc, cảo sự đoàn thành viên bắt đầu hắc hắc cười lạnh, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện một kiện đây vượt biên còn có ý nghĩa sự việc. Những kia đồng dạng xương mặt xương mũi đảo quốc người chơi, đột nhiên cảm giác từng đạo ánh mắt không có hảo ý quét tới, trong lòng cảnh giác đồng thời, thì không yếu thế chút nào chừng trở về. Lẫn nhau nhìn chằm chằm trong chốc lát, hai bên không hẹn mà cùng quay đầu thì đi, nhưng mà nhìn xem nét mặt của bọn hắn liền biết, chuyện này không thể nào như vậy bỏ qua. Không có qua bao lâu thời gian, lần này ẩu đả liền bị tất cả người chơi game biết được, chỉ là rất nhiều người đều không có để ở trong lòng, coi như thành một lần tầm thường người chơi mâu thuẫn. Thế nhưng ai cũng không có dự liệu được, một hồi nhìn không thấy sóng ngầm, chính trong Du Hy Sơn cốc bắt đầu phun trào, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Tại trong cuộc sống tương lai, đến từ khác nhau quốc gia người chơi game sôi nổi hợp thành khác nhau đoàn đội, thỉnh thoảng sẽ buộc phát ra đẳng cấp quy mô không đồng nhất ẩu đả chém giết. Cho dù là Thánh Long Thành vì thế điều chỉnh ký túc khu thể cảm giác đau che đậy công năng, có thể sau khi bị thương sẽ cảm thấy bình thường cảm giác đau, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản những thứ này điên của người chơi. Càng về sau theo nhiều hơn nữa người chơi game bước vào, chiến đấu kỹ năng không ngừng tăng lên, người chơi game bị đánh đến trọng thương hôn mê sự việc thường xuyên xảy ra. Cũng may trải qua điều chỉnh sau đó ký túc khu thể sẽ không động một chút lại quả điệu, điều này cũng làm cho không ít người chơi game thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chữa trị thân thể chi phí lại nhất định phải do bọn hắn gánh chịu, bằng không cũng chỉ có thể chờ nhìn thân thể chậm rãi khôi phục. Đường Chấn toàn bộ hành trình mắt thấy trận này ẩu đả quá trình, nhưng chưa ra tay ngăn cản. Thích hợp bồi dưỡng một chút những trò chơi này người chơi huyết tính cũng tốt, rốt cuộc tại Thánh Long Thành kế hoạch bên trong thì có từ trong đó chọn lựa nhân tài ưu tú dự định. Như Thánh Long Thành tương lai xâm lấn trong chiến tranh, vô cùng có khả năng dùng đến lượng lớn nhân viên chiến đấu, Thánh Long Thành cư dân có hạn, như vậy Đường Chấn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới những trò chơi này người chơi trên người. Đợi đến bọn hắn thích ứng trong trò chơi giết chóc, sau đó đạp vào chân thực chiến trường về sau, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ thích ứng. Đồng thời vì khích lệ những trò chơi này người chơi, Thánh Long Thành còn có thể cho hàng loạt khen thưởng vật chất, để bọn hắn tại lâu thành thế giới có thuộc về đất đai của mình ra biên, từ tôn hậu đại cũng được, ở chỗ này đời sống. Tại xâm lấn dị thế giới đồng thời, Thánh Long Thành tại lâu thành thế giới địa bàn cũng sẽ dần dần phóng đại, trở nên càng lúc càng lớn. Lâu thành thế giới biến thành nguyên thế giới nhân loại cố hương thứ hai, cũng không phải chỉ là nói xuông. Lại trong Du Hy Sơn cốc dạo qua một vòng về sau, Đường Chấn bay trở về nội thành, tiếp tục vùi đầu vào công tác bên trong. Mấy ngày nữa thời gian, liền sẽ có số lớn nhà mới dân đến, nhất định phải vì bọn họ chuẩn bị ở lại địa điểm. Bây giờ nội thành Thánh Long Thành còn có khu dân cư mới xây trồng, cũng đã không có bao nhiêu trống không căn phòng, rõ ràng không cách nào thu xếp nhiều như vậy cư dân. Cho nên Đường Chấn đám người trải qua thương thảo sau quyết định, tại khu dân cư mới xây phụ cận đem xây lại một tòa mới khu dân cư, mà những kia nhà mới dân vừa vặn tham dự trong đó, tự tay kiến thiết gia viên của mình. Đây cũng là một kiến trúc diện tích hơn 100 vạn mét vuông to lớn công trình, nếu là Đường Chấn không có thần kỳ điện thoại ứng dụng, có trời mới biết sẽ kiến thiết bao nhiêu năm. Chẳng qua có rồi Đường Chấn ra tay, sự việc thì trở nên đơn giản nhiều, hắn chỉ cần đem kiến trúc chủ thể tạo dựng ra đến, tiếp xuống thợ sửa chữa làm, là có thể do nhà mới dân cùng Thánh Long Thành thần thuật sư phối hợp hoàn thành. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, Thánh Long Thành tham dự thủy thế giới chiến tranh chiến sĩ lần lượt quay trở về Thánh Long Thành, mà những kia thu được Thánh Long Thành cư dân danh ngạch thổ dân thì toàn bộ tụ tập đến rồi truyền tống môn phụ cận. Ở trung quanh trong hải vực thì là che ngập bầu trời rác thải chiến tuyển, bọn hắn tất cả đều là tự phát tụ tập đến thổ dân, cố gắng mắt thấy này vô số năm qua ngày đêm chờ đợi chẳng cảnh. Đối với những kia có thể thoát ly thủy thế giới đồng tộc, bọn hắn tràn đầy hâm mộ ghen ghét, hận không thể vì thân mang chi. Tại bạn chúng chờ đợi dưới, rời đi thời gian cuối cùng đến. Theo Thánh Long Thành lãnh chúa tu sĩ giống to một tiếng, những kia chờ đợi nhà mới dân bắt đầu xếp thành hàng dài, hướng phía truyền tống môn không ngừng tới gần. Nhìn thấy một màn này về sau, thanh âm huyên náo ngay lập tức theo bốn phương tám hướng vang lên, đó là thủy thế giới đám thổ dân bao hàm các loại tâm trạng tiếng nghị luận. Mà xếp tại đầu một tên nhà mới dân, giờ phút này đột nhiên hít sâu một hơi, một bước bước qua đạo kia gần ngay trước mắt, thực chất lại ngăn cách rồi hai thế giới bình chứng, biến thành vô số năm qua thủy thế giới thổ dân bên trong thứ một cái rời đi nơi này may mắn. Khi hắn vòng qua truyền tống môn, chân đạp kiên cố thổ địa, nhìn chung quanh khắp nơi trên đất thực vật lúc, lập tức hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, nội điên bình thường hôn lấy dưới chân thổ địa. Quần quần nhiệt lệ, theo trong mắt của hắn chảy xuôi mà ra, chỉ là trên mặt của hắn lại tràn đầy nụ cười vui vẻ. Bộ lạc tổ tiên ở trên, ta cuối cùng thực hiện chúng ta đời đời kiếp kiếp mộng tưởng, rời khỏi thủy thế giới đi tới trên lục địa. Các ngươi trên trời có linh, có phải nhìn thấy màn này? Theo hắn khàn cả giọng hô to, phía sau đi ra trên biển di dân thì sôi nổi quay người quỳ rạp xuống đất, đối truyền tống môn phương hướng không ngừng khấu đầu lạy tạ. Chương 946, cựu cấp lâu thành. Chương 946, cựu cấp lâu thành. Mỗi một danh thủy thế giới thổ dân đến, đều sẽ nhường tích lũy chiến công tiêu hao hết một bộ phận. Theo bọn hắn thành tốt thông qua truyền tống môn sau khi tiến vào sân gốc, cơ thạch bình đài trên điểm tích lũy thì tại kịch liệt rút lại. Cũng may tích lũy những thứ này chiến công mục đích chính là vì tại thắng được bắt cấp hải ngoại chiến trường sau khi thắng lợi, để dùng cho những kia tội dân chuộc thân sử dụng, đường chấn xài cũng không đau lòng. Lần này Thánh Long Thành tấn cấp nhiệm vụ, có thể nói là tương đối viên mãn, đạt được chiến công số lượng đã vượt ra khỏi lúc trước dự tính. Kể từ đó lời nói, mới tăng cư dân số lượng cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, rất nhiều thứ đều cần để chuẩn bị. Đây thật ra là chuyện tốt, rất nhiều lâu thành cầu còn không được, thậm chí hận không thể đem hải ngoại chiến trường thổ dân tất cả đều đóng gói mang đi. Tất nhiên đây cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, cho đến trước mắt còn không có tòa kia lâu thành làm được điểm này, với lại cơ thạch bình đài thì không cho phép. Tặng không ngươi trứng gà cũng không tệ rồi, nếu là ngay cả ấp trứng gà mái cũng ôm đi, kia cơ thạch bình đài về sau đi đâu cho sau đó tấn thăng lâu thành cung cấp lính. Nói trắng ra hải ngoại chi địa chính là một chỗ trại chăn nuôi, vô dụng có thể giết sạch, hữu dụng thì không thể nào bị, quy tắc còn tại đó, ai cũng không thể trái với. Thánh Long Thành năng lực một lần lấy tới nhiều như vậy nhà mới dân, kỳ thực đã là kiếm lợi lớn, đường chấn trong lòng tương đối thỏa mãn. Chẳng qua theo số lớn nhà mới dân đến, có một chút có thể xác định, đó chính là trong tương lai trong một đoạn thời gian, Thánh Long Thành những kia các quản sự lại muốn loay hoay chân không chạm đất rồi. Nhưng mà bọn hắn không có lời bán giận, vì lâu thành cư dân số lượng gia tăng, cũng đồng dạng mang ý nghĩa lâu thành thực lực tăng cường, thân làm Thánh Long Thành một phần tử, bọn hắn cảm giác toàn thân nhiệt tình mười phần. Lúc này những kia nhà mới dân chính sắp xếp thật dài đội ngũ, nhận lấy nhìn thuộc về bọn hắn cá nhân vật phẩm, coi như là Thánh Long Thành cho bọn hắn phần thứ nhất phúc lợi. Chân đạp kiên cố thổ địa, cảm thụ lấy trong không khí nồng đậm năng lượng, rất nhiều áo không đủ che thân nhà mới dân nhóm, lại nhịn không được nước mắt lưng tròng. Phát sinh trước mắt này một cảnh tượng, để bọn hắn cũng có chủng như mộng ảo cảm giác, mà thực hiện tổ tông nguyện vọng, cũng làm cho bọn hắn như chút được gánh nặng. Đáng tiếc từ nay về sau, có thể cả đời cũng không thể cùng người nhà gặp nhau, cái này cũng thành là trong lòng bọn họ không cách nào khép lại đau xót. Thế nhưng đối với loại tình huống này, bọn hắn lại bất lực, thì hiểu rõ muốn thực hiện tổ tông lý tưởng, có nhiều thứ thì phải tất yếu bỏ qua. Ôm lấy này một lòng nghĩ nhà mới dân không phải số ít, một loại hơi có vẻ không khí đau thương, tại chung quanh bọn họ lan tràn. Theo thời gian trôi qua, một tên sau cùng nhà mới dân cất bước đi vào truyền tống môn về sau, đường chấn vất tay đem còn lại quân hạm cùng kim trúc phù đào thu hồi, nhìn thật sâu một chút chung quanh hải vực sắc mặt phức tạp vô số hải thượng di tộc, cất bước đi vào rồi truyền tống môn bên trong. Theo đường chấn thân ảnh biến mất, kia to lớn truyền tống môn lấp lóe rồi mấy lần, sau đó ở chỗ nào hải thượng di tộc nhìn chăm chú bên trong, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hai thế giới, từ đây ngăn cách. Giờ khắc này hậu sơn cốc Thánh Long Thành bên trong, tràn đầy đen nghịt đám người, loại hoàn cảnh này, cho dù trò chuyện thanh âm không lớn, nhưng mà hội tụ về sau, lại như cũ như là huyên náo sóng biển giống như. Rất đa tình tự xa suốt nhà mới dân, thì đã rơi vào đường chấn trong mắt, nhường hắn khẽ cho mày. Tuy nói kiểu này ly biệt đau thương vốn là nhân chi thường tình, nhưng mà đường chấn vẫn như cũ không muốn nhìn thấy, càng không hy vọng bọn hắn bởi vậy chịu ảnh hưởng. Cho nên giờ này khắc này, hắn nhất định phải làm chút gì mới là. Nghĩ đến đây, thân hình của hắn chậm rãi nổi lên, trôi nổi tại mấy chục mét trên bầu trời. Một màn này ngay lập tức bị người nhìn thấy, khi bọn hắn phát hiện đó là đường chấn về sau, ngay lập tức ngưng đang tiến hành sự việc, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nguyên bản huyên náo hậu sân cốc, lại như kỳ tích tại mười mấy giây đồng hồ trong trở nên yên tĩnh vô cùng. Thánh Long Thành nhà mới dân nhóm, ta là đường chấn, thì chính là các ngươi thành chủ, chào đón ngươi nhóm gia nhập Thánh Long Thành. Giọng đường chấn không vội không chậm, lại tại tất cả hậu sơn cốc bên trong quanh quẩn, có thể mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Các ngươi thực hiện tổ tông đến chết không quên mộng tưởng, thoát ly thủy thế giới tù lùng, lại lần nữa về tới lục địa phía trên. Nếu là bọn họ có thể thấy cảnh này chẳng cảnh, tất nhiên sẽ vô cùng vui mừng, bởi vì này thì mang ý nghĩa hy vọng bắt đầu. Ta biết các ngươi có rất nhiều người, cũng tại vì từ đây không cách nào cùng người thân gặp nhau mà bị thương, cho nên ta cũng cho các ngươi một hy vọng. Đường Chấn nói tới chỗ này, đột nhiên lên giọng, ăn nói mạnh mẽ, từ hôm nay trở đi, chỉ cần các ngươi khẳng nỗ lực góp nhặt tích phân chiến công, làm đạt tới trình độ nhất định về sau, ta rồi sẽ cho các ngươi một đội danh lệnh, có thể giúp các ngươi mang về một tên thủy thế giới thân nhân. Cho dù lại vào thủy thế giới, có lẽ có không cách nào tưởng tượng khó khăn, ta Đường Chấn thì quyết không nuốt lời, nói được thì làm được. Những điều nhà mới dân nghe đến đó, lập tức cùng nhau sửng sốt, mười mấy giây đồng hồ sau mới có người lấy lại tinh thần, không chút do dự quỳ một chân trên đất. Cảm tạ thành chủ đại nhân ân đức, chúng ta tất định là Thánh Long Thành sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Một câu nói kia vang lên về sau, lập tức vô số nhà mới dân đồng thời nửa quỳ trên mặt đất, tay sờ ngực, lớn tiếng tái diễn giống nhau lời nói. Thanh âm này vang tận mây xanh, trong hậu sơn cốc không ngừng quanh quẩn, thật lâu không dứt. Nhà mới dân tâm trạng đã ổn định lại, chuyện kế tiếp chỉ cần dựa theo kế hoạch tiến hành liền có thể. Mà đường chấn sau đó phải xử lý sự việc, tự nhiên là cựu cấp lâu thành tấn cấp. Kỳ thực so sánh với trước đó lâu thành đẳng cấp tăng lên cảnh tượng, cựu cấp lâu thành tấn thăng kỳ thực rất điệu thấp, trừ ra là lâu thành tăng lên hàng loạt nhà mới dân bên ngoài, còn lại biến hóa vô cùng không rõ ràng, nhưng mà chỗ tốt lại là thật sự. Tỷ như lâu thành kiến trúc cường độ sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, sẽ có năng lượng xung nhập trong đó, ngay tiếp theo lâu thành khu vực bên trong cái khác phụ thành thì đồng dạng tăng lên trình độ chắc chắn. Đợi đến màn đêm buông xuống, những thứ này lâu thành mặt ngoài rồi sẽ hiện ra huỳnh quang cùng phù văn, nhìn lên tới tương đối xinh đẹp. Bây giờ tái sử dụng đại pháo oanh kích Thánh Long thành lâu thành, trừ phi là loại đó đại đường kính đại bác oanh kích, bằng không đừng nghĩ tùy tiện cựu cấp lâu thành kiến trúc. Tất nhiên nếu là dẫn bạo đạn hạt nhân loại vũ khí này, đó chính là chuyện khác rồi. Với lại dường như là trò chơi giống nhau, những thứ này lâu thành kiến trúc cũng sẽ phảng phất có độ bền bình thường, tại bền bị biến mất trước, lâu thành cũng sẽ không xuất hiện tổn hại. Tại lâu thành phòng ngự cường độ tăng lên đồng thời, lâu thành tụ tập năng lượng tốc độ cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, cho dù là người bình thường cũng sẽ ở bước vào lâu thành về sau, cảm giác được nơi này cùng ngoại giới chỗ khác biệt. Tại đây trùng động thiên phúc địa bên trong, lâu thành tu sĩ tốc độ tăng lên cực kỳ kinh người, đoán chừng buổi tối hôm nay lại sẽ có một nhóm lâu thành tu sĩ đột nhiên tấn thăng. Kỳ thực bởi vậy được lợi không chỉ Thánh Long thành cư dân, ngay cả những kia tụ tập tại Thánh Long thành phụ cận đoán đỡ dễ cùng dị tộc tu sĩ thì biết thêm không ít, bọn hắn mặc dù không thể được đến thân làm cư dân thuộc tính tăng phúc, nhưng lại cả ngày ở dạng này nơi tốt, lại há có thể dính không đến một tia chỗ tốt. Cho nên Thánh Long thành hiện tại chính là đuổi bọn hắn rời khỏi, đám gia hỏa này cũng sẽ mặt dày mày dạn lưu lại, đồng thời nghị trăm phương ngàn kế đi tìm biến thành lâu thành cư dân tư cách. Thậm chí ngay cả lâu thành khu vực bên trong hoa cỏ cây cối cũng bắt đầu xuất hiện kỳ lạ biến hóa, mơ hồ hướng phía kỳ hoa dị thảo phương hướng phát triển, chỉ là hiện tại còn không nhiều rõ ràng thôi. Chẳng qua chúng nó lại dùng phương thức của mình đến chúc mừng vào thời khắc này đến, chẳng qua là trong khoảnh khắc, Thánh Long thành trong ngoài trăm hoa đua nở, hương khí tràn ngập, để người như là đặt mình vào trong biển hoa. Nhất là khu thương mại bên trong, càng là hơn hoa tươi nộ phóng, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh muôn hồng nghìn tía. Không làm rõ được nguyên nhân dị tộc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà đoán được nguyên nhân thì là không ngừng cảm thán, trong lòng tự đủ Thánh Long thành đây là thế nào, tấn cấp tốc độ đã vậy còn quá khoái. Phải biết Thánh Long thành tấn thăng bát cấp lâu thành, vừa mới cũng không lâu lắm a. Cảm tạ, Mắc Hi mẫu 16031971015291 khen thưởng. Cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 947, xúc thế chương 947, xúc thế tại nhà mới dân đến đồng thời, Thánh Long Thành cũng đã hoàn thành tấn thăng cựu cấp lâu thành quá trình. Lâu chính thành diện tích lần nữa mở rộng, nhưng mà vì nó giấu ở sâu dưới lòng đất, cho nên không hề có dẫn tới bất kỳ gợn sóng. Thậm chí rất nhiều Thánh Long Thành cư dân cũng không biết, dưới chân bọn hắn thổ địa đã bị một tòa siêu cấp lơ lửng chiến hạm chỗ gánh chịu, một khi Thánh Long Thành mở ra xâm lấn dị thế giới nhiệm vụ lúc, tòa này ẩn tàng đã lâu siêu cấp chiến hạm rồi sẽ chân chính hiện ra ở trước mặt người đời. Ở trên cao nhìn xuống, chế ba tại thiên không, bản thân cái này thì chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, một ít không có bay lên không trung năng lực dị thế giới thổ dân, chỉ có thể bị động tiếp nhận xâm lấn, lại căn bản là không có cách tiến hành phản kích. Cũng chính là nguyên nhân này, có thể Thánh Long Thành đối với phi hành khí một loại vũ khí nghiên cứu phát minh cực kỳ trọng thị, thậm chí có một loại phối hợp hòn đảo nổi sử dụng không thiên mẫu hạng, bây giờ thì đang thí nghiệm chế tạo bên trong. Dựa vào từ trong giã lâu thu hoạch dị thế giới khoa học kỹ thuật, Thánh Long Thành trình độ khoa học kỹ thuật tại một số phương diện đã xa xa vượt qua nguyên thế giới. Hiện nay hạn chế phát triển lớn nhất cản trở vẫn như cũng là tài nguyên thiếu hụt, có thể Thánh Long Thành rất nhiều kế hoạch không cách nào có thể thi triển. Chẳng qua theo Thánh Long Thành tấn thăng cựu cấp lâu thành về sau, nay quân bách cảnh đều sẽ rất nhanh đến mức đến cải thiện, nó đem đạp vào một cái tràn đầy máu tanh xâm lấn con đường, đồng thời nhường tự thân trở nên càng thêm cường đại. Ngày này đã vì thời không xa, hoàn thành tấn cấp Thánh Long Thành có vẻ sức sống 10 phần, lâu thành tình huống thì 10 phần ổn định. Đối với mới gia nhập lâu thành cư dân, Thánh Long Thành lão cư dân cũng 10 phần chào mừng, vì cư dân số lượng gia tăng cũng liền mang ý nghĩa lâu thành thực lực tăng cường. Mà ở lâu thành thế giới, khổng lồ cư dân nhân số đồng dạng là một ngôi lầu thành thực lực tổng hợp thể hiện. Một ngôi lầu thành nếu là cư dân nhân số thưa thớt lời nói, cho dù là đẳng cấp lại cao hơn, cũng sẽ cho người ta một loại phù phiếm cảm giác, rất có thể tại một hồi ác chiến qua đi, lâu thành cư dân liền chết 7-8 phần. Trái lại một tòa cư dân đông đảo lâu thành thì nhất định sẽ không thiếu khuyết dũng mãnh chiến sĩ, tiềm lực thì 10 phần to lớn. Thánh Long Thành là thuộc về hắn, vì nó bây giờ cư dân số lượng đã qua rồi 100 vạn. Lâu thành thế giới chiến khu 3000, cựu cấp lâu thành sợ là nhiều đến đếm không hết, với lại đối với một tòa cựu cấp lâu thành mà nói, 100 vạn cư dân số lượng kỳ thực cũng không tính nhiều, tỉ như chiến thiên thành nhân khẩu liền đã qua 1000 vạn lần, số lượng càng là hơn kinh người. Nhưng nếu là 100 vạn lâu thành cư dân, lại thêm cường hãn chiến lực, vậy liền là chuyện khác rồi, chí ít Thánh Long Thành có thực lực, thì không chút thua kém tại những kia uy tín lâu năm đồng cấp lâu thành. Cũng đúng thế thật, vì sao cơ thạch bình đài nhận định Thánh Long Thành tiềm lực to lớn nguyên nhân, vì bất kể thân ở cái đó đẳng cấp, nó cũng có nghiền ép đại đa số đồng cấp lâu thành thực lực. Bây giờ theo nhà mới dân đến, Thánh Long Thành trở nên càng thêm náo nhiệt, khắp nơi đều là lui tới dòng người, nhường mới tới Thánh Long Thành dị tộc thương nhân tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Tiểu này náo nhiệt phồn hoa chẳng cảnh, tại Man Hoang chiến khu thật chứ cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn thậm chí có chút không hiểu rõ, tại Man Hoang chiến khu luôn luôn bị chủng tộc khác chỗ coi khinh nhân tộc, rốt cục là như thế nào thành lập rồi một tòa cường đại như thế lâu thành. Dựa vào nhìn Thánh Long Thành uy danh, Man Hoang chiến khu nhân tộc tình cảnh đã khá nhiều, mặc dù thời gian vẫn như cũ khắc khổ, nhưng mà tối thiểu nhất loại đó không công bằng cảnh ngộ ít đi rất nhiều. Thánh Long Thành chủ, pháp tác vương giả Đường Chấn Thanh danh, bây giờ đã truyền khắp Man Hoang chiến khu, vô số lâu thành tu sĩ cũng đối với hắn tràn ngập tò mò cùng kiên kỵ. Rất nhiều tin tức về Đường Chấn cũng bị người hưu tâm thu thập lại, bị càng ngày càng nhiều lâu thành tu sĩ biết được. Hắn ở đây hoang vắng nơi thành lập Thánh Long Thành, tăng cường nhanh chóng lâu thành đẳng cấp, lâu thành ngũ cấp tiền đã từng liên diện 6 tòa lâu thành. Tấn thăng ngũ cấp sau hắn càng là hơn đại náo dị vị diện thông đạo, giết đến cái khác 4 tòa dị tộc lâu thành gà bay chó chạy, lâu thành tàng bảo thất bị liên tiếp cướp sạch không còn. Theo việc này trên đó có thể thấy được, vị này Thánh Long Thành chủ tuyệt đối là cái vừa chính vừa tà nhân vật. Sau đó chuyện đã xảy ra, càng làm cho những kia đang chăm chú đường chấn thế lực thầm giận mình. Đầu tiên là Hàn Nguyệt lâu thành giáng lâm, thiết kế chôn giết rồi hơn bạn đúng Thánh Long Thành lòng mang ý đồ xấu dị tộc tu sĩ, sau đó càng là hơn độc sông vẫn linh chiến khu, liên diệt 2 tòa quốc gia cấp lâu thành, thu được đua không ngai xưng hảo. Tiểu này chiến tích kinh khủng, cơ hồ khiến mỗi một tên lần đầu nghe thấy người cũng vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì này thoạt nhìn là như thế không chân thật. Thế nhưng sự thật chứng minh, việc này cũng không hư giả, đường chấn sắc thực hoàn thành những thứ này theo bọn hắn nghĩ căn bản không thể nào hoàn thành chiến tích. Điều này cũng làm cho chú ý đám người không hẹn mà cùng phát ra cảm thán, quả nhiên có thể trở thành pháp tắc vương giả lâu thành tu sĩ, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Ra ngoài đủ loại mục đích, những thứ này lâu thành thế lực thì bắt đầu điều động nhân viên tiến về Thánh Long Thành, cố gắng hiểu rõ càng nhiều về đường chấn cùng Thánh Long Thành sự việc. Tất nhiên nhiều hơn nữa kẻ ngoại lai, là những kia mộ danh mà đến dị tộc thương nhân cùng tu sĩ, bọn hắn đến cũng làm cho Thánh Long Thành trở nên càng thêm náo nhiệt phồn hoa. Riêng là phương diện này náo châu thu nhập, liền đã nhường Thánh Long Thành tài nguyên trồng chất như núi, cho dù mua sắm đặc thù vật liệu tốn hao càng lúc càng lớn, thế nhưng tài phú tổng ngạch nhưng thủy chung tại ổn định tăng trưởng. Những thứ này náo châu dùng để thăng cấp Thánh Long Thành phụ thành, đã là dư giả. Đợi đến tất cả phụ thành đều tấn thăng cấp quốc gia sau đó, Thánh Long Thành thực lực đều sẽ tăng lên tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, đến rồi lúc kia, đường trấn mục tiêu có thể chính là tất cả man hoang chiến khu. Tất nhiên chuyện này cũng không sốt ruột, vì tương lai đường còn dài đằng đẵng, Thánh Long Thành có đầy đủ thời gian đi làm việc này. Dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất chính là thu xếp những thứ này nhà mới dân, đồng thời là xâm lấn dị thế giới làm chuẩn bị. Riêng làm việc này cũng đủ để cho đường trấn bận tối mày tối mặt. Khu dân cư mới xây trên công trường, vô số thân ảnh ở chỗ này bận rộn, một tòa to lớn vô cùng siêu cấp kiến trúc đã sớm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đường trấn tại Thánh Long Thành cư dân trước mặt tái diễn rồi một lần có thể xưng thần tích biểu diễn, chẳng qua trừ ra kẻ ngoại lai không khỏi kinh hãi bên ngoài, Thánh Long Thành cư dân lại sớm đã có sức miễn dịch. Rốt cuộc những chuyện tương tự, bọn hắn đã thấy tận mắt không chỉ một lần. Chẳng qua lần này kiến tạo nhà mới dân trụ sở, quả thật làm cho không ít người hai mắt tỏa sáng. Đây là một tòa diện tích chừng hơn 100 vạn mét vuông thế lực bá chủ, nhìn lên tới dường như là một tòa nguy nga đại sơn, hiện lên hình đinh ốc không ngừng hướng lên bầu trời kéo dài, một cái đường phố rộng rãi, dọc theo đỉnh núi bốn lượn mà lên. Tòa này tự hình đỉnh núi kiến trúc, chính là nhà mới dân trụ sở, nội bộ không gian to lớn vô cùng, bố trí rất nhiều thiết bị công nghệ cao, đủ để dung nạp những thứ này mới gia nhập lâu thành cư dân. Với lại tại phía trên ngọn núi này còn bị trồng vô số kỳ hoa dị thảo, có thể nói nhìn lên tới cũng không phải là lạnh như băng kiến trúc, mà là một tòa mỹ lệ không trung hoa biên. Một khi nó xây thành sau đó, tất nhiên lại sẽ trở thành Thánh Long Thành khác một phong cảnh, dẫn tới vô số kẻ ngoại lai hâm mộ ghen ghét. Nhà mới dân nhóm không còn nghi ngờ gì nữa thì cho rằng như vậy, cho nên đang kiến thiết trong quá trình, bọn hắn biểu hiện đặc biệt ra sức, chỉ bởi vì đây là bọn hắn tương lai gia biên. Chương 948, quần thể truyền tống. Chương 948, quần thể truyền tống. Đoạn thời gian trước phát hiện dã lâu vật phẩm bị đường trấn đưa đến cơ thạch bình đài tiến hành phân tích, mấy ngày đi qua sau thì đã có kết quả. Sự thực quả nhiên như hắn dự đoán như vậy, tòa này dã lâu đến từ một chỗ trước đây chưa bao giờ bị phát hiện dị thế giới, thì đúng là như thế, đường trấn đạt được rồi hắn lúc này tối gấp thiếu vị diện tọa độ. Cùng lúc đó, thần bí tinh thần cũng phân tích ra vị diện tọa độ, cái này cũng mang ý nghĩa đường trấn trước tiên có thể một bước bước vào chỗ kia dị thế giới, còn sẽ không tượng lâu thành truyền tống như thế tạo thành động tĩnh khổng lồ, nhường dị thế giới thổ dân giật mình. Về phần hai tổ vị diện tọa độ trong lúc đó khác nhau ở chỗ nào, đường trấn tạm thời còn không rõ lắm. Vì kia tạo thành vị diện tọa độ phù văn hắn căn bản là xem không hiểu. Tất nhiên đối với đường trấn mà nói, việc này cũng không quan trọng, mấu chốt ở chỗ vị diện tọa độ đã tới tay, Thánh Long Thành tùy thời có thể vì triển khai xâm lấn dị thế giới hành động. Cơ thạch bình đài sẽ không cho Tân Tấn lâu thành quá nhiều thời gian chuẩn bị, trong vòng một năm Thánh Long Thành nhất định phải có hành động, bằng không cơ thạch bình đài rồi sẽ cho trừng phạt. Cũng may Thánh Long Thành sớm đã làm tốt rồi tất cả chuẩn bị, chỉ đợi đường trấn ra lệnh một tiếng, liền có thể ngay lập tức triển khai hành động. Mà đối với những thứ này dã lâu lầu phẩm lai lịch phân tích, hiện nay thì đã có bước đầu kết quả. Chính như đường trấn lúc trước đoán như thế, chúng nó đúng là đến từ một tòa thế giới đặc thù, đồng thời trong nguyên thế giới cũng có thể tìm thấy một ít cùng với nó tương quan manh mối. Nhìn tới năng lực dẫn động pháp tắc tinh thần quả nhiên chỉ có những thứ này đến từ đặc thù thế giới vật phẩm. Tất nhiên chính mình đã xem tòa này dị thế giới thiết lập là xâm lấn mục tiêu, như vậy đang hành động trước đó, chính mình rất có cần phải đến tòa kia dị thế giới đi xem một cái, tìm hiểu một chút về tòa kia thế giới tình huống cụ thể. Xâm lấn dị thế giới chiến tranh tuyệt không phải cho đùa, trong lúc đó không thể có bất kỳ qua loa chủ quan, hơi không cẩn thận lời nói, cả lầu thành bị hủy cũng bất quá là trong khoảnh khắc sự việc. Rốt cuộc bọn hắn phải đối mặt, thế nhưng toàn bộ thế giới địch nhân. Đem đầu tay công tác xử lý hoàn tất, đường trấn đưa tới 10 tên Thánh Long Thành lãnh chúa cấp tu sĩ, tề tụ tại địa hạ lâu thành bên trong. Những thứ này Thánh Long Thành lãnh chúa võ trang đầy đủ, mỗi cái đều là cực kỳ dũng mãnh khôn khéo hạng người, sức chiến đấu vượt xa đồng cấp tu sĩ. Bọn hắn đem đi theo đường trấn tiến về thế giới nhiệm vụ, tiến hành sơ kỳ thăm dò cùng tình báo thu thập, vì trước đó đã được cho biết rồi chuyến này chỗ, cho nên chúng lãnh chúa cũng mặt lộ vẻ kích động. Đối với bọn hắn mà nói, thân làm lâu thành tu sĩ lớn nhất vinh quang, chính là có thể tham dự vào xâm lấn dị thế giới trong chiến đấu, mà không phải trong lâu thành thế giới đấu. Mà đối với bình thường tu sĩ mà nói, phàm là đã từng tham dự qua xâm lấn dị thế giới chiến tranh tiền bối, đều đủ để bọn hắn tôn kính sùng bái. Thế nhưng muốn thực hiện này một giấc chiêm bao nghĩ, kỳ thực làm thật không dễ dàng, vẹn vẹn là lâu thành đẳng cấp hạn chế, cũng đủ để đem giấc mộng của bọn hắn cách trở. Tất cả man hoang chiến khu có lớn nhỏ lâu thành vô số kể, thế nhưng tấn thăng đến cựu cấp lâu thành trở lên lâu thành, lại là trăm không còn một. Thân làm những thứ này cấp thấp lâu thành tu sĩ, nhất định cả đời cũng cùng dạng này vinh quang vô duyên. Thì đúng là như thế, Thánh Long Thành chúng tu sĩ mới cảm giác chính mình vận may vô cùng, vì đi theo đường chấn vị này chuyển kỳ thành chủ, bọn hắn chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm, cũng đã thành công thực hiện này một mục tiêu. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn như cũng phảng phất giống như thân ở trong giấc mộng. Bây giờ bọn hắn lại đặt tại thành chủ đại nhân dẫn đầu dưới, trước một bước đặt chân kia phiến có thể tranh thủ vinh quang thổ địa, thực hiện chính mình cho tới nay mộng tưởng, chúng lãnh chúa há lại sẽ không kích động. Cũng chuẩn bị xong chưa, không có vấn đề chúng ta bây giờ liền lên đường. Đường chấn người mặc một bộ áo choàng màu đen, che khuất chính mình tử kim chiến giáp, nhìn trước mặt chúng lãnh chúa hỏi. Đồng dạng người mặc đấu đồng màu đen chúng lãnh chúa đồng loạt gật đầu, ra hiệu đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể bị xuất phát. Đường chấn thấy thế gật đầu một cái, khởi động thần bí tinh thần bên trong quần thể truyền tống tuyển hạng. 2000 quả bản nguyên thạch bị trong nháy mắt khấu trừ, đồng thời tại đường chấn đám người trước mặt, một cánh cửa ánh sáng nhanh chóng xuất hiện. Nguyên lai trừ mình ra, quần thể truyền tống lúc, mỗi tên lãnh chúa cần tiêu hao 100 quả cấp thấp bản nguyên thạch, mà chính mình truyền tống giá cả thì là bọn hắn gấp 10. Đoán chừng này truyền tống thu phí tiêu chuẩn, hẳn là xem đẳng cấp thực lực mà định ra, tu vi càng cao giá cả càng cao. Giá cả mặc dù rất cao, nhưng cũng tại đường chấn bên trong phạm vi có thể chịu đựng, chỉ là lại nhiều hắn muốn thịt đau rồi. Xuất phát. Đường chấn vừa dứt lời, đi đầu một bước vào quang môn bên trong, chúng lãnh chúa theo sát phía sau, nhanh chóng đi vào theo. Đợi tất cả mọi người tiến vào bên trong về sau, quang môn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trong núi bên dòng suối nhỏ, một cánh cửa ánh sáng đột nhiên xuất hiện, sau đó một đạo khoác lên đấu đồng màu đen tráng kiện thân ảnh, từ bên trong cất bước mà ra. Hắn đem đầu có hơi nâng lên, bị mũ trùm che chắn hai mắt lộ ra, lạnh lùng bắn phá rồi một chút hoàn cảnh xung quanh. Non xanh nước biếc, tràn đầy nguyên thủy phong mạo, dường như cũng không nhận qua nhân loại quấy rầy. Không khí nơi này chất lượng không chút thua kém tại lâu thành thế giới, có năng lượng độ tinh khiết thì vẹn vẹn kém lâu thành thế giới, cái này cũng nói rõ trước mắt trong thế giới, rất có thể có cường đại tu sĩ. Chẳng qua thế giới như vậy, đồng dạng không thiếu khuyết quý giá tài nguyên, càng phù hợp đường chấn mục tiêu dự chủ. Có tu sĩ tồn tại lại như thế nào, trực tiếp dùng thực lực cường hãn nghiền ép liền có thể. Duy nhất nhường đường chấn cảm giác có chút ngoài ý muốn là, trước mắt thế giới pháp tắc dường như cực kỳ hỗn loạn, lẫn nhau qua lại quấy nhiễu bài xích, căn bản là không có cách hữu hiệu khống chế cái này một thế giới. Cũng chính là duyên cớ này, mới có thể bọn hắn những thứ này kẻ ngoại lai giáng lâm về sau, không có chút nào nhận thế giới pháp tắc ý chí quấy nhiễu, lúc chiến đấu thì hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Loại tình huống này đối với Thánh Long Thành cực kỳ có lợi. Bằng không lâu thành cư dân ở cái thế giới này chính chiến lúc, chẳng những phải thừa nhận thổ dân công kích của địch nhân, còn muốn tiếp nhận pháp tắc chi lực bài xích áp chế, quả nhiên là bất ước đến cực điểm. Khi sâu một hơi, đường chấn nhìn lướt qua đi theo sau chính mình mười tên lãnh chúa tu sĩ, đi đầu một bước dọc theo đường sông phi tốc đi tới. Chúng lãnh chúa cũng là đi lại nhanh chóng, đi theo đường chấn thân ảnh hướng phía sông ngòi hạ du chạy đi. Bọn hắn nhiệm vụ của lần này chủ yếu là làm rõ ràng thế giới này tình huống cụ thể, cho nên hành động thời phải tận lực gìn giữ khiêm tốn, để tránh dẫn tới thổ dân thế lực cảnh giác. Rốt cuộc chiêm bút cùng tiên đoán loại hình pháp thuật tại tu sĩ bên trong cũng không hiếm thấy, có thể đường chấn bọn hắn bước vào thế giới này một khắc này thì có cường giả cảm giác được dị thường. Về phần bọn hắn sẽ ứng đối ra sao, đường chấn tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng mà có một chút có thể khẳng định, đó chính là giữa song phương tất nhiên không thể thiếu đao binh gặp nhau. Dọc theo nước sông không ngừng đi tới đường chấn đám người, trong lúc vô tình thì đã tới rồi sơn mạch biên giới vị trí, đồng thời một tòa vượt ngang qua mặt sông đơn sơ cầu nối mơ hồ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tại cầu nối bên cạnh, một mảng lớn nhà gỗ bị cây cối thấp thoáng, khói xanh lượn lờ dâng lên. Nhìn thấy một màn này về sau, đường chấn ngay lập tức ngăn lại thân hình, bắt đầu dọc theo bờ sông thạch bến chậm rãi tiến lên. Bờ sông hai tên người mặc đơn sơ trang phục, chính đi chân đất tại bờ sông bắt cá thôn dân, thì phát hiện chính hướng phía thôn trang đi tới đường chấn đám người. Nhìn người mặc đấu đồng màu đen đường chấn đám người, hai tên thôn dân trên mặt hiện ra một vẻ khẩn trương cùng vẻ cảnh giác, không ngừng đánh giá bọn hắn. Thôn của bọn họ địa thế vắng vẻ, có thể nói nương tựa sơn mạch biên giới, ngày bình thường mặc dù có kẻ ngoại lai xuất hiện, nhưng đều là chút ít bình thường lữ nhân cùng mạo hiểm giả. Những người kia mặt mũi tràn đầy phong trần, y phục rách rưới, tuyệt đối không như đường chấn đám người như vậy, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Chỉ trong chốc lát, đường chấn đám người liền chạy tới trước mặt, tại hai tên thôn dân trước mặt dừng bước. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Lớn tuổi thôn dân nhìn đường chấn, dùng mang theo một tia run rẩy giọng nói hỏi. Đã sớm chờ lấy thôn dân mở miệng đường chấn, ngay lập tức sử dụng điện thoại ứng dụng phá giải phân tích kiểu này dị thế giới ngôn ngữ, đồng thời mở miệng cười. Ngươi tốt, chúng ta là đến từ phương xa lữ nhân, một đường lặn lội đường xa, hiện tại muốn tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi địa điểm. Xin hỏi vị này lão ca, nơi này là địa phương nào? Lớn tuổi thôn dân nghe được đường chấn sau khi giải thích, trong mắt vẻ cảnh giác tiêu tán không ít, đồng thời trả lời đường chấn vấn đề. Nơi này là Hà Vọng thôn, Thiên Sinh. Chương 949, thôn trang chương 949, thôn trang Hà Vọng thôn trong có khách sạn, là một tòa tầng 2 làm bằng gỗ kiến trúc, đường chấn bọn người ở tại bước vào làng về sau, liền trực tiếp tiến vào bên trong. Trên thực tế tòa này thôn trang diện tích vượt xa đường chấn đoán trước, tuyệt không phải chỉ có mấy gian nhà gỗ, mà là có hơn 200 hộ cư dân. Nơi này thôn dân do khác biệt chủng tộc tạo thành, trong đó không thiếu thú nhân một loại chủng tộc, hình thể mạnh mẽ khôi ngô. Mặc dù thú nhân hình dạng tiên kỳ bách quái, thế nhưng không ai sẽ đối với bọn hắn sinh lòng kỳ thị, rốt cuộc ở chỗ này thổ dân nhìn tới, thế giới này không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào. Bọn hắn tại đây tọa nương tựa sơn mạch không lớn thôn trang trọng, xử lý trồng, thu thập, đi săn cùng đốn tuổi các loại công việc, đời sống ngược lại cũng miễn cưỡng không có trở ngại. Chỉ là bây giờ thế đạo cũng không thái bình, các loại thế lực ở trên vùng đất này tranh đấu, chiến loạn tranh đấu chưa bao giờ đình chỉ, bách tính là trực tiếp nhất người bị hại. Nay cũng là bọn hắn đối với người ngoài đáp lại cảnh giác nguyên nhân chỗ, rốt cuộc trước đó, làng không chỉ một lần gặp phải phỉ đồ tập kích, gặp rồi tổn thất không nhỏ. Đường Chấn đám người đến, ngay lập tức đưa tới không ít thôn dân vây xem, có thể phát hiện Đường Chấn đám người tuyệt không phải bình thường lữ nhân, cho nên các thôn dân cũng đối bọn họ đáp lại kính nhi viễn chi thái độ. Trên thực tế nếu là có bằng chứng chứng minh Đường Chấn và người mang ý xấu lời nói, đoán chừng sau một khắc những thứ này nhìn lên tới 10 phần thật thà thôn dân, rồi sẽ không chút do dự cơ lấy các loại vũ khí, hướng về Đường Chấn đám người phát động công kích. Đối với cố gắng phá hoại quê hương của bọn họ, tước đoạt bọn hắn tài vật địch nhân, các thôn dân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Làng phía ngoài dùng cho phòng ngự trên tường đá, đã treo cổ qua không chỉ một tên đạo tặc, thi thể thì tại hòng khô sau ném vào trong rừng cây. Dựa vào loại thủ đoạn này, ngược lại cũng dọa lui không ít cố gắng trộm cắp cướp đoạt ra hỏa, có thể trong làng giữ vững một đoạn thời gian rất dài an bình. Nếu là Đường Chấn đám người dám can đảm gây chuyện, các thôn dân đồng dạng sẽ làm như vậy. Chẳng qua trong làng có kinh nghiệm nam nhân lại hết sức rõ ràng, các thôn dân có thể căn bản không phải Đường Chấn đám người đối thủ, bởi vì bọn họ trong lúc vô tình nhìn thấy một tên lãnh chúa tu sĩ áo choàng ở dưới trang bị. Loại đó làm công tinh xảo màu đen chiến giáp, tất nhiên có được giá tiền không rẻ, mà có thể mặc loại chiến giáp này người, há lại sẽ là người bình thường. Ngay cả trong làng thực lực cao nhất thủ vệ cũng đang nhìn đến Đường Chấn đám người sau mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, những thứ này bình thường thôn dân đang lúc giao chiến, đoán chừng sẽ bị đối phương một đao một chém thành hai khúc. Cũng may Đường Chấn đám người bước vào Hà Vọng thôn về sau, vẫn luôn biểu hiện rất địa thấp, cái này cũng có thể các thôn dân qua loa bung lòng một tia cảnh giác, nhưng cũng không có phớt lờ, mà là vẫn tại tiếp tục bí mật quan sát. Chỉ có những hài đồng kia thỉnh thoảng xuất hiện tại Đường Chấn đám người xung quanh, trong miệng phát ra liễu ríu tiếng nghị luận, đối với những thứ này kẻ ngoại lai tràn ngập tò mò. Lúc này Đường Chấn đám người đang ngồi ở khách sạn đại sảnh bên trong, muốn một chút địa phương đặc sản đồ ăn, còn có mấy thùng lớn nhạt méo rượu. Bọn hắn vây quanh ở thật dài gỗ thô bên cạnh bàn, trong tay chiến đao bị để ở một bên, xảy ra chiến đấu thời có thể nhanh chóng chép trong tay. Đối với Thánh Long Thành lãnh chúa nhóm vũ khí, trong lữ điếm một ít khách hàng có chút hâm mộ, nghe nói trong làng thiết tượng đang xem qua những vũ khí này về sau, đã từng vô bộ ngực bảo đảm, những vũ khí này tuyệt đối đáng giá ngàn vàng. Về phần bọn hắn trên người những kia tinh xảo chiến giáp, càng là hơn có giá trị không nhỏ, ngay cả thiết tượng cũng đoán không ra cụ thể giá cả. Cũng chính là bởi vì những lời này, có thể Đường Chấn đám người không còn bị thôn dân coi là đạo phỉ, mà là trở thành rất có lai lịch phú hào quý tộc, nguyên bản ánh mắt cảnh giác cũng thay đổi thành hâm mộ ghen ghét. Mà Đường Chấn biểu hiện thì xác nhận các thôn dân suy đoán. Theo một đại đồng vàng bị ném ra, mặt mũi tràn đầy ý mừng lựa điếm lao bảng ngay lập tức công việc lu đủ lên, từng chậu đồ ăn cũng bị bưng lên cái bàn, bày tràn đầy. Mặc dù đồ ăn nấu nướng phương pháp 10 phần thô ráp, nhưng mà thắng ở phân lượng 10 phần, cho dù là bụng lớn hắn tử, cũng có thể ăn đến mắt trợn trắng. Đường Chấn giơ lên chén rượu trong tay, nhẹ nhàng uống một ngụm về sau, đem chén rượu phóng tới một bên. Tiểu này kém rượu, hắn xác thực uống không quen, cho dù là tăng thêm rồi mật ong, lại như cũ có nhàn nhạt chua xót hương vị. Bên cạnh Thánh Long Thành lãnh chỗ nhóm, ngược lại là không có cố kỵ nhiều như vậy, từng cái uống đến 10 phần vui vẻ. Hai ngày này Đường Chấn một mực không có sắp đặt nhiệm vụ, chúng lãnh chúa nhàm chán phía dưới, chỉ có thể uống rượu giải buồn, bất quá cho tới nay sẽ không uống say. Đường Chấn đối với thủ hạ của mình vô cùng yên tâm, rốt cuộc mỗi một cái đều là lãnh binh chinh chiến thiết huyết sĩ quan, há lại sẽ trong lòng không có đếm. Đoán chừng bọn hắn lúc này biểu hiện, cũng là tại tê liệt nơi này thôn dân, để bọn hắn không còn quan tâm chính mình. Nhìn lướt qua bên cạnh cái bàn, Đường Chấn nhìn về phía một tên người mặc giáp da hán tử. Gia hỏa này luôn luôn đang quan sát bọn hắn, cùng những thôn dân kia giống nhau, trong mắt của hắn mang theo tò mò cùng cảnh giác, lại đồng dạng có một tia không dễ cảm thấy tham lam cùng ngon độc. Đến đây đi bằng hữu, ta mời ngươi uống một chén. Đường Chấn vô rượu trên bàn thùng, đối tên kia giáp da hán tử hô. Hán tử kia không còn nghi ngờ gì nữa xấu hổ vì trong ví tiền dấu tuyết, bằng không cũng sẽ không làm ngồi trên bàn, nhìn người khác độ nhẹ. Giờ phút này nghe được Đường Chấn mời về sau, hắn hơi do dự một chút, liền cất bước đi tới. Một cỗ nhàn nhạt mồ hôi vị chua nhi theo trên người hắn phát ra, nhường Đường Chấn khẽ cho mày, chẳng qua dường như dân bản xứ cũng vô cùng không thích tắm rửa, vì trong nước sông có thực nhân ngư tồn tại, khổ người gần một mét, thường xuyên tập kích tắm rửa bắt cá thôn dân. Cảm ơn ngươi, hào phóng kẻ ngoại lai, phải biết ta đã thật lâu không có uống một chén thuần hương rượu ngon. Kia giáp ra hán tử tiếp nhận Đường Chấn đưa tới làm bằng gỗ chén lớn rượu, hơi ngửa đầu liền uống sạch sẽ, liếm liếm khỏe miệng về sau, đối Đường Chấn nói: "Không khách khí, nếu là ngươi thích lời nói, này một thùng đều thuộc về ngươi." Đường Chấn đem trước mặt thùng rượu thôi qua khứ, vừa cười vừa nói: "Ngươi thực sự là một hào phóng người, tha thứ ta mạo muội, ta đoán ngươi là uống không quen tiểu này thấp kém rượu à?" Kia giáp da nam tử lại rót cho mình ly đầy, đúng Đường Chấn thử thăm dò. Một bên tiểu quán lao bảng nghe vậy, lại ngay lập tức phát ra rít lên một tiếng: "Khốn nạn đồ nhi, ngươi lại nói rượu của ta thấp kém, tin hay không từ hôm nay trở đi, ngươi rốt cuộc uống không đến một giọt." Cái kia tên là Đồ Nhi giáp da nam tử nghe vậy, lập tức cổ có hơi co rụt lại, vẻ mặt lấy lòng nhìn kia lão bản của con trọ. Lữ điếm lao bản thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, quay người không còn phản ứng hắn. Đường Chấn thấy thế cười cười, đối Đồ Nhi nói: "Quê hương của ta trồng, có rất nhiều chủng rượu ngon, hương vị thì không giống nhau, mà ta thích hơn quê nhà rượu mùi vị của nước. Nghe nói các ngươi là từ phương xa tới, là chỗ kia, tới nơi này làm gì?" Đồ Nhi ngụm lớn uống vào rượu, nhưng thủy chung cũng đang nỗ lực tìm hiểu Đường Chấn đám người lai lịch, cũng không biết ôm cái mục đích gì. Quê hương của ta rất xa, chúng ta đi thuyền vượt biển mà đến, về phần mục đích tới nơi này sao? Đương nhiên là vì kiếm tiền. Nghe Đường Trấn nói như vậy, Đồ Nhĩ con mắt có hơi sáng lên, truy vấn, như vậy các ngươi có phải có hàng vật muốn xuất thủ, ta có thể giúp các ngươi liên hệ người bán hàng, chỉ cần cho ta nửa thành tiền thuê là được rồi. Lúc nói lời này, Đồ Nhĩ trong mắt tham lam dường như không cách nào che giấu, bị đối diện Đường Trấn rõ ràng bắt giữ. Không còn nghi ngờ gì nữa, gia hỏa này cũng không thành thật, đoán chừng đang trong lòng đánh lấy cái gì ý nghĩ xấu. Ta đối với nơi này chưa quen thuộc, cho nên hàng hóa tạm thời sẽ không ra tay, ít nhất cũng phải dò nghe mới được. Nghe được Đường Trấn sau khi trả lời, Đồ Nhĩ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng cùng không cam lòng, trong mắt đi lòng vòng về sau, tiếp tục nói, ngươi muốn biết cái gì, cứ hỏi ta là có thể, tại Tuyết Mạn thành phụ cận, dường như không có ta Đồ Nhĩ không biết sự việc. Nguyên lai nơi này thuộc về Tuyết Mạn thành quản hạt, này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Đường Trấn nghe vậy cười cười, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cảm tạ, Mạc Hi Mâu khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 950, Đồ Nhĩ chương 950, Đồ Nhĩ cố gắng theo Đường Trấn trong miệng biết được lai lịch của bọn hắn, Đường Trấn sao lại không phải ôm giống nhau dự định. Mặc dù trong lòng của hắn đã có khoảng suy đoán, chẳng qua chung quy cần nghiệm chứng mới được, trước mặt cái này không giống như là người tốt ra hỏa, chính là tốt nhất thông tin nơi phát ra con đường. Kỳ thực Đường Trấn đã sớm chú ý tới Đồ Nhĩ, tại bọn hắn bước vào Hà Vọng thôn vào cái ngày đó lên, cái này mặc giáp da lôi thôi lết thiết ra hỏa, thì thỉnh thoảng ra hiện tại bọn hắn chung quanh, quan sát đến Đường Trấn đám người nhất cử nhất động. Đoán chừng ra hỏa này đem Đường Trấn đám người trở thành dây béo, chẳng qua lại kiêng kỵ Đường Trấn bọn hắn thực lực, cho nên đang chuẩn bị đầy đủ trước, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Hắn hiện tại luôn luôn tìm cơ hội cố gắng tiếp cận Đường Trấn đám người, cùng bọn hắn đáp lời lừa lấy thông tin. Đáng tiếc Thánh Long Thành các lãnh chúa đối với thế giới này ngôn ngữ còn chưa quen thuộc, chỉ có thể sử dụng phiên dịch khí cùng thổ dân giao lưu. Cho nên phần lớn thời gian trong Thánh Long Thành lãnh chúa tại thổ dân trước mặt đều sẽ giữ yên lặng. Đám gia hỏa này nghiêm mặt dáng vẻ rất đáng sợ, không ít cố gắng đáp lời người do dự mãi, đều không có dũng khí mở miệng. Trong đó thì bao gồm cái này Đồ Nhĩ. Chẳng qua hắn nhưng lại không biết, Đường Trấn đã sớm theo dõi hắn, đồng thời coi hắn là thành thu hoạch tình báo con đường một trong. Những thứ này cướp gà trộm chó chi đồ, đều có người bình thường không có thông tin nơi phát ra, nếu là đem bọn hắn khống chế lời nói, rất nhiều chuyện rồi sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Cho nên này hai ngày trời trong, sau lưng Đồ Nhĩ tổng hội đi theo vi hình điều tra người máy, hắn tự cho là ẩn tàng rất tốt bí mật, kỳ thực đều đã tại Đường Trấn trong lòng bàn tay. Vừa nãy Đường Trấn mời hắn uống rượu, chẳng qua là cảm thấy thời cơ đã đến, nhường con ngồi trực tiếp tiến vào bẫy mà thôi. Về phần Đồ Nhĩ nhắc tới Tuyết Mạn Thành, Đường Trấn kỳ thực cũng không lạ lắm. Tại hắn đi vào thế giới này trước đó, Thánh Long Thành tình báo nghiên cứu bộ môn liền đã nộp lên một phần báo cáo. Bọn hắn đúng thu thập được dã lâu vật phẩm tiến hành kỹ càng phân tích luận chứng, đồng thời làm ra một cái suy đoán. Những thứ này dã lâu vật phẩm đồng dạng thuộc về một trò chơi tác phẩm có liên quan thế giới, cùng Đường Trấn lúc trước đã từng đi qua phế thổ thế giới giống nhau, này vẫn như cũng là một cũng không kiện toàn thế giới. Cho nên nó thông qua thủ đoạn đặc thù, đem một ít thuộc về trong thế giới này có đại biểu tính sự kiện, vì hình chiếu phương thức truyền bá đến mỗi cái vị diện, trong đó có Đường Trấn châu nguyên thế giới. Căn cứ Đường Trấn tự mình trải nghiệm có thể kết luận, kiểu này thế giới đặc thù trong phát sinh rất nhiều chuyện cũng cùng hình chiếu nội dung tương tự, nhưng mà cũng có một chút chỗ hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà tổng thể tình huống cũng cùng hình chiếu nội dung tương tự. Thế giới như thế này tại pháp tắc trật tự kiện toàn trước đó, vẫn luôn sẽ ở vào không ngừng tuần hoàn hình thái, vòng đi vòng lại tái diễn đã từng phát sinh qua chuyện xưa. Chẳng qua tại trong lúc này, thế giới này sẽ ở hấp thụ đến lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới, đem một ít nhỏ xíu lỗ thủng bù đắp. Thậm chí nó còn có thể vì hiện hữu không ngừng kéo dài, đem thế giới này càng biến đổi thêm hoàn mỹ. Nếu tại không có ngoại lực can thiệp tình huống dưới, đoán chừng trong tương lai một ngày nào đó, cái này không hoàn toàn thế giới rồi sẽ triệt để thay biến thành thế giới chân chính. Mà đã từng không ngừng tuần hoàn những kia chuyện xưa, thì chấp nhận này tổng kết. Bây giờ theo Đồ Nhĩ trong miệng nghe được Tuyết Mạn Thành tên này về sau, Đường Trấn thì xác nhận chính mình truyền tống tiền lấy được tình báo không sai, chuyện này với hắn tiếp xuống hành động rất có ích lợi. Kỳ thực tại cùng ngày đặt chân thế giới này lúc, Đường Trấn liền đã thả ra hàng loạt vi hình máy bay trinh sát không người lái, dọc theo lộ tuyến cố định không ngừng trinh sát tìm, đồng thời đem sưu tập thông tin tập hợp đưa về. Đối với thế giới này tình huống căn bản, Đường Trấn đã có đại thể hiểu rõ, chẳng qua hắn càng muốn theo địa phương thổ dân trong miệng, biết được bọn hắn đối với thế giới này cách nhìn. Đồ Nhĩ tất nhiên mở miệng, hắn tự nhiên không ngại tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Phải không? Vậy thì tốt quá. Không bằng ngươi thì nói cho ta một chút, gần đây phát sinh chuyện mới mẻ làm sao? Đường Trấn nhìn trước mặt sắc mặt hồng nhuận, đã có hơi có mấy phần chênh choáng Đồ Nhĩ, giống như hết sức cảm thấy hứng thú nói. Đồ Nhĩ nghe vậy, ngay lập tức thay đổi thần thái phi dương, lại ngại mở ra máy hát. Các ngươi hiểu rõ cự long sao? Không dối gạt các ngươi nói, đầu ta mấy ngày thì vừa mới gặp qua một đầu. Đồ Nhĩ vẻ mặt đắc ý nét mặt, dường như muốn xem đến Đường Trấn bộ dáng kiếp sợ, thế nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt, còn không đợi Đường Trấn mở miệng, bên cạnh thì có rượu khách mở miệng niệm ai. Chết tiệt Đồ Nhĩ, ngươi không muốn rót một chút nước tiểu ngựa thì nói bậy bạn, kia cự long chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, làm sao lại thật xuất hiện? Chính là nếu là thật sự có cự long xuất hiện, đoán chừng ngươi bây giờ đã biến thành cự long phân người, lại làm sao có khả năng ở chỗ này uống rượu chém gió? Các ngươi lẽ nào không có ngửi được Đồ Nhĩ trên người thì vì sao? Ồ, đoán chừng gia hỏa này thật gặp được cự long, sau đó bị cự long đại tiện trôn xuống, cho nên mới may mắn trốn được một mạng. Không sai, nhất định là như vậy, để cho chúng ta là thì trong chạy trốn bận may Đồ Nhĩ cạn một chén. Lời vừa nói ra, ngay lập tức dẫn tới cười vang. Đồ Nhĩ nghe vậy vẻ mặt nhớn nhác nét mặt, đứng lên chỉ vào chúng nhân nói, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lao tử nói thật ra các ngươi lại không tin. Ta nói cho các ngươi biết, đầu kia cự long đã hủy diệt rồi một tòa lâu đài, với lại giết chết rất nhiều đế quốc sĩ binh cùng phong bạo đấu đồng thành viên. Đoán chừng không bao lâu, đầu kia cự long rồi sẽ đi vào chúng ta nơi này, đem bọn ngươi mấy tên khốn kiếp này tất cả đều đốt thành cho bụi. Nhìn thấy Đồn Ý một bộ nhốn nhác dáng vẻ, mọi người nghĩ lầm hắn nói dối bị vạch trần, cho nên mới sẽ có biểu hiện như thế, từng cái càng là hơn cười thở không ra hơi. Được rồi, thì trong chạy trốn Đồn Ý, nhanh uống quán ba của ngươi, tiểu này miễn phí uống cơ hội cũng không nhiều. Đồn Ý nghe vậy càng cho hơi vào hơn vẫn, không ngừng miêu tả chính mình cảnh nộ cự long quá trình, nói được rất sống động. Chỉ chẳng qua hắn đơn thương độc mã, như thế nào một đám người đối thủ, cái cọ vài câu về sau, lại đưa tới nhiều hơn nữa chế giễu cùng chửi rủa. Tức giận bất bình ngồi xuống, Đồn Ý nhìn về phía Đường Trấn, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Tiên sinh, ngươi tin tưởng lời ta nói sao? Ta thật nhìn thấy cự long, hơn nữa nhìn tại đây thùng rượu phần bên trên, ta còn có thể kể ngươi nghe một bí mật. Nói đến đây Đồn Ý có vẻ hết sức kích động. Nhìn lướt qua xung quanh, hạ giọng đúng đối Đường Trấn nói, ta hôm qua trở về làng lúc, một lần tình cờ phát hiện đầu kia cự long tung tích, sau đó ta thử tìm một chút, lại thật phát hiện kia xảo huyệt của cự long. Trong truyền thuyết cự long đặc biệt yêu thích thu thập tài bảo, nếu là chúng ta có thể chui vào kia cự long trong huyệt động, đem những kia tài bảo mang trở lại, như vậy chúng ta coi như phát tài rồi. Dường như nhìn thấy chính mình đạt được rồi cự long bảo tàng, trong nháy mắt biến thành phú hào chẳng cảnh, Đồn Ý trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng ước mơ. Nhìn Đường Trấn, hắn mười phần nghiêm túc nói, ngươi nếu là muốn hiểu rõ này cự long hang động vị trí, ta có thể kể ngươi nghe, không trải qua đến tài bảo muốn phân cho ta một nửa. Thế nào, có hứng thú hay không đánh cược một phen? Đồn Ý nói đến đây liền ngậm miệng lại, nhìn trước mặt Đường Trấn, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Chương 951, thuê ta ở quê lúc thì từng nghe đã từng nói các ngươi phiến đại lục này mười phần thần kỳ, chẳng những có các loại quái vật, đồng thời còn có trong truyền thuyết cự long tồn tại, có được không thể tưởng tượng uy lực. Không thể không thừa nhận, ta xác thực rất muốn mở mang kiến thức một chút này cự long rốt cuộc là tình hình gì, có phải hay không tượng trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Tại Đồn Ý ánh mắt mong chờ dưới, Đường Trấn chậm rãi mở miệng, dùng mang theo vài phần cảm thán giọng nói nói. Đồn Ý nghe vậy hai mắt sáng lên, luôn miệng nói, yên tâm đi, kia cự long tuyệt đối so với trong truyền thuyết dáng vẻ càng thêm uy vũ, riêng là nhìn một chút cũng làm người ta trong lòng rùng sợ. Đã ngươi có ý nghĩ như vậy, vậy ngươi càng không nên bỏ lỡ, phải biết rất nhiều người cả đời cũng không nhất định có cơ hội như vậy. Thế nhưng, Đường Trấn mặt lộ vẻ do dự, muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua Đồn Ý, nét mặt dường như mười phần xoắn xuýt. Nay cự long nghe nói tương đối bạo ngược, nếu là không cẩn thận bị nó phát hiện lời nói, chúng ta sợ là tính mệnh đáng lo. Đồn Ý nhìn xem Đường Trấn dường như có ý lùi bước, vội vàng mở miệng tiếp tục khuyên can hướng dẫn. Phải biết này có thể cơ hội ngàn năm một thở, ngươi chẳng lẽ có cái gì lo lắng sao? Một khi bỏ qua lời nói, vậy liền mang ý nghĩa đại bút tài nguyên cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội. Đây chính là núi nhỏ bình thường kim tệ, còn có thành đống bảo thạch, nghĩ thì khiến người tâm động. Đồn Ý dùng khuyết đại giọng nói, miêu tả bảo vật chồng chất như núi cảnh tượng, để người sau khi nghe được miên man bất định. Nghe được lần này hình dung về sau, Đường Trấn trên mặt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, đối Đồn Ý lại hỏi một câu. Ngươi xác định trong xảo huyệt của cự long có bảo vật, còn có chúng ta vào trong sẽ không cảnh ngộ nguy hiểm gì? Nếu ngươi không có đầy đủ tự tin, ta tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Đồn Ý nghe vậy lắc đầu, trên mặt hiện ra một vẻ trào phúng, đối Đường Trấn nói, muốn đạt được tài nguyên, thân mình muốn gánh chịu nhất định mạo hiểm, có đôi khi thậm chí muốn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Có thể càng là như thế, thu hoạch cũng liền càng phong phú. Trên đời này không có không làm mà hưởng sự việc, dường như là các ngươi vượt qua hải dương lại tới đây, thân mình cũng muốn gánh chịu nhìn nhất định mạo hiểm. Ta thế nhưng nghe nói, ở trên biển đi thuyền rất dễ dàng người chết. Cho nên ngươi nếu là thật sự đúng này cự long bảo tàng có hứng thú, liền để cái gọi là mạo hiểm chết tiệt đi thôi. Giả sử đi long xào tầm bảo không tồn tại nguy hiểm lời nói, kia cự long bảo vật sớm đã bị vô số người trộm sạch. Gia hỏa này thấy Đường Trấn không lên bộ, dứt khoát dùng tới khích tướng thủ đoạn. Đường Trấn nghe vậy mặt lộ vẻ trầm tư, ngón tay không ngừng gõ lên trước mặt cái bàn, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên, nhìn Đồn Ý gật đầu một cái, đã như vậy, vậy chúng ta chính là liệu một phen. Chỉ cần có thể nhìn thấy cự long, cho dù là không chiếm được những tia tài bảo, ta thì chuyến đi này không tệ. Đồn Ý nghe vậy lại hỉ, nhìn lướt qua chúng quanh khách nhân khác, gặp bọn họ thần sắc như thường, dường như không hề có lưu ý bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho. Hắn đem cơ thể tận lực tới gần Đường Trấn, đúng Đường Trấn nhỏ giọng nói, đã như vậy, chúng ta phải nhanh một chút hành động, tốt nhất ngày mai thì xuất phát. Không sao hết, ta trở về chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta tại đầu làng tụ hợp. Đường Trấn gật đầu một cái, đối Đồn Ý nói. Hai người trao đổi hoàn tất về sau, Đồn Ý công bố muốn chuẩn bị một chút, liền nhanh chóng rời đi lữ điếm. Hắn ở trong thôn lách đông lách tây, thậm chí còn chạy đến bờ sông dạo qua một vòng về sau, này mới trở lại hắn ở lại trong nhà gỗ. Đem cửa phòng quan bế về sau, Đồn Ý ngay lập tức quay người, đem cơ thể gần sát cửa gỗ. Tại cửa ra vào khe hở bên trong cẩn thận quan sát một lúc, xác nhận không ai theo đuôi mà đến về sau, Đồn Ý nguyên bản mang theo 3 phần men say trên mặt, ngay lập tức hiện ra một tia khinh miệt cười lạnh. Hắn đi đến trong phòng lấy ra giấy bút, tại trên tờ giấy viết cái gì, sau đó lại đi đến cửa sổ chỗ lồng chim bên cạnh. Từ bên trong xuất ra một con cực giống bồ câu tiểu điểu, đem kia viết xong tờ giấy cuốn lại, cắm vào bồ câu chân trên một trong khu vực quản lý. Theo cửa sổ hướng ra phía ngoài ném đi, con kia tiểu điểu liền phóng lên tận trời, hướng phía ngoài thôn bay đi. Đưa mắt nhìn tiểu điểu sau khi biến mất, Đồn Ý trong mắt lộ ra một tia tinh quang, quay người đi đến giường gỗ bên cạnh. Hắn đem dưới giường một tấm ván gỗ xốc lên, sau đó hốc tối bên trong lấy ra một con gỗ chắc chế tạo dài mảnh hỏng gỗ. Cái dương bị mở ra về sau, lộ ra phóng tại vật phẩm bên trong, nguyên lai là nguyên một bộ vũ khí trang bị. Nhìn những vũ khí này trang bị, Đồn Ý trên mặt hiện ra phức tạp nét mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đưa tay đem những vũ khí này trang bị lấy ra, lại từng cái lau một lần về sau, Đỗ Nhi đem nó dần dần đeo đeo ở trên người. Chẳng qua một lát công phu, hắn liền do một tên lôi thôi người nhàn rỗi, biến thành toàn thân tản ra nhàn nhạt hung lệ chi khí mạo hiểm giả. Đem sắc bén trường kiếm cầm trong tay, Đỗ Nhi dùng vải thô đem nó lau sạch nhẹ nhẹ một lần, quay đầu nhìn về phía cự nhân lữ quán phương hướng. Ông bạn già, ngày mai ngươi lại muốn uống máu, lần này thế nhưng một đại dê béo a. Đỗ Nhi nói đến đây, dường như nghĩ tới điều gì, khoe miệng ý cười càng rõ ràng, trong nháy mắt liền điên cuồng cười ha ha. Đỗ Nhi sau khi rời khỏi, Đường Chấn nhưng như cũng ngồi ở khách sạn trong đại sảnh, thưởng thức vừa mới bưng lên thịt nướng. Một tên nam tử đi đến trước mặt hắn, chậm rãi ngồi xuống. Ngươi không nên phản ứng ra hoặc kia, tiểu này thối chuột thời khắc đều đang nghĩ nhìn tính toán người khác, ta dám khẳng định hắn không có ý tốt. Nam tử thanh âm trong mang theo một tia tang thương, ánh mắt bên trong thì toát ra một tia mỏi mệt, có chút xốc xếp chiến giáp phía trên, còn mang theo loang lổ vết máu, cùng với nhàn nhạt bị bỏng dấu vết. Đường Chấn ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, nở nụ cười, lại chậm rãi cúi đầu xuống. Hắn đánh cái gì chú ý ta không quan tâm, chủ yếu là ta đúng cự long thật rất hiếu kỳ, cho nên mặc kệ tin tức này là thật là giả, ta cũng mau mau đến xem. Thì ra là thế, vậy coi như ta chưa nói. Nam tử đối diện nghe vậy, khẽ gật đầu, đứng dậy phải rời khỏi. Mời chờ một chút. Đường Chấn ngẩng đầu lên, gọi lại nam tử này. Gọi ta có chuyện gì? Nhìn trước mặt trên mặt vẻ nghi hoặc nam tử, Đường Chấn cười một cái nói, ta mới đến, cần muốn dân bản xứ là trợ lý, nếu ngươi không có công việc lời nói, có thể nên suy tính một chút. Nam tử kia xoay người lại, có chút chần chờ đối với Đường Chấn nói, ta nhớ ngươi có thể hiểu lầm rồi, kỳ thực ta cũng không phải người nơi này, vừa mới đến nơi đây không có mấy ngày thời gian. Không sao, ta chỉ là cần một người giúp đỡ mà thôi, ta nhìn xem ngươi thì rất thích hợp. Nếu ngươi nguyện ý, ta mỗi ngày sẽ cho ngươi nửa viên kim tệ thù lao, này có thể là rất cao giá cả, đoán chừng rất nhiều người cũng sẽ không cự tuyệt. Nguyên bản còn có một chút do dự nam tử nghe vậy, ngay lập tức gật đầu một cái, rốt cuộc hắn hiện tại thiếu nhất chính là tiền cùng chỗ ở như vậy tiên sinh, hiện tại ngài cần ta làm cái gì? Tiếp nhận rồi Đường Chấn thuê về sau, nam tử ngay lập tức tiến nhập chính mình nhân vật, đối Đường Chấn dò hỏi. Đương nhiên là đổi một thân trang bị, thân làm người hầu của ta nhi, nói cái gì cũng không thể xuyên quá keo kiệt. Đường Chấn theo cái bàn đứng lên, đối nam tử kia vẫy vẫy tay, hướng phía lữ điếm ngoài cửa đi đến. Chương 952, trang bị chương 952, trang bị dọc theo trong làng con đường chậm rãi tiến lên, hai người tới rồi đầu làng tiệm rèn tiền. Đang cơ thiết chủ y chế tạo nông cụ cường tráng thiết tượng, lúc này đã thấy đứng ở lối vào cửa hàng Đường Chấn hai người, tiện tay đem vừa mới đánh qua khối sắt phóng tới một bên, hắn vừa dùng khăn mặt lau đi mồ hôi, một bên cất bước đi đến trước mặt hai người. Chào mừng đến dự, hai vị nghĩ muốn cái gì? Thiết tượng lúc nói chuyện, ánh mắt chủ yếu dừng lại tại trên người Đường Chấn, rốt cuộc vị này vẫn luôn khoác lên áo choàng kẻ ngoại lai, thế nhưng một không thiếu tiền thằng giàu có. Bất kể là sợi tổng hợp tinh xảo trang phục, tốt hơn theo tay thì ném ra vàng khối hào sảng hành vi, đều đã chứng minh điểm này. Nếu hắn năng lực coi trọng chính mình trấn điếm chi bảo, đoán chừng ra tay cũng sẽ không chút nào keo kiệt, vừa nghĩ tới kia mấy món áp đáy hòm trang bị có thể bán ra đi, thiết tượng nụ cười trên mặt cũng biến thành nồng nặc mấy phần. Đường Chấn quét mắt này tiệm thợ rèn bài trí, quay đầu đối kia thiết tượng nói, ta muốn cho tùy tổng của ta đổi một bộ trang bị, không biết ngươi nơi này có mặt hàng nào tốt. Thiết tượng nghe vậy hai mắt sáng lên, hắn chờ đến chính là những lời này, liền tranh thủ hai người mang vào phòng. Này nhà gỗ diện tích càng 450 mét vuông, trên vách tường treo đầy đao kiếm giáp ra một loại vật phẩm, chẳng qua đều là bình thường mặt hàng, chất lượng chỉ có thể coi là bình thường. Thế nhưng đến rồi thiết tượng trong miệng, lại thay đổi hoàn toàn dáng vẻ. Đây là dùng tê sỉ thú bị chế tác giáp ra, cứng cỏi như sắt, có thể hữu hiệu ngăn cản đao kiếm chém bảo. Đây là dùng tinh thiết chế tạo trường mâu, cứng cỏi sắc bén, có thể tùy tiện đem lợn rừng đâm cho xuyên thấu. Đây là dùng gỗ chắc ghép lại, mặt ngoài được thiết bị tấm chắn, nặng nghề chiến phủ cũng đừng hòng đưa nó chém nát. Tiệm thợ rèn lão bản chỉ vào trên vách tường vũ khí trang bị, là Đường Chấn hai người không ngừng giới thiệu, rõ ràng là bình thường thứ gì đó, lại làm cho hắn nói có thể so với thần binh lợi khí, nghe được Đường Chấn cùng nam tử bên người nhíu chặt mày. Mặc dù đây đều là bình thường mạo hiểm giả thường dùng vũ khí trang bị, thế nhưng chất lượng cũng liền bình thường, ở đâu tượng tiệm thợ rèn lão bản nói được quyết đại như vậy. Hai người đều không phải là lính mới, há lại sẽ nhìn không ra những vũ khí này trang bị chất lượng làm sao? Cái kia không phải này tiệm thợ rèn lão bản bắt nạt chính mình chủ thuê chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn thừa cơ hung hăng làm thịt trên một bút ta. Bị Đường Chấn thuê nam tử nghĩ đến đây, lập tức cảm giác chính mình đoán được tiệm thợ rèn lão bản ý nghĩ, lông mày không khỏi nhăn càng chặt. Chủ thuê lai lịch đã tại Hà Vọng thôn chuyên gia, mọi người đều biết bọn hắn đến từ Đại Hải mà khác, ra tay mười phần xa xỉ, thậm chí rất nhiều người cũng muốn nhân cơ hội kiếm một món tiền. Nay tiệm thợ rèn lão bản loại suy nghĩ này rất bình thường, chẳng qua chính mình tất nhiên đã bị thuê, vậy liền tự nhiên không thể để cho chủ thuê ăn thiệt thòi. Cho nên tại Đường Chấn không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ lúc, vị này tùy tùng liền vượt lên trước mở miệng, đối kia tiệm thợ rèn lão bản nói, thu hồi ngươi những thứ vô dụng kia thổi phồng, những trang bị này là cái gì phẩm chất, người ta trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Chúng ta còn không phải thế sao ngoài nghề, càng sẽ không bởi vì ngươi thổi phồng mà dùng nhiều một phần tiền tiêu bổn phí. Tiệm thợ rèn lão bản nghe vậy, mặt lộ một tia xấu hổ, chẳng qua rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn Đường Chấn tùy tùng, huy vũ một chút nắm đấm, dùng như sấm rền âm thanh quát, tiểu tử ngươi nghĩa là gì, lẽ nào ngươi xem thường ta chế tạo những trang bị này sao? Tùy tùng nghe vậy, khinh thường cười một tiếng. Không phải xem thường, mà là không hy vọng ngươi dựa theo thổi phồng thứ gì đó đến là những thứ này bình thường trang bị định giá. Tất nhiên nếu là giá cả vừa phải lời nói, coi như ta chưa nói. Tiệm thợ rèn lão bản nghe vậy, quét Đường Chấn hai người một chút, muộn thanh muộn khí mà hỏi, nói hồi lâu, các ngươi rốt cục nhìn chúng bên nào trang bị? Kia tùy tùng nghe vậy nhìn về phía Đường Chấn, rốt cuộc hắn mới là trả tiền, cũng là hắn chủ thuê, loại chuyện này hắn còn không làm chủ được. Ngươi những trang bị này mặc dù không tệ, nhưng mà còn không cách nào làm cho ta thỏa mãn, cái kia không phải ngươi nơi này chỉ có kiểu này phẩm chất thứ gì đó à. Đường Chấn đem tầm mắt theo những trang bị kia trên rời, đối kia tiệm thợ rèn lão bản nói, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng không có coi trọng những vật này. Kia tiệm thợ rèn lão bản nghe vậy, ngược lại là không có bất luận cái gì vẻ tức giận, mà là cười lấy đi đến bên cạnh trong phòng, lật ra rồi một con hòm gỗ để lên bàn ta, chỗ này ngược lại là có chút đồ tốt, chẳng qua giá tiền cũng không tiện nghi, ngươi nhất định phải mua. Đường Chấn cười cười, tiện tay lấy ra một viên vàng ném lên bàn, ra hiệu kia tiệm thợ rèn lão bản mở ra cái dương. Tiệm thợ rèn lão bản đem vàng viên cầm lên điên rồi điên, thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó dùng chìa khóa mở cái dương ra trên ổ khóa. Hai kiện quang mang lưu chuyển vũ khí xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt, lập tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đây là, cảm thụ lấy vũ khí trên tiêu tán năng lượng, Đường Chấn khẽ cho mày, bởi vì hắn phát hiện loại vũ khí này thật không đơn giản. So sánh với lâu thành tu sĩ sử dụng ma binh vũ khí, loại vũ khí này năng lượng phản ứng càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể trực tiếp tạo thành có chút năng lượng phá hoại hiệu quả. Chẳng qua tại trình độ sắc bén bên trên, này hai kiện vũ khí muốn hơi kém một chút, ngay cả cấp thấp ma binh cũng vô pháp so sánh. Có thể lâu thành tu sĩ chú trọng hơn là vũ khí tính thực dụng cùng độ bền, mà trước mắt hai kiện vũ khí, ngày bình thường tất nhiên không thể thiếu tiến hành bảo dưỡng. Kia tiệm thợ rèn lão bản thấy Đường Chấn mắt không chấp nhìn hai kiện vũ khí, ngay lập tức mặt lộ vẻ đắc ý giới thiệu nói, "Này hai thanh vũ khí là ta bảo vật tổ truyền, tất cả đều là phụ ma binh khí, một cái là băng xương truy thủ, có thể sinh ra đóng băng làm hại. Ngoài ra một cái là ma tí đoản kiếm, có thể để cho địch nhân đang bị đâm về sau cơ thể cứng ngắc, đều là khó gặp đồ tốt." Đường Chấn đem này hai thanh vũ khí cầm lên đem chơi một chút, có hơi gật đầu một cái, nhìn về phía bên người thiết tượng. "Không sai, xác thực là đồ tốt, nói một chút giá cả a." Kia thiết tượng nghe vậy, ngay lập tức vươn một bàn tay, 500 kim tệ, không nói giá. Cũng không đắt lắm, có thể mấu chốt là này hai kiện vũ khí chưa hẳn giá trị nhiều như vậy, chẳng qua ngươi nếu là nguyện ý tăng thêm một ít đồ phòng ngự lời nói, ta ngược lại thật ra có thể mua xuống này hai thanh vũ khí. Thiết tượng nghe vậy hơi trầm ngâm một chút, liền gật đầu đáp ứng. Không có qua bao lâu thời gian, hai người liền từ tiệm thợ rèn đi ra, tên kia tùy tùng đã đổi lại một bộ mới tinh khảm nạm giáp ra, bên hông treo lấy một cái Đường Chấn giao cho hắn ma tí và kiếm. Ngoài ra, trong tay của hắn còn cầm một thanh trường kiếm, là tiệm thợ rèn lão bản vừa mới ra lò một kiện thương phẩm. Trở về lữ điếm trên đường, Đường Chấn nhìn phía xa đỉnh núi, dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, đối sau lưng tùy tùng nói, ngươi nói thế giới này thật sự có cự long tồn tại sao, thực lực của bọn nó lại như thế nào? Tên kia luôn luôn trầm mặc tùy tùng nghe vậy, mặt lộ một tia phức tạp, thản nhiên nói, cự long xác thực tồn tại, khi ngươi đối mặt nó lúc, rồi sẽ cảm giác chính mình nhỏ yếu như vậy. Người bình thường tại cự long trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, như muốn tiêu diệt, càng là hơn vô cùng gian nan. Chỉ ít trừ ra trong truyền thuyết đồ long giả bên ngoài, ta còn chưa bao giờ thấy qua bị đánh chết cự long. Đường Chấn nhìn lướt qua chính mình tùy tùng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Người khác có thể không cách nào làm được, không cho phép chúng ta có thể đâu. Tùy tùng nghe vậy cũng cười cười, chỉ mong đi, chẳng qua ta khuyên ngài tốt nhất đừng tùy tiện nếm thử, tin tưởng ta, kia cự long thật vô cùng đáng sợ. Đường Chấn không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi. Ta gọi Jackson, thiên sinh. Phải không, ta ngược lại thật ra cảm thấy bắt căn bảo tên này rất tốt. Đường Chấn cười nói một câu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Sau lưng thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tùy tùng. Bắt căn bảo, này là cái quỷ gì tên? Cảm tạ, Mark Himo khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 953, linh hồn thạch chương 953, linh hồn thạch tại Jackson hoài nghi bên trong, hai người đi vào cự nhân lữ quán. Vẫn như cũ còn đang ở uống rượu khách hàng, tự nhiên nhìn thấy toàn thân rực rỡ hẳn lên Jackson, nhìn những vũ khí kia trang bị, tất cả đều trong lòng âm thầm hâm mộ. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, hôm nay tuyệt đối gặp vận may, lại bị cái đó theo đại hải đối diện tới thằng giàu có thuê. Dễ dàng như thế thì thu được một bộ có giá trị không nhỏ trang bị. Đối với mạo hiểm giả mà nói, tốt trang bị có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng, thế nhưng rất nhiều người đều không có tiền đi mua mới xa hoa trang bị, vì đây tuyệt đối là một bút không nhỏ chi tiêu. Cho nên phần lớn mạo hiểm giả đều mặc một bộ rách dưới trang bị, dường như đến chết cũng sẽ không thay đổi. Đụng tới khẳng bỏ tiền mua trang bị, với lại xem xét chính là hàng cao đẳng chủ thuê, vậy liền bụng trộm vui vẻ đi. Đường Chấn hai người coi như không thấy ánh mắt của mọi người, vòng qua lữ điếm đại sảnh, hướng phía lầu 2 chỗ ở đi đến. Đi vào căn phòng, Đường Chấn ngồi ở trên một cái ghế, tiện tay lấy ra một khối thoạt nhìn cực giống bảo thạch tinh thể, tiện tay bày ra tới. Đây là hắn ở đây mua hai kiện phụ ma vũ khí về sau, thiết tượng tiện cho hắn đồ vật, tên là linh hồn thạch, sử dụng điều này bảo thạch có thể vì ma lực hao hết vũ khí phụ ma. Nhìn thấy này bảo thạch về sau, Đường Chấn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chẳng qua mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, đối thiết tượng nói lời cảm tạ rời khỏi. Kỳ thực tại thiết tượng xuất ra viên này linh hồn thạch lúc, Đường Chấn thì đã phát hiện, này hơi thở của linh hồn thạch lại cùng bản nguyên thạch cực kỳ tương tự. Thế nhưng bây giờ ổn định lại tâm thần lại xem xét tỉ mỉ, hắn lại phát hiện linh hồn này thạch cùng bản nguyên thạch lại có sự bất đồng rất lớn. Đường Chấn lúc trước chứng kiến thấy bản nguyên thạch đều là thuần túy đơn nhất thuộc tính, không có bất kỳ cái gì tạp chất tồn tại, mà linh hồn này trong đá bộ lại tràn ngập cực kỳ hỗn tạp năng lượng, pháp tác chi lực thì dường như nhỏ bé không thể nhận ra. Trong đó qua lại bài xích chống lại, thậm chí tiếp xúc sau sinh ra kịch liệt phản ứng năng lượng thuộc tính khác nhau, thì đồng thời tồn tại ở một khỏa bản nguyên thạch trong. Dưới loại tình huống này, linh hồn thạch vẫn không có nổ tung, quả nhiên là tương đối hiếm thấy. Jackson, ngươi đúng linh hồn này thạch hiểu bao nhiêu? Đường Chấn loay hoay trong chốc lát linh hồn thạch về sau, ngẩng đầu đúng bên cạnh đứng yên tùy tùng hỏi. Jackson nghe vậy, hơi suy tư một chút nói, tiểu này linh hồn thạch vô cùng hi hữu, thì vô cùng chất quý, nghe nói có thể hấp thụ linh hồn, đem nó chuyển hóa làm ma lực, là phụ ma vũ khí bổ sung năng lượng. Ngoài ra, những thứ này một ít đến từ bầu trời linh hồn thạch, nghe nói là một vị nào đó thần linh chỗ không gian mạnh mẽ, có được đây bình thường linh hồn thạch càng cường đại hơn hiệu năng. Ta chỉ biết là những thứ này, nếu muốn biết nhiều thứ hơn, liền cần hỏi những kiến thức kia bên bác học giả. Jackson nói đến đây, nhún vai một cái, ra hiệu chính mình liền biết những thứ này. Ừ, có cơ hội, ta tự nhiên sẽ đi đọc qua một chút. Ngươi bây giờ có thể đi nghỉ ngơi, có chuyện ta rồi sẽ gọi ngươi. Túi đầu xuống, Đường Chấn tiếp tục nghiên cứu trong tay linh hồn thạch. Jackson gật đầu một cái, đi về phía bên cạnh trong phòng mặt, nằm ở trên giường bắt đầu đi ngủ. Đoạn thời gian trước vừa mới trở về từ coi chết hắn, cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, mới có thể tốt hơn đầu nhập công tác bên trong. Đợi đến trong phòng chỉ còn lại có Đường Chấn phía sau một người, hắn tiện tay lật một cái, linh hồn thạch cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hắn điện thoại di động phía dưới nạp tiền số lượng, có rồi một tia biến hóa, cái này cũng nói rõ linh hồn thạch chính là một loại đặc thù bản nguyên thạch. Kỳ thực bản nguyên thạch loại vật này, không hề có cố định ngoại hình, khác nhau thế giới bản nguyên thạch, vẻ ngoài kỳ thực thì không giống nhau. Thì Đường Chấn hiện nay thấy qua bản nguyên thạch mà nói, thì có 6 cảnh thể, hình lập phương, viên châu hình mấy chủng vẻ ngoài, duy nhất điểm giống nhau, chính là cũng cùng bảo thạch cực kỳ tương tự. Trong đó bộ, còn có nhàn nhạt pháp tắc chi lực tồn lưu, ngoài ra không vật gì khác. Nghĩ đến là bởi vì linh hồn thạch độ tinh khiết không cao, cho nên này một khỏa linh hồn thạch vẹn vẹn tương đương với 1/3 bản nguyên thạch, đổi tỷ lệ nhường Đường Chấn có chút thất vọng. Chẳng qua linh hồn này thạch tất nhiên bị dùng để làm phụ ma vật dụng, vậy liền chứng minh hắn số lượng dự trữ khẳng định không ít, với lại khai quật cũng không khó khăn, bằng không cũng sẽ không tại dân gian phổ biến rộng khắp ra. Với lại linh hồn thạch phẩm chất đẳng cấp cũng càng không giống nhau, đoán chừng những kia đẳng cấp cao linh hồn thạch hẳn là sẽ không xuất hiện tiểu này đổi thời mất giá tình huống. Không ngờ rằng vừa tới thế giới này không có mấy ngày, thì ngoài ý muốn phát hiện bản nguyên thạch tung tích, điều này cũng làm cho Đường Chấn tâm tình trở nên vô cùng tốt. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, đó chính là trong thế giới này mặt, hắn có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch khổng lồ. Ngay tại Đường Chấn suy xét làm sao thu thập kiểu này linh hồn thạch lúc, cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Theo Đường Chấn vừa dứt lời, một tên người khoác đấu đồng màu đen Thánh Long Thành lãnh chúa, cất bước đi vào phòng bên trong. "Thành chủ đại nhân, chúng ta đã góp nhặt một bộ phận về nơi này thông tin, ngài có phải không muốn nhìn một chút?" Thấy Đường Chấn sau khi gật đầu, tên kia lãnh chúa thao tác cổ tay máy tính, đem một phần tài liệu truyền thâu cho Đường Chấn. Đợi đến truyền thâu hoàn tất, Đường Chấn tại cổ tay của mình trên máy vi tính điểm kích rồi mấy lần, chỉ thấy một bộ toàn bộ tin tức hình ảnh hiện lên ở trước mắt hắn. Đây là một đoạn HD video, quay phim nội dung là một tòa xây dựng ở giữa sơn cốc thành thị, chiếm diện tích cực lớn, nhìn lên tới tương đối hùng vị khí phái. Cự thạch lũy thế trên tường thành, tràn đầy điêu luyện binh sĩ, thành phòng vũ khí đồng dạng không ít. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, muốn đánh hạ tòa thành thị này lời nói, khẳng định sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Chẳng qua đối với Thánh Long Thành mà nói, tường thành loại vật này căn bản không có quá lớn ý nghĩa, bất kể là đại bác hay là phi hành khí, đều sẽ nhường thành này tưởng thùng rông kêu to. Có thể nói cầm xuống tòa thành thị này, đối với Thánh Long Thành mà nói không cần tốn nhiều sức. Tất nhiên Thánh Long Thành xâm lấn mục đích cũng không phải công thành đoạt đất, nếu là ở không cần phải. Tình huống dưới, lâu thành tu sĩ thì không muốn bốn phía khai chiến, vì vậy sẽ nhường thu thập thế giới bản nguyên độ khó gia tăng thật lớn. Nhưng vấn đề là không có bất kỳ cái gì một ngôi lâu thành có thể không đánh mà thắng hoàn thành nhiệm vụ, vì lâu thành xâm lấn vốn là cùng tất cả dị thế giới là địch, cho dù là thổ dân không nghị chiến đấu, thế nhưng thế giới bản nguyên ý chí cũng sẽ thúc đẩy bọn hắn tiến hành phản kháng. Rốt cuộc thế giới bản nguyên bị lực đoạn, đối với thế giới tổn hại thực sự quá lớn, phản phất như là một người tinh khí bị lực đoạn, nghiêm trọng thời mất đi tính mạng thì không kỳ quái. Thành chủ đại nhân, tòa thành thị này chính là Tuyết Mạn Thành, Tuyết Mạn lĩnh trung tâm chính trị, lãnh chỗ bản dự, thủ hạ có nhìn không ít chiến sĩ cùng pháp sư tồn tại, thực lực tổng hợp rất mạnh. Chúng ta đã từng phục kích một chi thực lực không tệ mạo hiểm giả tiểu đội, để phán đoán đối phương chiến lực. Thông qua lúc giao thủ quá trình, cùng với sau đó khảo vấn có thể xác định, ngay trong bọn họ một ít cường đại chiến sĩ, có được tương đương với ngũ cấp tu sĩ thực lực. Về phần có lãnh chúa cấp thực lực thổ dân, hẳn là cũng tồn tại một ít, chỉ là cụ thể số lượng còn không cách nào thống kê. Đường Chấn gật đầu một cái, thuận miệng hỏi, chi tiêu mạo hiểm giả tiểu đội đâu, bọn hắn có chồng hay chưa lý sạch sẽ, trang bị trình độ làm sao? Đã xử lý, trang bị trình độ cùng bình thường lâu thành tu sĩ không sai biệt lắm, chẳng qua so sánh thần thuật sư mà nói, thế giới này pháp sư kỹ năng dường như uy lực càng lớn. Với lại bọn hắn còn có một loại đặc thù vũ khí trang bị, có được rất mạnh năng lượng công kích hiệu quả, lực sát thương dường như thì đây ma binh vũ khí phải mạnh hơn một chút. Đường Chấn gật đầu một cái, những tình huống này hắn đã có hiểu biết, rốt cuộc cái này cũng miễn cưỡng thuộc về cao năng thế giới, với lại dường như còn cùng thần linh có vô số liên hệ. Loại tình huống này, thổ dân tu sĩ thực lực cường hãn một ít, cũng là tương đối bình thường tưởng tượng. Về phần thổ dân tu sĩ mạnh hơn Thánh Long Thành chỗ, cũng căn bản không cần lo lắng quá mức, chỉ cần đoạt tới làm việc cho ta liền có thể. Dùng thổ dân tu sĩ vũ khí công kích thổ dân, bản này chính là chuyện rất bình thường. Rốt cuộc chiến tranh mục đích ở chỗ thu hoạch thắng lợi cuối cùng, thủ đoạn gì không có thể đem ra sử dụng. Lâu thành thế giới tu sĩ xâm lấn dị thế giới, kỳ thực không chỉ cướp đoạt thế giới bản nguyên, đối với những kia dị thế giới thổ dân vũ khí chiến kỹ đồng dạng sẽ không bỏ qua. Tại một ít lâu thành bên trong, chuyên môn tu luyện dị thế giới chiến đấu kỹ pháp lâu thành tu sĩ, đồng dạng không phải số ít. Rốt cuộc cướp đoạt loại chuyện này, nói trắng ra chính là đem đối phương đồ tốt đoạt tới, sau đó chính mình sử dụng mà thôi. Chương 954, xuất phát chương 954, xuất phát lâu thành tại lần đầu xâm lấn dị thế giới lúc, vì đối với xâm lấn thế giới không hiểu rõ, cho nên chỉ có thể ở dị thế giới ngẫu nhiên lựa chọn một chỗ địa điểm, dùng cho mở vị diện truyền tống thông đạo. Cách làm này tệ nạn cực lớn, tồn tại quá nhiều không biết nguy hiểm, bởi vậy thua thiệt lâu thành cũng không phải số ít. Có lâu thành xuất hiện trên mặt biển, có lâu thành xuất hiện tại miệng núi lửa, thậm chí còn có một số xui xẻo lâu thành lại trực tiếp truyền tống đến thổ dân thế lực tối cường đại bản doanh phụ cận. Cảnh ngộ loại tình huống này đã không thể dùng không may để hình dung. Kết quả sau cùng chính là lâu thành vừa mới truyền tống đi qua thì bị thổ dân trận doanh toàn lực phản kích. Chỉ có số rất ít cường đại lâu thành có thể đột phá trùng đây, đem thổ dân trận doanh giết đến ném mũ quăng giáp, còn lại lâu thành trên cơ bản đều sẽ bị đánh đến tàn phế bại, sau đó xám xịt lui về lâu thành thế giới. Thanh hủy người vong tình huống thì thỉnh thoảng sẽ phát sinh. Đối với kiểu này tình huống đặc biệt, tham dự xâm lấn lâu thành cũng là bất lực, chỉ vì truyền tống sau khi bắt đầu, liền đem không cách nào đình chỉ cùng sửa đổi, trên cơ bản chỉ có thể tự nhận không may. Cơ thạch bình đài thì bởi vì loại này tình huống, nhiều lần lọt vào lâu thành tu sĩ lên án. Tất nhiên cơ thạch bình đài không trông cậy được vào, như vậy thi hành nhiệm vụ lâu thành cũng chỉ có thể khai thác tích cực thủ đoạn tự vệ. Nguyên bản xâm lấn hành động không thể không bị ép chuyển thành tự vệ, về phần cơ thạch bình đài ban bố nhiệm vụ, liền để nó chết tiệt đi thôi, hay là trước bảo trụ lâu thành cùng tính mạng của mình quan trọng. Lúc này tham dự xâm lấn nhiệm vụ lâu thành, hoặc là sẽ nghiêng hắn tất cả mua cường lực vũ khí, tăng cường phòng hộ cháo phòng ngự đẳng cấp, hoặc là điều động đội cảm tử đi đầu bước vào xâm lấn thế giới, tận lực đem bất lợi tình huống cải thiện. Nếu là hai loại phương pháp cũng không bảo hiểm, những thứ này lâu thành rồi sẽ lưu lại một bộ phận lâu thành tinh anh cùng vật tư, dùng cái này đến giữ lại lâu thành thực lực, loại tình huống này cho dù là chiến bại thành hủy, còn lại lâu thành cư dân thì có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng nếu là tòa này dị thế giới đã bị xâm lấn qua, làm hai lần xâm lấn lúc, rồi sẽ biến thuận tiện rất nhiều. Vì đối với thế giới này có hiểu biết, xâm lấn lâu thành liền có thể khóa chặt thế giới đấy nơi nào đó khu vực, mà truyền tống thông đạo cũng sẽ tại đây một vị đưa mở ra. Loại tình huống này, xâm lấn lâu thành đều sẽ lựa chọn một ít bí ẩn địa điểm, lặng yên không tiếng động mở ra truyền tống thông đạo. Tỷ như nói rừng sâu núi thẳm, tỷ như nói đại dương dưới đáy, lại có lẽ là sâu trong lòng đất. Những địa phương này ít ai lui tới, bị phát hiện tỷ lệ cũng sẽ giảm mạnh. Với lại tại truyền tống lúc bắt đầu, lâu thành còn có thể điều động một bộ phận tu sĩ trước giờ truyền tống đến, đem thông đạo trùng quanh liệt vào cấm địa. Một khi có thổ dân xâm nhập trong đó lời nói, phụ trách phòng ngự bảo vệ lâu thành tu sĩ tất nhiên sẽ đem nó khống chế hoặc tiêu diệt, để tránh tin tức rò rỉ ra ngoài. Như thế liền có thể mức độ lớn nhất bảo đảm tại lâu thành giáng lâm trước sẽ không bị thổ dân thế lực phát hiện dị thường, tiến tới khai thác kịch liệt phòng ngự phản kích thủ đoạn. Chẳng qua cùng cái khác lâu thành so sánh, Thánh Long thành ưu thế không thể nghi ngờ lớn hơn, bởi vì bọn họ thành chủ tại lâu thành truyền tống trước liền đã tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Theo trong chuyện này cũng có thể thấy được điện thoại di động ưu thế, sử dụng nó truyền tống công năng, Đường Chấn liền có thể bước đầu tiên tiến vào muốn xâm lấn trong thế giới, lựa chọn địa điểm thích hợp mở vị diện truyền tống thông đạo, cũng bảo đảm truyền tống trong quá trình sẽ không nhận quấy nhiễu. Trải qua đối với Tuyết Mạn lĩnh sơ bộ điều tra, xác nhận nơi này hoàn toàn có thể xây dựng vị diện truyền tống thông đạo, rốt cuộc nơi đây núi cao rừng rậm, người ở thưa thớt, cho dù là thông đạo thành lập sau thì rất khó bị người phát hiện. Mà đợi đến Thánh Long thành giáng lâm về sau, Đường Chấn rồi sẽ vì Tuyết Mạn lĩnh làm gốc cư địa, hướng về chung quanh khu vực không ngừng phóng đại, từng bước một đem đại lục này chiếm đoạt. Quá trình này có lẽ sẽ tốn thời gian thật lâu sau, cho nên Đường Chấn phải tất yếu sớm tính toán. Sử dụng địa phương thổ dân tiến hành phụ trợ, đây thật ra là một tương đối biện pháp không tệ, chí ít Đường Chấn đã không chỉ một lần làm như thế, với lại hiệu quả coi như không tệ. Tất nhiên hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm những thứ này địa phương thổ dân, mà là sẽ sai khiến Thánh Long thành tu sĩ dẫn tới giám sát, để tránh bọn hắn trong âm thầm gây sự. Trường nắm đủ sử dụng nhân viên về sau, Đường Chấn rồi sẽ đem toàn bộ Tuyết Mạn lĩnh khống chế, đợi đến Thánh Long thành giáng lâm ngày thì chính là xâm lấn chính thức mở ra thời điểm. Cũng chỉ có tất cả Tuyết Mạn lĩnh bị chính mình trưởng khống, mới có thể bảo đảm tại truyền tống quá trình bên trong, Thánh Long thành sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu. Ngồi trên ghế tự hỏi trong chốc lát, Đường Chấn hai mắt có hơi khép kín, cơ thể đột nhiên nhẹ nhàng mà lên, bắt đầu rồi mỗi ngày theo thông lệ tu luyện. Hắn hiện tại chỉ hy vọng thời gian nhanh lên một chút đi, vì ngày mai còn có một hồi trò hay đều sẽ trình diễn. Sáng sớm hôm sau, Hà Vọng Tôn đầu làng chỗ đã đổi lại một bộ mạo hiểm giả trang bị đồ nghi, giờ phút này đang đứng tại một gốc dưới cây giả, không ngừng ngẩng đầu nhìn quanh. Ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng lại tại cửa thôn vị trí, nhìn lên tới nôn nóng bất an, trong mắt mơ hồ toát ra một tia lo lắng. Chết tiệt, Thái Dương đã thăng cao như vậy rồi, bọn hắn làm sao còn chưa tới? Lẽ nào có phải không chuẩn bị đi? Đồ nghi tâm tình hiện tại chập trùng bất định, lo được lo mất, tại không nhìn thấy Đường Chấn đám người trước, tâm tình của hắn tuyệt đối sẽ không bình tĩnh trở lại. Cái đó thằng giàu có mặc dù đúng cự long rất yếu kỳ, nhưng mà đồng dạng đúng cự long trong lòng còn có e ngại, sẽ không phải trải qua một đêm tự hỏi sau đó, tâm hắn sinh nhát gan à. Không được, bọn hắn nhất định phải đi, liền xem như không tới lời nói, ta thì phải nghĩ biện pháp mang bọn họ tới, bằng không mà nói. Đồ nghỉ nghĩ đến đây, hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Khá tốt, đúng lúc này, đầu làng chỗ một đám nhân ảnh xuất hiện, Đồ nghỉ tập trung nhìn vào, lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Các ngươi cuối cùng là đến rồi, chúng ta đuổi nhanh lên đường đi, rốt cuộc kia xảo huyệt của cự long cách nơi này còn cách một đoạn. Đồ nghỉ nói chuyện công phu, nhìn lướt qua trước mặt người khoác đấu đồng màu đen Đường Chấn, hắn thấy cái này thằng giàu có tuy nhiên trang bị tinh xảo, nhưng mà chung quanh thân thể nhưng không có một tia năng lượng vần quanh, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là một không có sức chiến đấu gì người bình thường. Nếu không phải có hộ vệ bảo vệ lời nói, tại Tuyết Mạn lĩnh nơi này, hắn tuyệt đối sống không quá một ngày, rồi sẽ bị giết rơi cũng cướp đi tất cả đáng giá vật phẩm. Cho nên Đường Chấn sau lưng 10 tên trầm mặc thần bí thuộc hạ, mới thật sự là cần đề phòng mục tiêu. Đối với này 10 tên xem xét thực sự không phải kẻ yếu tùy tùng, Đồ Nhĩ trong lòng vẫn luôn mang theo một tia kiêng kỵ, mặc dù hắn không làm rõ được thực lực của những người này rốt cục làm sao, nhưng mà có một chút có thể khẳng định, đó chính là bọn họ tuyệt đối rất mạnh. Nhưng Đồ Nhĩ đối đầu một người trong đó, có thể không ra 10 chiêu, hắn rồi sẽ bị đối phương chém giết. Chẳng qua đối phó cao thủ như vậy, chưa hẳn cần mặt đối mặt chém giết, có đôi khi một ít tiểu thủ đoạn nhỏ nhỏ, xa so với đao kiếm càng thêm có tác dụng. Cũng chính là bởi vì tiểu này tự tin, Đồ Nhĩ mới biết từ đầu tới cuối duy trì trấn định, vì trong lòng của hắn, này 10 tên nhìn lên tới rất lợi hại thằng giàu có tùy tùng, chẳng mấy chốc sẽ trở thành từng cỗ thi thể. Chương 955, không có lòng tốt chương 955, không có lòng tốt trong lúc lơ đãng, Đồ Nhĩ trong đầu nổi lên một kiện chuyện cũ. Mấy năm trước một ngày nào đó, hắn thì đã từng mang theo một đội thực lực cường đại đoàn đội mạo hiểm, theo một chỗ khác địa điểm tiến nhập đầu này sâu trong sân mạch. Tại đối phương không có cảm thấy tình huống dưới, Đồ Nhĩ đem nó đưa vào rồi một con đường không có lối về, kết quả sau cùng chính là đoàn đội mạo hiểm toàn diện, lưu lại một nhóm có giá trị không nhỏ vũ khí trang bị cùng một ngụm túi kim tệ. Ngay lúc đó Đồ Nhĩ thực lực kém xa hiện tại, thế nhưng tại kim tiền kích thích dưới, hắn lại trở nên vô cùng điên cuồng. Thậm chí kia đội mạo hiểm giả bên trong thực lực mạnh nhất chẳng hạn, chính là bị hắn dùng lợi nhận cắt đứt tiết hầu, nóng hổi máu tươi phun ra hắn khắp cả mặt mũi. Đối phương trước khi chết oán độc ánh mắt nhường hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, có thể thì tính sao, rốt cuộc chết là đối phương, mà hắn lại sống được thật tốt. Tại chính mình Hoa Thiên tiểu địa lúc, những người mạo hiểm này bị tùy ý vứt bỏ thi thể, đoán chừng đều đã bị dã thú xé rách thất linh bát lạc. Ở chỗ nào lần sự việc xảy ra sau một đoạn thời gian rất dài, Đồ Nhĩ cũng trôi qua thập phần vui vẻ, bởi vì hắn không thiếu tiền, cho nên đi tới chỗ nào cũng rất được hoan nghênh. Chẳng qua trong túi kim tệ tiêu hết sau đó, không có bất kỳ cái gì thu nhập nơi phát ra Đồ Nhĩ, lại bắt đầu dư vị lên một lần kia trải nghiệm tới. Điều này giết người cướp của sự việc chỉ cần làm qua một lần, liền sẽ để Đồ Nhĩ loại người này nghiện, nhất là tại thiếu tiền tình huống dưới, càng là hơn mức thiết hy vọng nhắc lại một lần nữa. Có rồi tiền sau đó, chính mình là có thể hưởng thụ rượu ngon thịt nướng, còn có trong lữ điếm mấy cái kia phong tao câu nhân lưu hành. Nhưng mà hắn luôn luôn khổ đợi, lại từ đầu đến cuối không có cơ hội thích hợp, ngẫu nhiên mấy lần hành động, thu nhập cũng căn bản không thể để cho hắn thỏa mãn. Khá tốt ngay tại Đồ Nhĩ quấn bách nhất lúc, Đường Chấn cái này thằng giàu có xuất hiện. Không ai hiểu rõ Đồ Nhĩ lúc đương thời cỡ nào vui vẻ, cỡ nào hưng phấn, nhất là khi hắn phát hiện Đường Chấn xuất thân dường như xa không chỉ có những chuyện này lúc, hắn dường như hưng phấn ngủ không yên. Hắn không ngừng nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội lần này, bằng không nhất định sẽ hối hận cả đời. Nghĩ đến đây, Đồ Nhĩ ánh mắt trở nên càng phát ra kiên định, nụ cười trên mặt thì càng phát ra sáng lạ. Đây là ngài thuê tùy tùng sao? Nhìn lên tới dường như không phải người bản địa. Ánh mắt của hắn quét về phía Đường Chấn sau lưng Dắt Sần, tầm mắt chủ yếu dừng lại tại bên hông đối phương phụ ma đoạn kiếm bên trên, không còn nghi ngờ gì nữa đã nhìn ra cái này vũ khí có giá trị không nhỏ. Dựa theo hắn hiểu rõ giá thị trường, một thanh phổ thông phụ ma vũ khí cũng phải lên bách kim tệ, bây giờ lại bị trang bị tại một tên tùy tùng trên người, hắn lẽ nào sẽ không sợ cái này tùy tùng thấy hơi tiền nổi máu tham, hoặc là tìm cơ hội chạy trốn. Quả nhiên là cái thằng giàu có, tiêu tiền đến không cố kỵ gì, nếu số tiền này cho mình tốt bao nhiêu. Nhìn chằm mặc Dắt Sần, Đồ Nhĩ trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Về phần đối phương tướng mạo, hắn tựa hồ có chút nhìn quen mắt, cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Tất nhiên nghĩ không ra thì không có gì, cái này nọ người bị thằng giàu có thuê, lẽ ra là một kiện mười phần may mắn sự tình, chẳng qua bây giờ nhìn tới, chưa hẳn như thế. Đồ Nhĩ nghĩ đến đây, lại nhịn không được âm thầm cười lạnh một tiếng. Thứ đáng giá càng nhiều càng tốt, tất cả kim tệ trang bị, thậm chí này thằng giàu có một thuyền hàng hóa, đến cuối cùng còn bất đô là lão tử. Thời gian không sai biệt lắm, hiện tại thì đi sao? Thấy Đường Chấn sau khi gật đầu, Đồ Nhĩ ngay lập tức quay người, hướng phía thôn bên cạnh một cái đường nhỏ bước nhanh tới. Đầu này bị cỏ dại che lấp đường nhỏ mười phần ẩn nấp, tựa hồ là thu thập người cùng thợ săn dẫm đạp mà ra, chỗ hẹp nhất chỉ có chừng 1 mét độ rộng, bốn phía đều là tráng kiện cây cối. Đường Chấn bọn người ở tại này chật hẹp mà uốn lượn đường nhỏ bên trong chậm rãi tiến lên, thỉnh thoảng sẽ có một ít chim thú xuất hiện, trong mắt mang theo vẻ tò mò, không nhúc nhích đánh giá bọn hắn. Đồ Nhĩ đối với con đường này dường như rất quen thuộc, hắn ở đây phía trước dẫn đường đồng thời, còn có thể thường thường quay đầu, cùng Đường Chấn giảng thuật hắn cảnh ngộ cự long thời chẳng cảnh. Ngươi là không biết, khi thấy cự long lần đầu tiên về sau, ta dường như cả người cũng sợ choáng váng, thậm chí linh hồn đều đang run rẩy. Cự long hình thể to lớn vô cùng, quả thực giống như núi nhỏ, bay lên ngay cả thái dương đều bị che khuất. Ngươi nếu là nhìn thấy cự long hai mắt, rồi sẽ phát hiện ánh mắt của nó là khủng bố như vậy, lúc đó nó chỉ là trong lúc vô tình quét ta ẩn thân chỗ một chút, ta thì sợ tới mức hai chân như nhũn ra, khí lực cả người biến mất. Nhìn xem Đường Chấn dường như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, Đồ Nhĩ cũng nói được càng hoan, trong lòng cũng đang âm thầm đắc ý hắn sở dĩ sẽ ra sức như vậy giảng thuật về cự long sự việc, đơn giản là muốn để Đường Chấn từ đầu tới cuối duy trì lòng hiếu kỳ, sẽ không vì con đường khó đi cùng sợ hãi trong lòng, từ đó bỏ cuộc lần này hành động. Bởi như vậy, hắn lúc trước tất cả chuẩn bị đều sẽ phí công nhọc sức. Nếu là quả thực như thế, Đồ Nhĩ đoán chừng chính mình sẽ triệt để điên mất. Cùng Đường Chấn trò chuyện đồng thời, hắn cũng đang không ngừng tính toán lộ trình, tâm tình cũng trở nên càng phát ra cấp bách cùng khẩn trương lên. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như vô cùng gấp gáp, vì sao? Vừa đi vừa nghe Đồ Nhĩ mặt mày hớn hở kể chuyện xưa Đường Chấn, đột nhiên mở miệng nói, đồng thời một đôi giống như năng lực nhìn thấu lòng người hai mắt, thì mắt không chấp chằm chằm vào Đồ Nhĩ. Căng thẳng. Tất nhiên. Ta đương nhiên căng thẳng. Rốt cuộc chúng ta nhưng là muốn đi xảo huyệt của cự long trộm lấy bảo vật, trong lòng khó tránh khỏi sẽ căng thẳng kích động, ha ha ha. Đồ Nhĩ phản ứng rất nhanh, cười ha ha nhìn Đường Chấn giải thích một câu. Kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy, chẳng qua là một đầu cự long mà thôi, nếu là chúng ta đã đến nó hang động lúc, vậy liền cự long còn đang ở trong xào huyệt lời nói, liền trực tiếp đưa nó bắt chơi đùa. Đường Chấn tựa hồ là đang nói giỡn bình thường, thuận miệng nói một câu, thế nhưng cho Đồ Nhỉ cảm giác dường như hắn nói là sự thật. Ừm, nhất định là chính mình sinh ra ảo giác. Ha ha, như thật bắt sống rồi cự long, kia tên của ngài chỉ sợ ngay lập tức sẽ truyền khắp tất cả Tuyết Mạn Lĩnh. Đồ Nhỉ lộ ra một nụ cười khó coi, lại vừa tiếp tục nói, đồ long loại chuyện này mặc dù tràn đầy truyền kỳ tính, nhưng cũng không phải là không được xảy ra, mà bắt sống cự long độ khó kia thật là nghĩ đều sẽ để người tuyệt vọng. Đường Chấn tiên sinh, ngài xác định không phải đang nói đùa? Cho dù là Đỗ Nhĩ luôn luôn tại nên hợp Đường Chấn nói chuyện, nhưng mà đối với Đường Chấn kiểu này cuồng vọng mà vô tri ý nghĩ, hắn vẫn là không nhịn được mở miệng phản bác rồi một chút. Muốn bắt sống cự long, cái này hải đối diện tới thằng giàu có lẽ nào điên rồi sao? Tiểu này kẻ có tiền, thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Đỗ Nhĩ tâm lý tràn đầy khinh thường, ha ha cười một tiếng về sau, quay người tiếp tục dẫn đường. Chỉ là hắn không hề có chú ý tới những kia mang theo áo choàng thánh linh thành các lãnh chúa, đang nghe hắn câu nói kia về sau, trong mắt cũng đồng dạng toát ra vẻ khinh thường. Đồ ngốc, ngươi thật sự cho rằng các đại gia chưa từng thấy cự long, còn có cự long thật có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Có thể đối với thế giới này thổ dân mà nói, cự long tuyệt đối là một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ, thế nhưng đối với Thánh Long Thành tu sĩ mà nói, loại sinh vật này thì không gì hơn cái này. Bây giờ Hậu Sơn Cốc Thánh Long Thành bên trong thì có một đầu bị cầm tù hắc sắc cự long, thực lực đã đạt tới vương cấp. Nhưng dù cho như thế, gia hỏa này vẫn như cũng bị thành chủ đại nhân đánh mình đầy thương tích, bây giờ còn đang ở ngủ say bên trong, đồng thời cũng đã trở thành Thánh Long Thành nhân viên nghiên cứu khoa học vật thí nghiệm. Đoán chừng đợi đến gia hỏa này tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, rồi sẽ mười phần kinh ngạc phát hiện chính mình đột nhiên nhiều một đống lớn đời sau. Khi đó không hiểu ra sao làm cha hắc sắc cự long, đoán chừng nét mặt nhất định sẽ tương đối đặc sắc. Gia hỏa này rơi vào Thánh Long Thành trong tay, không đem giá trị thẳng dư sử dụng sạch sẽ lời nói, đời này cũng đừng nghĩ đạt được tự do. Cái này cũng đã chứng minh một việc, đó chính là treo chọc Thánh Long Thành địch nhân, dường như không có một cái nào có kết cục tốt. Đối với địch nhân, Thánh Long Thành không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Cảm tạ, Mắc Hi Mô khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 956, cái bẫy chương 956, cái bẫy hai bên tầm mắt khác nhau, cũng liền đưa đến lẫn nhau quan niệm khác nhau. Đối với Đồ Nhĩ tiểu này thổ dân mà nói, cự long tuyệt đối là một loại sinh vật cực kỳ khủng bố, dường như chính là tai nạn từ đồng nghĩa. Thế nhưng đối với Thánh Long Thành tu sĩ mà nói, cự long lợi hại hơn nữa, thì vẹn vẹn là một đầu thực lực cường hãn quái vật thôi, ngoài ra cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩa. Tương tự quái vật, Thánh Long Thành giết không chỉ một đầu, theo Thánh Long Thành tu sĩ thì không gì hơn cái này. Kỳ thực cho dù Đường Chấn không xuất thủ, Thánh Long Thành lãnh chúa tu sĩ dựa vào tinh xảo vũ khí trang bị, đồng dạng có thể gắng gượng xử lý cự long. Cho nên đối với loại thực lực này quả thật không tệ vương cấp sinh vật, Thánh Long Thành lãnh chúa nhóm cũng không có bao nhiêu tâm mang sợ hãi, liền xem như giờ phút này hai bên cảnh ngộ, cũng sẽ không chút do dự hơi đi tới, triển khai một lần đồ long hành động vĩ đại. Theo Thánh Long Thành đẳng cấp tăng lên, lâu thành tu sĩ thực lực không ngừng đề cao, tương lai Thánh Long Thành tu sĩ có thể tại đơn thương độc mã tình huống dưới, có thể không tốn sức chút nào xử lý một đầu cự long. Việc này, Đỗ Nhĩ sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Lúc này Đỗ Nhĩ mặc dù trên mặt nụ cười, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ lưu lại một tia trào phúng, ở phía trước giống như vô cùng tận tụy dẫn đường. Trong núi đường nhỏ mặc dù khó đi, chẳng qua lại không cách nào ngăn cản mọi người bước chân tiến tới, cho dù ven đường gặp được một ít manh thú cản đường, lại đều bị mọi người lưu loát xử lý. Đối với những thứ này manh thú thi thể, Đường Chấn đám người trừng mắt, tùy tiện vứt bỏ tại trong rừng cây. Đỗ Nhĩ mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng biết chính sự quan trọng, cho nên không hề có tượng thường ngày như thế thu thập trên thi thể vật liệu, dù là chúng nó cũng rất đáng tiền. Mấy lần chiến đấu qua về sau, đối với Thánh Long Thành lãnh chúa sức chiến đấu, hắn bao nhiêu có rồi hiểu một chút, trong lòng kiêng kỵ lại tăng thêm mấy phần. Mặc dù là như thế, hắn nhưng như cũ đối với mình rất có lòng tin, chính là những thứ này Thánh Long Thành tu sĩ rất lợi hại, nhưng như cũ khó thoát khỏi cái chết. Hắn lại làm sao biết, những thứ này Thánh Long Thành lãnh chúa mới từ săn giết manh thú lúc, căn bản là liền một thành thực lực đều không có thi triển đi ra. Nếu là Đỗ Nhĩ thật sự cho rằng Thánh Long Thành lãnh chúa thì này một ít câu chuyện thật, từ đó thả lỏng cảnh giác lời nói, đến lúc đó khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Trong lúc vô tình, dưới chân đường nhỏ đã đi đến cuối con đường, đồng thời một mảnh quái thạch san sát to lớn sơn cốc, trong lúc đó xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong sơn cốc này dường như không có một mảng cỏ, mỗi một tảng đá lớn thể tích cũng giống như núi nhỏ bình thường, phong hóa mặt ngoài tràn đầy lóe lên quang mang hình khuyên đường vân, tựa hồ là đặc thù nào đó khoáng thạch. Dọc theo đầu này cự thạch sơn cốc tiến lên, đi đến cuối cùng sau sẽ xuất hiện một ngọn núi to lớn, ở chỗ nào đỉnh núi tiếp cận đỉnh vị trí có một chỗ thần miếu, đầu kia cự long thì chiếm cứ ở đâu. Đỗ Nhĩ đưa tay chỉ cự thạch ở giữa chật hẹp thông đạo, đối Đường Chấn đám người giải thích một câu. Mượn lau mồ hôi động tác che giấu, ánh mắt của hắn quét một chút cửa vào sơn cốc chỗ một viên nham thạch to lớn, khi thấy khối cự thạch này phía dưới trưng bày mấy khối tiểu thạch đầu về sau, hắn trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Đường Chấn tiên sinh, chúng ta là nghỉ ngơi tại chỗ một chút, hay là tiếp tục xuất phát? Ta đề nghị chúng ta tiếp tục đi đường, vì tại đã đến cự long xào huyệt sau đó, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đồng thời tốt nhất trước lúc trời tối rời khỏi vùng rừng rậm này. Dãy núi này đến rồi trong đêm rất nguy hiểm, trừ ra những manh thú kia bên ngoài, còn rất có thể sẽ tao ngộ kinh khủng quái vật, cùng với tà ác pháp sư ẩn hiện. Đường Chấn khẽ cau mày, khẽ gật đầu, nếu đã vậy, chúng ta thì tiếp tục đi đường đi. Thấy Đường Chấn nghe theo đề nghị của mình, Đỗ Nhĩ có vẻ hết sức cao hứng, không ngừng tán dương Đường Chấn anh minh. Đội ngũ lần nữa xuất phát, cảnh vật chung quanh do đại thụ biến thành cự thạch, nhìn những kia tràn đầy hình khuyên phát sáng đường vân cự thạch, tất cả mọi người có một loại đi vào mê cung cảm giác. giữa sơn cốc một ít khu vực diện tích khoáng đạt, lại đồng dạng rơi đầy từng khối to bằng gian phòng cự thạch, trong này hành tẩu lời nói, hơi không cẩn thận rồi sẽ lạc đường. Hai mặt đỉnh núi đồng dạng giăng khắp nơi, trong sơn cốc không ngừng xen kẽ, dường như mỗi một cái chi nhánh đều có thể ra ngoài, thế nhưng thực chất lại là một con đường chết. Với lại trong này còn có một số cổ quái sinh vật, dường như nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng, tất cả đều trở nên to lớn vô cùng, thỉnh thoảng thì sẽ nhảy ra đánh lén mọi người. Có đến vài lần tất cả mọi người gặp phải thành đàn quái vật, kết quả đem nó tiêu diệt sau mới phát hiện, chính mình lại đã lạc đường. Mỗi khi lúc này, Đồ Nhỉ rồi sẽ nhanh chóng leo đến phía trên tảng đá, bốn phía nhìn ra xa một lúc, sau đó nhảy xuống tiếp tục dẫn đường. Dọc theo tràn đầy cự thạch ở giữa quanh co con đường một đường tiến lên, đi rồi một khoảng cách về sau, Đường Chấn nhìn đi ở bên cạnh Đồ Nhỉ, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. "Đồ Nhỉ, ngươi vô cùng thiếu tiền sao?" Đang nhìn chung quanh Đồ Nhỉ nghe vậy, không khỏi hơi sửng sở, hắn có chút không hiểu rõ Đường Chấn vì sao lại hỏi cái này câu nói. Chẳng qua hắn rất nhanh liền cười ngượng ngùng một tiếng, dùng mang theo vài phần cảm khái giọng nói ra, "Thiếu tiền, không sai, ta xác thực vô cùng thiếu tiền. Nếu có tiền, ta cũng sẽ không luân lạc tới ngồi ở trong tử quán, chỉ có thể nhìn người khác uống rượu tình trạng. Nói cho cùng, này còn bất đô là thiếu tiền gây." Nói đến đây, Đồ Nhỉ dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi cười khổ một tiếng. Đường Chấn gật đầu một cái, nhìn lướt qua có chút thất lạc Đồ Nhỉ, gật đầu cười, "Thì ra là thế, như vậy làm xong vụ này mua bán về sau, lấy được tiền nên đầy đủ ngươi tiêu xài một đoạn thời gian a." Đang quan sát bốn phía Đồ Nhỉ biến sắc, quay đầu nhìn giống như cười mà không phải cười Đường Chấn, không để lại dấu vết có hơi lui về sau nửa bước, đồng thời cười khan một tiếng nói, "Đường Chấn tiên sinh, ngài những lời này là có ý gì? Ta sao nghe không hiểu?" Đường Chấn không để ý đến Đồ Nhỉ, mà là chắp tay nhìn lướt qua chúng quanh hai tầng lầu cao cự thạch, trong miệng phát ra một tia cười lạnh. "Nghe không hiểu, là cố ý chưa không hiểu sao, bằng không ngươi vội cái gì?" Đồ Nhỉ trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, lần nữa lui về sau một bước, đồng thời một tay hướng phía trường kiếm bên hông chậm rãi tới gần. Đường Chấn thấy thế mặt lộ một tia khinh thường, nhìn về phía Đồ Nhỉ ánh mắt, dường như là đang xem một con da vẻ thông minh con kiến. "Nghĩa là gì? Liền như là ngươi trồ nghĩ như vậy, âm mưu của ngươi sớm đã bị bại lộ, cho nên vẫn là không cần tiếp tục đóng kịch. Diễn thời gian dài như vậy, đoán chừng ngươi thì bệnh chết đi." Đồ Nhỉ nghe được câu này về sau, treo ở nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt cũng biến thành âm lãnh lên. "Bị phát hiện sao? Chỗ nào vì sao không bạch trần ta, còn đi theo ta đi thẳng đến nơi đây? Ha ha ha, ngươi thì tự tin như vậy, xác định ta bắt ngươi không có cách nào." Đồ Nhỉ có chút vặn mẹo trên mặt, hiện ra một tia khinh miệt cùng vẻ trào phúng, nhìn Đường Chấn ánh mắt dường như là đang xem một người chết. "Ít nói lời vô ích, các ngươi chết hết cho ta đi." Theo Đồ Nhỉ một tiếng cười như điên, trung quanh cự thạch ở giữa ngay lập tức truyền đến một hồi tiếng cùng thiếu, gấp tiếp theo liền thấy từng đạo mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện trên cự thạch, đem Đường Chấn đám người trực tiếp bao vây lại. Những người này trên người tràn đầy hình xăm, trên đầu mang dùng dã thú xương đầu chế tác mũ giáp, trên người vẹn vẹn khoác lên một kiện dùng da thú chế tác ngắn bảo, trên chân hải tử thì đồng dạng là da thú may. Trong tay bọn hắn thì xách đủ loại kiểu dáng vũ khí, phía trên đồng dạng dùng da lông tiến hành trang trí, cho người ta một loại tương đối thô mãng cảm giác. Tuy nhiên trang bị tàn phá, nhưng mà những người này khí thế lại cực kỳ bưu hãn, nhìn Đường Chấn đám người ánh mắt dường như là một đám sói đói đang nhìn bước vào cái bẫy cừu non. Dường như trong mắt bọn hắn, Đường Chấn đám người chính là cực phẩm mỹ vị, để bọn hắn thèm nhỏ dãi. Chương 957, Tà thần tín đồ chương 957, Tà thần tín đồ ngay tại những này hình dạng hung tàn người phục kích sau khi xuất hiện, vẫn đứng sau Đường Chấn mặt rắc sợn, đột nhiên dùng tốc độ nhanh nhất rút vũ khí ra, đem Đường Chấn chắn sau lưng. "Tránh sau lưng ta, có cơ hội ngay lập tức rút đi." Rắc sợn sắc mặt ngưng trọng nhìn bốn phía người phục kích, cũng không quay đầu lại đối Đường Chấn dặn dò một câu. Đường Chấn thấy thế hơi cười một chút, đối phương loại phản ứng này cùng tận tụy biểu hiện, ngược lại để hắn cực kỳ tán thưởng. Mặc dù thuê Jackson mục đích chủ yếu bởi vì này ra hỏa thân phận đặc thù, tại đây chủng đặc thù thế giới bên trong, loại người này cảnh ngộ dường như cùng bật học không có gì khác biệt. Đường Chấn không nghĩ bỏ mặc một gần như khí vận chi tử ra hỏa không nhận chính mình trưởng khống, cho nên ra tay trước, đem nó kéo đến rồi chính mình trong trận doanh mặt. Nếu tương lai Jackson cố gắng cùng mình đối lập lúc, Đường Chấn rồi sẽ không chút do dự xử lý hắn. Chẳng qua thì tình huống trước mắt đến xem, nhân phẩm của đối phương cũng không tệ, dù là đối mặt nhiều như vậy xem xét thì khó đối phó địch nhân, nhưng như cũng không chút do dự rút kiếm bảo vệ mình. Dù là Đường Chấn không cần, nhưng mà đối phương loại hành vi này lại đáng giá tán thưởng của vũ. "Thả lòng chút ít, sự việc không có ngươi tưởng tượng bết bát như vậy." Đường Chấn cười lấy vô dắt sần bà bay, đi đến song song với hắn vị trí, lạnh lùng quét mắt đã cởi gần giơ trường kiếm lên Đồ Nhỉ, đối bên cạnh cơ thể kéo căng dắt sần hỏi, "Dắt sần, ngươi biết đám gia hỏa này lai lịch sao?" Cầm trong tay ma tí đoạn kiếm cùng trường kiếm dắt sần nghe vậy, lập tức trả lời, "Đây đều là tà thần tín đồ, bọn hắn không thích tiền tài, từ bỏ tất cả sau cung phụng tà thần. Bọn hắn thường xuyên dùng người đầu cúng tế tà thần, đồng thời còn thích ăn cường tráng mạo hiểm giả, cho rằng có thể đạt được lực lượng của đối phương. Đám gia hỏa này giống như khí thể giả, đều là chuột chạy qua đường, một khi xuất hiện rồi sẽ lọt vào cắn giết, chẳng trách sẽ tránh ở loại địa phương này." Nói xong hắn nhìn lướt qua Đồ Nhỉ, trong mắt kinh bị không chút nào che lấp. Gia hỏa này khẳng định là những thứ này tà thần tín đồ thông đồng đến cùng một chỗ, vì bọn họ dụ dỗ cường đại tế phẩm, mà tà thần tín đồ không thích tiền tài, cho nên cuối cùng đều sẽ bị hắn mang đi. Tên khốn đáng chết này, có trời mới biết hại bao nhiêu mạo hiểm giả, giết hắn 100 lần cũng không chút nào quá đáng. Đường Chấn gật đầu một cái, đối bên người Thánh Long Thành lãnh chúa nhóm phất phất tay. "Thì ra là thế, chẳng qua đám gia hỏa này bao nhiêu coi như có chút tác dụng, không hưởng công ta lãng phí nửa ngày thời gian. Đem bọn hắn cũng đánh cho ta nằm xuống, tận lực để lại người sống." Vừa dứt lời, đã sớm chờ đợi đã lâu Thánh Long Thành lãnh chúa nhóm, sôi nổi cười gần rút ra bên hông vũ khí, hướng phía những kia tà thần tín đồ bắt tới. Mà tà thần tín đồ thì sôi nổi phát ra quái dị chú lên, theo trên đá lớn nhảy xuống, cùng Thánh Long Thành lãnh chúa đụng vào nhau. Một bên Đồ Nỉ trong tay cầm kiếm, cười lạnh nhìn trước mắt phát sinh một màn, đối với những thứ này tà thần tín đồ thực lực, hắn đây bất luận cái gì người đều hiểu. Đừng nhìn trang bị của bọn họ đơn sơ thô ráp, nhưng mà tại đầu nhập vào tà thần trước, ngay trong bọn họ thế nhưng có không ít cường đại mạo hiểm giả, sức chiến đấu tương đối bất phàm. Với lại trải qua không ngừng sàng chọn đào thải, kẻ yếu cũng đã chết đi, còn lại cũng đều là tinh anh. Mấy chục tên dạng này tinh anh tổ hợp lại với nhau, này thằng giàu có tùy tùng sợ cũng không phải là đối thủ a. Chẳng qua đám gia hỏa này vì sao không cần chiến đao, mà là phải dùng loại đó chất liệu bất danh màu đen cây vậy đâu? Ngay tại Đồ Nỉ nghi ngờ lúc, phát sinh ở một màn trước mắt, lập tức nhường hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy những cái tay kia cầm màu đen cây gậy Thánh Long Thành lãnh chúa, dùng nhanh đến tốc độ không thể tưởng tượng tới gần tà thần tín đồ, sau đó đem vũ khí trong tay đâm về những kia tên điên cuồng. Sau đó ngay tại một mảnh điện quang âm thanh bên trong, những thứ này vùng vẫy đao kiếm tà thần tín đồ ngay lập tức như là hóng gió bình thường, đứng tại chỗ không ngừng co quắp, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Vừa mới giao thủ, 10 tên tà thần tín đồ liền đột nhiên té xịu trên đất, không rõ sống chết. Cái khác tà thần tín đồ giật mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn Thánh Long Thành các lãnh chúa, mà một bên Đồ Nỉ càng là hơn sợ tới mức kém một chút nhi nhảy dựng lên. Phát sinh trước mắt một màn, thực sự hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Cái này, đây là điện hệ ma pháp, chết tiệt lẽ nào những người này chẳng những là võ giả, hay là điện hệ ma pháp sư? Không đúng, hẳn là phụ ma vũ khí, kèm theo rồi tia chớp sức mạnh công kích. Nhìn Thánh Long Thành lãnh chúa lóe ra điện quang vũ khí, Đồ Nỉ sắc mặt âm tình bất định, trong lòng loại đó cảm giác không ổn càng ngày càng đậm. Bọn này kẻ ngoại lai thực lực trang bị lại mạnh như vậy, cho dù là dứt bỏ trang bị không nói, tốc độ của bọn hắn cùng năng lực chiến đấu thì đủ để hoàn toàn nghiền ép những thứ này tà thần tín đồ. Chết tiệt có tiền lại thực lực cường đại, bọn hắn đến cùng là cái gì lai lịch? Đồ Nỉ trong lòng các loại suy nghĩ hiện lên, nhất là khi hắn nhìn thấy Đường Chấn vẻ mặt bình tĩnh nụ cười, chỉ là ánh mắt lại lạnh băng dọa người lúc, hắn liền không nhịn được trong lòng run lên, bắt đầu chậm rãi hướng về sau rút lui. Nguyên bản trong mắt hắn chỉ là người bình thường Đường Chấn, lúc này lại cho hắn vô cùng áp lực lớn, nhường linh hồn của hắn cũng tại run không ngừng. Loại cảm giác này rất quen thuộc, dường như là đối mặt một cái cự long. Đồ Nỉ đồng tử đột nhiên co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh hãi, không chút do dự xoay người chạy. Đường Chấn thấy thế chỉ một ngón tay, đối Dát Sơn nói, bắt sống hắn, không cần giết chết, năng lực không thể làm được. Dát Sơn gật đầu một cái, một bước xa liền xông ra ngoài, hướng phía đã vòng qua cự thạch biến mất Đồ Nỉ đổi tới. Đường Chấn nhìn thấy một màn này về sau, thỏa mãn gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía chiến trường, dùng tinh thần lực đem những kia hôn mê tà thần tín đồ đống đến cùng nhau. Sử dụng phương pháp đặc thù một kích, tất cả hôn mê tà thần tín đồ cũng tỉnh táo lại, đầu tiên là mở mịt đánh giá một chút bốn phía, tiếp theo trong mắt lần nữa hung quang bắn ra bốn phía. Chẳng qua là khi bọn hắn muốn đứng thẳng lên lúc, lại phát hiện cơ thể dường như bị đặt ở một tòa núi lớn phía dưới, ngay cả ngón tay đều không thể động đậy một chút. Bọn hắn không ngừng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi loại trói buộc này, nhưng lại không biết làm như thế chỉ là phí công lãng phí sức lực mà thôi. Nếu là Đường Chấn vui lòng, có thể trong nháy mắt đem những thứ này tà thần tín đồ trực tiếp nghiền thành thịt muối, vì bọn hắn không đến lãnh chúa cấp thực lực, mệnh chết thì không thể thoát khỏi Đường Chấn khống chế. Chẳng qua đối phương điên cuồng biểu hiện, lại làm cho Đường Chấn cảm thấy rất hứng thú, tiện tay hấp đến một tên tà thần tín đồ, tại đối phương điên cuồng trong ánh mắt, giơ ra bàn tay lớn trực tiếp giữ lại đầu của hắn. Đầu là nhân loại thân thể quan trọng nhất khí quan, nguyên thế giới một ít trong điện tịch lại có đầu dấu cựu cung mà nói, trong đó Nê Hoàng cung tức là dấu thần chi chỗ, thực lực thấp người căn bản là không có cách thăm dò huyền bí trong đó. Thánh Long Thành linh hồn ký túc thân thể, chính là sử dụng này một nguyên lý, nhường người xuyên việt khống chế vốn không thuộc về thân thể của bọn họ. Mà Đường Chấn dựa vào cường đại tinh thần lực, có thể gắng gượng xông phá linh hồn phòng hộ, bước vào mảnh này linh hồn dấu kín khu vực thần bí, chọn đọc đối phương tối trí nhớ khắc sâu, thậm chí đối nó tiến hành cưỡng ép cải biến. Tên địa tà thần tín đồ tại bị Đường Chấn tinh thần lực xâm lấn về sau, cơ thể ngay lập tức mất đi khống chế, sủi lơ dường như là ngây ngất đê mê. A, đám gia hỏa này lại bị tẩy não thôi miên, chẳng trách sẽ điên cuồng như vậy. Một phút đồng hồ sau, Đường Chấn buông lỏng bàn tay, bị hắn chọn đọc ký ức, tà thần tín đồ thì khôi phục chi giác, trên mặt đất vùng vẫy một hồi về sau, đột nhiên hướng phía Đường Chấn bỏ đi. Một bên Thánh Long Thành lãnh chúa thấy thế, ngay lập tức muốn đem hắn đánh xỉu, lại bị Đường Chấn phất tay ngăn lại. Thì nhưng vào lúc này, tên kia tà thần tín đồ đã bỏ tới Đường Chấn trước mặt, bắt đầu ôm giày của hắn, không ngừng hôn lên, vẻ mặt thành kính cùng vẻ cuồng nhiệt. Một màn này bị cái khác lãnh chúa nhìn thấy, cũng mặt lộ vẻ kinh nghi, chẳng qua nhưng không ai lắm miệng hỏi. Đường Chấn cười cười, chỉ là trong mắt lại toát ra vẻ suy tư. Chương 958, khôi lỗi chương 958, khôi lỗi Đường Chấn tại vừa nãy chọn đọc tên này tà thần tín đồ ký ức lúc, phát hiện một số không giống bình thường thứ gì đó. Tên này tà thần tín đồ vốn chỉ là bình thường mạo hiểm giả, thực lực coi như là qua được, nguyên bản cũng không có thờ phụng cái gì không hiểu ra sao tà thần. Thế nhưng tại một lần trong lúc chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn mạo hiểm tiểu đội trong lúc vô tình tiến nhập một tòa rách nát thần miếu, sau đó lại ngoài ý muốn phát hiện một chỗ địa hạ động huyệt. Ra ngoài tò mò cùng đúng không biết tài phú hướng tới, bọn hắn tiến nhập này trong thần miếu, sau đó liền thấy một màn làm cho người khiếp sợ chẳng cảnh. Dưới lòng đất một mảnh trống trải, khắp nơi đều là rủ xuống vặn bèo rễ cây, mà trên mặt đất thì là dày một tầng dày thi cốt. Những hài cốt này không biết tồn tại bao lâu, hôm nay đã sớm kinh mục nát, chẳng qua để người cảm thấy kỳ quái là, những hài cốt này bên trong lại không có một khỏa đầu lâu tồn tại. Đè xuống sợ hãi trong lòng cùng hoài nghi, bọn hắn mượn nhờ dưới lòng đất hình quang thực vật chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền đi tới một chỗ to lớn địa hạ không gian, chỗ này không gian diện tích là vừa nãy chỗ kia không gian gấp 10 có thừa, sinh trưởng to lớn phát sáng loài nấm, đem nơi này chiếu lên như là vẫn luôn ở vào hoàng hôn giống như. Thì chính là ở đây, bọn hắn phát hiện một chỗ to lớn mà cổ quái tế đàn, còn có chồng chất như núi lầu lâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, những kia thi cốt đầu lâu đều bị chồng chất ở chỗ này, trở thành đặc thủ tế phẩm. Trừ đó ra, khô lâu bên ngoài, tế đàn trên còn ném đầy lung ta lung tung vũ khí cùng vàng bạc tài bảo, lóng lánh say lòng người sáng bóng, để người nhìn một chút liền trong lòng cuộn loạn. Chẳng qua hấp dẫn nhất bọn hắn chú ý đây là chính giữa tế đàn vị trí bên trên, một tôn dường như chừng cao hơn 5 mét quái dị pho tượng. Pho tượng này nhìn lên tới 10 phần hung hãn, đầu rắn thân người, sinh ra 6 đầu cánh tay, hai chân như là trụ tử bình thường, sau lưng còn kéo lấy một cái to lớn cái đuôi. Nhìn xem bộ dáng của nó, tựa hồ là nào đó không biết tên thần linh. Pho tượng kia điêu khắc rất sống động, tựa hồ tại bọn hắn bước vào địa hạ không gian về sau, liền luôn luôn nhìn chòng chọc vào bọn hắn, trong mắt lóe lên hung tàn xảo trá quá mang. Nếu không phải tin tưởng đây là pho tượng lời nói, bọn hắn thậm chí sẽ lầm tưởng rằng đây là cái vật sống. Thì đúng lúc này, đám mạo hiểm giả lần nữa ngoài ý muốn phát hiện, này điêu khắc pho tượng sử dụng vật liệu, lại là một viên cực kỳ hiếm thấy mà to lớn linh hồn thạch. Phát hiện này, lập tức nhường đám mạo hiểm giả kích động muôn phần. Linh hồn thạch vốn là vô cùng sang quý, như thế thể tích linh hồn thạch tuyệt đối có thể xưng là hiếm thấy chất bảo, vô số pháp sư cùng đại thương thủ đô lâm thời sẽ tranh nhau tranh mua. Nếu là đem nó xách về đi lời nói, bọn hắn cả đời này là có thể áo cơm không lo. Chẳng qua kiểu này quỷ dị môi trường nhưng lại làm cho bọn họ khá kiêng kỵ, thế nhưng để bọn hắn bỏ cuộc này một bút kinh thiên tài nguyên lại không thể, cho nên thương lượng một chút về sau, liền quyết định thăm dò một chút, nếu có nguy hiểm trước hết rút lui, sau đó tìm kiếm cao thủ giúp đỡ. Mang theo một tia thấp thỏm cùng chờ mong, bọn hắn dần dần đến gần rồi tế đàn, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Thậm chí ngay cả bọn hắn cầm lên trên đất vàng bạc tài bảo về sau, thì vẫn không có bất cứ gì thường nào, điều này cũng làm cho bọn hắn có hơi thở phào nhẹ nhõm. Có thể là bọn hắn suy nghĩ nhiều, nơi này căn bản chính là một chỗ bị bỏ hoang cổ đại tế đàn, bây giờ bị bọn hắn gặp được, tuyệt đối là bị nữ thần may mắn lọt mắt xanh. Không có lo lắng về sau, đám mạo hiểm giả ngay lập tức cùng nhau tiến lên, đem những kia đang giá châu báu nhặt lên, hướng phía trong túi đeo lưng không ngừng ném đi. Tại nhặt bảo vật trong quá trình, người mạo hiểm này trong lúc lơ đãng lúc ngẩng đầu, lại phát hiện tôn này dùng linh hồn thạch điêu khắc pho tượng, lại chẳng biết lúc nào thay đổi rồi đầu lâu, đang dùng xảo trá quỷ dị ánh mắt, mắt không chấp nhìn bọn hắn. Nhìn thấy pho tượng kia con mắt về sau, mạo hiểm giả này trong óc ở giữa giường như phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, sau đó liền mất đi ý thức. Là cái này đường trấn ở tên này tà thần tín đồ trong trí nhớ, nhìn thấy cuối cùng một màn thuộc về người bình thường ký ức, đồng thời bị chặt chẽ niêm phong tích chữ lên. Đường trấn cũng là phế đi thật lớn kinh, mới học vào tay một đoạn này mơ hồ ký ức không trọn vẹn. Mà sau tà thần tín đồ tới trong trí nhớ, thì tràn ngập đối với tên kia tà thần sùng bái, đã đến gần như điên cuồng tình trạng. Tại trong ý thức của hắn, trừ ra phụng dưỡng tà thần, cho tìm kiếm tế phẩm cùng phát triển tín đồ bên ngoài, không còn có bất luận cái gì ý nghĩ khác. Loại quan niệm này chuyển biến quá mức đột ngột, dường như vô cùng không bình thường. Mà trải qua đường trấn dò xét sau thì xác định, đây quả thật là vô cùng không bình thường, bởi vì hắn bây giờ ký ức đều bị xuyên tạc qua, hoàn toàn là gắng gượng cắm vào thứ gì đó. Có thể nói bị xoắn cải ký ức mạo hiểm giả, đã biến thành một cái khối lỗi, một lòng một dạ chỉ muốn là tà thần phục vụ. Loại thủ đoạn này vô cùng thâm độc, có thể nói triệt để bị diệt rồi một người thần trí, nhưng hắn chỉ có thể lặp lại chấp hành bị quán thâu ký ức, hơn nữa còn không thể nào chữa trị. Mà tà thần tín đồ biểu hiện khác thường, là bởi vì đường trấn vừa mới thanh tẩy rồi đoạn này ký ức, trái lại nhường hắn điên cuồng sùng bái chính mình, đối với mình nói gì nghe nấy. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể làm được điểm này, đây là ở chỗ nào tà thần làm trên cơ sở tiến hành cải biến, nếu để cho hắn tự tay đi chế tạo như vậy một tương tự tà thần tín đồ, hắn tạm thời còn không cách nào làm được. Một là tinh thần lực cường độ chưa đủ, hai là không có tương ứng bí pháp, loại tình huống này nếu là xuất thủ, sẽ chỉ đem đối phương trở thành ngớ ngẩn. Chẳng qua đối với này tà thần thủ đoạn, đường trấn ngược lại là tương đối cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn mặc dù có tương tự kỹ năng, nhưng mà hiệu quả lại rất không rõ ràng, kém xa loại thủ đoạn này dứt khoát trực tiếp. Tà thần thực lực làm sao, đường trấn hiện tại còn không rõ ràng lắm, chẳng qua đối với hắn sử dụng thủ đoạn, đường trấn lại là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nếu là hắn có thể có được loại thủ đoạn này lời nói, là có thể tự tay chế tạo một nhóm khôi lỗi vì chính mình đem sức lực phục vụ. Nghĩ đến đây hắn nhìn về phía cái khác tà thần tín đồ, khóe miệng mang theo một tia lạnh băng ý cười, tiện tay lại đặt một tên mặt mũi tràn đầy hung tướng tà thần tín đồ hút vào trong tay. Đám gia hỏa này đã phế bỏ, tất nhiên làm sao, chính mình liền dứt khoát rác rưởi sử dụng, đem nó xem như chân chạy hộ vệ thủ hạ. Dù sao những thứ này tà thần tín đồ thực lực, coi như miễn cưỡng có thể đem ra được. Đường trấn tinh thần lực cường đại, lại thêm vẹn vẹn là sửa chữa một đoạn đơn giản trực tiếp ký ức mệnh lệnh, đây cơ hồ cùng sao chép dán không sai biệt lắm, cho nên không cần bao lâu thời gian, hắn cũng đã đem những thứ này tà thần tín đồ ký ức hoàn toàn sửa đổi. Theo những thứ này tà thần tín đồ nhìn về phía hắn cùng nhiệt ánh mắt liền biết, đường trấn cách làm không còn nghi ngờ gì nữa rất có hiệu quả. Tiện tay theo không gian chứa vật trong lấy ra một đống hợp thành vật liệu giáp ra, đường trấn trực tiếp vứt xuống những thứ này đã thay đổi triệt để khôi lỗi trước mặt. Đem y phục của các ngươi cởi đặt chung một chỗ, sau đó thay đổi những thứ này màu đen giáp ra, động tác nhanh một chút nhi. Hắn chứa vật giới chỉ diện tích cực lớn, bên trong chứa rất nhiều vật phẩm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bây giờ vừa vặn cầm sử dụng. Đúng đường trấn sùng bái muôn phần tân thủ hạ nghe vậy, ngay lập tức thoát được sạch sẽ, dù là trong đó một ít nữ nhân, cũng giống như thế. Đem trên mặt đất những kia lực phòng ngự cực mạnh công nghệ tiên tiến giáp ra sau khi mặc vào, những thứ này tân thủ hạ ngay lập tức thay đổi, nhìn lên tới rất là uy vũ. Đường trấn nhìn lướt qua, lại từ không gian chứa vật trong lấy ra một ít vũ khí cùng màu đen, bước xuống những thứ này tân thủ phía dưới tiền. Rất nhanh những thứ này tân thủ hạ thì mang lên trên mặt nạ màu đen, đồng thời đem vũ khí nhấc trong tay, lại cũng nhìn không ra nguyên bản tà thần tín đồ bộ dáng.
Không sai, cứ như vậy thì không ai có thể nhận ra các ngươi.
Đem tất cả nguyên thuộc về tà thần tín đồ vật phẩm đốt thành cho bụi, Đường Chấn thỏa mãn vùi tay, quay đầu nhìn về phía cự thạch bên trong đường mòn. Không có qua bao lâu thời gian, một loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó chỉ thấy mang trên mặt một vệt máu rắc sần xuất hiện, trong tay kéo lấy một tên toàn thân đều là máu tươi nam tử. Gia hỏa này chính là vừa nãy đảo tẩu Đôn Nghị, chẳng qua giờ phút này hắn đã hấp hối, một gương mặt càng là hơn xương cùng đầu heo giống như. Rắc sần quả nhiên không có giết hắn, chẳng qua nhìn hắn dáng vẻ chật vật, đoán chừng còn không bằng bị một đao xử lý. Không biết rắc sần vì sao đúng gia hỏa này như thế thống hận, kết hợp lúc trước hắn chủ động đứng ra cảnh cáo Đường Chấn hành vi, Đường Chấn xác định giữa hai người này khẳng định có nhìn cái gì gấp mắt, hơn nữa còn là không chết không thôi loại đó. Rắc sần hiện tại không có giết hắn, đã là rất cho Đường Chấn mặt mũi. Chương 959, Miếu Hoang chương 959, Miếu Hoang kéo lấy như chó chết Đôn Nghị. Rắc sần từng bước một đi tới trước mặt mọi người, tại địa phương hắn đi qua, mặt đất nham thạch bên trên lây dính không ít máu tươi. Nhìn lướt qua những kia thay đổi rồi màu đen giáp da tà thần tín đồ, rắc sần trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, bởi vì hắn cảm giác những thứ này đột nhiên xuất hiện người bịt mặt vô cùng khả nghi. Phục kích tà thần tín đồ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là đám gia hỏa này, điều này cũng làm cho rắc sần trong đầu một cách tự nhiên toát ra ý niệm kỳ quái. Chẳng lẽ lại tất cả tà thần tín đồ đều bị lao bản của mình chế phục, sau đó đổi lại mới vũ khí trang bị? Ý nghĩ này vô cùng buồn cười. Vì tà thần tín đồ từ trước đến giờ đều là cận kề cái chết không hàng, dù là đem đầu của bọn hắn chém đứt cũng không thể để bọn hắn khuất phục, chớ nói chi là để bọn hắn rất cung kính nghe theo mệnh lệnh. Theo rắc sần đó căn bản không thể nào. Còn nữa chính là nhiều như vậy y giáp vũ khí, cần chiếm cứ rất lớn không gian, thế nhưng lúc trước thì không có thấy có người mang theo vài thứ à. Thế giới này mặc dù năng lượng không thấp, nhưng lại có rất ít người biết chữ vật trang bị tiểu này thần kỳ vật phẩm, cho nên rắc sần loại suy nghĩ này thì không kỳ quái. Ngược lại là trên mặt đất những kia tà thần tín đồ quần áo thiêu đốt sau cho tàn, nhưng hắn hoài nghi lại tăng thêm mấy phần, rốt cuộc sự việc không khỏi quá mức trùng hợp. Chẳng qua nghi hoặc thì nghi hoặc, rắc sần còn không có ngốc đến chủ động mở miệng hỏi trình độ, rốt cuộc mỗi người cũng có bí mật, lại nói loại chuyện này thì không có quan hệ gì với hắn. Huống chi, Đường Chấn thì không có ý định giấu giếm hắn, tất nhiên cũng sẽ không chủ động đối với hắn giải thích cái gì. "Chủ nhân, ta đem ra hỏa này mang về." Nói chuyện đồng thời, rắc sần đem Đôn Nghị hướng phía trên mặt đất ném một cái, đối Đường Chấn nói: "Làm không tệ." Chẳng qua nhìn lên tới chúng ta Đôn Nghị tiên sinh dường như ăn không nhỏ đau khổ. Đường Chấn khen ngợi rắc sần một câu về sau, nhìn lướt qua nhắm mắt đợi chết Đôn Nghị, có hơi lắc đầu. "Hiện tại ngươi còn có lời gì nói, Đôn Nghị tiên sinh?" Đôn Nghị nghe vậy, chật vật mở ra xương phát xanh mí mắt, đã tràn đầy tụ huyết con mắt quét Đường Chấn một chút, trong miệng chật vật phát ra cười lạnh một tiếng. "Không có gì đáng nói, chỉ hy vọng ngài đau mau một chút, như thế ta sẽ vô cùng cảm kích." Hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ là hy vọng chết thống khoái một ít. Trên thực tế hắn đã theo trên người rắc sần cảm nhận được nồng đậm sát ý, chẳng qua tại một khắc cuối cùng, hắn đoản kiếm hay là theo trên cổ của mình thu hồi, trong mắt mang theo một tia không cam tâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đạt được rồi Đường Chấn mệnh lệnh, bằng không giờ phút này mình đã biến thành một cỗ thi thể. Kỳ thực cũng chính là duyên cớ này, mới có thể Đôn Nghị tâm lý còn ôm một tia may mắn, hắn cảm thấy Đường Chấn không giết chính mình tất nhiên có nguyên nhân gì, có thể cái này đại biểu cho một chút hy vọng sống. Đường Chấn nghe vậy lắc đầu, nhìn phương xa như ẩn như hiện đỉnh núi, trong mắt mang theo một tia tò mò. "Đôn Nghị tiên sinh, ngươi lẽ nào quên đi chúng ta lần này mục đích sao? Tại nhìn thấy cự long trước đó, ta làm sao lại như vậy cho ngươi đi chết?" Nghe được câu này về sau, Đôn Nghị trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, chật vật ngẩng đầu nhìn Đường Chấn, trong giọng nói mang theo một tia khó hiểu, "Ngươi lại thật muốn đi tìm cự long, sẽ không cảm thấy ta là đang lừa ngươi sao?" Nói câu này lúc, Đôn Nghị trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là lợi dụng được lời nói, không chừng lần này hắn thật có thể trở về từ coi chết. "Tin hay không tại ta, có thể hay không tìm thấy tại ngươi, nếu là ngươi không cách nào đem ta đưa đến xảo huyệt của cự long trước, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất khó coi." Đường Chấn giọng nói không nóng không lạnh, thế nhưng tại Đôn Nghị nghe tới lại lạnh lùng như băng, có loại cảm giác không rét mà run. Trên thực tế hắn đã sớm phát hiện, chung quanh những kia người mặc quái dị giáp da người đeo mặt nạ, kỳ thực chính là cùng hợp tác với mình nhiều lần tà thần tín đồ, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, có thể bọn hắn đều bị trước mặt cái này giả heo ăn thịt hổ thằng giàu có thu phục. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn tà thần tín đồ phong cách hành sự, thì đúng là như thế, hắn mới rõ ràng hơn làm đến bước này độ khó. Trước mặt cái này thằng giàu có, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. "Yên tâm đi, ta xác thực gặp qua cự long, cũng được, đem bọn ngươi đưa đến xảo huyệt của nó ở chỗ đó." Đôn Nghị nhắm mắt lại nói, đồng thời trong lòng bổ sung một câu, chờ nhìn thấy cự long về sau, ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. "Rất tốt, chẳng qua trước đó, ta chuẩn bị đi trước một nơi khác, bởi vì nơi đó có để cho ta hết sức cảm thấy hứng thú thứ gì đó." Đường Chấn lúc nói chuyện, đối một tên tân thu thủ hạ gật đầu một cái, đối phương thì lập tức ở phía trước dẫn đường. Đã mở rộng đến hơn 50 người đội ngũ, lại một lần nữa tại cự thạch bên trong ghé qua đi tới. Ta thân động huyệt vị trí, kỳ thực ngay tại mảnh này cự thạch sơn cốc bên trong. Đi theo dẫn đường tân thủ hạ đi vòng rồi một khoảng cách về sau, một mảnh hơi chút khoáng đạt khu vực xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại vô số để người nhìn quáng mắt trong cự thạch bay tới quay lui, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh ngột ngạt cảm giác, giờ phút này đột nhiên trông thấy mảnh đất trống này, rất có chủng Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn cảm giác, để người hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng nơi này cảnh tượng, lại không cách nào để người trầm tĩnh lại, thậm chí nhát gan người còn có thể cảm thấy sợ hãi. Chỉ vì mảnh đất trống này bên trên,
khắp nơi đều là tàn mát thi cốt, có nhân loại thì có động vật, tàn mát khắp nơi đều là, phía trên huyết nhục bị diệt trừ sạch sẽ. Với lại những thứ này hài cốt đều không có đầu lâu, rõ ràng là bị người cố ý lấy đi. Đường Chấn hiểu rõ đây đều là chính mình những kia tân thủ ở dưới kết tác, cho nên không hề có cảm thấy kỳ lạ, mà là hướng phía trước tiếp tục đi đến. Vòng qua những thứ này bạch cốt chồng chất khu vực, đối diện chính là hai khối như là cửa lớn bình thường cự thạch, phía trên đồng dạng tràn đầy lóe mình quang hồi hình chữ đường vân, khác biệt duy nhất chính là phía trên tảng đá dùng máu tươi vẽ đầy quỷ dị phù văn. Tại đây hai phiến cự thạch sau cửa lớn, một tòa tràn đầy tang thương quỷ dị khí tức kiến trúc bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một tòa không biết tên thần miếu, xây trúc vật liệu đồng dạng là kiểu này kỳ lạ thạch đầu, kiến trúc diện tích ước chừng hơn 100 mét vuông. Thần miếu nội bộ trên vách tường có một ít không trọn vẹn bích họa, bây giờ đã nhìn xem không ra bất kỳ đầu mối, trên mặt đất ngã trái ngã phải nằm ngửa một ít thạch đầu chế thành đồ vật, tổn hại dấu vết tương đối rõ ràng. Về phần nơi này cung phụng tượng thần, dường như bị nào đó cùng khí công kích, đã sớm biến thành một đống năm đấm lớn tảng đá, lại cũng nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Có trời mới biết người công kích này lớn đến bao nhiêu cừu hận, lại đem này tượng thần nện vào rồi kiểu này nhỏ vụn trình độ. Tòa kia ẩn giấu đi tà thần pho tượng địa hạ động huyệt, ngay tại tòa này vô danh thần miếu phía dưới, Đường Chấn không tốn sức chút nào liền tìm được rồi cửa vào. Ta đi xuống xem một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Đường Chấn phân phó một câu, liền muốn dạo bước tiến lên kia đen nhánh trong cửa hang. Sau lưng Dắt Sần thấy thế, ngay lập tức đưa tay ngăn cản Đường Chấn, đồng thời khuyên, trong này rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất đừng một người xuống dưới, sao cũng muốn mang một người, để tránh ngoại ý muốn nổi lên tình huống thời có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dắt Sần đề nghị vô cùng hợp lý, mặc dù hắn không biết nơi này chính là tà thần động huyệt, nhưng mà chỉ nhìn một cách đơn thuần chung quanh tình hình liền biết, nơi này tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. Cho nên đối với Đường Chấn muốn một thân một mình thăm dò hang động hành vi, hắn cảm thấy 10 phần không ổn, liền ngay lập tức nhảy ra giúp cho ngăn lại. Không thể không nói, Dắt Sần đang tiếp thụ rồi thuê về sau, biểu hiện tương đối xứng trước. Yên tâm đi, liền xem như gặp được nguy hiểm, ta thì có biện pháp thoát thân. Đường Chấn không có giải thích quá nhiều, trực tiếp thì đi vào trong huyệt động. Dắt Sần thấy thế liền phải đuổi tới đi, lại bị bên cạnh Thánh Long Thành lãnh chúa giữ chặt. Hắn dùng sức vùng vẫy một hồi, đáng tiếc không hề có theo tên kia Thánh Long Thành lãnh chúa trong tay tránh thoát, quay đầu nhìn về phía đối phương lúc, đã thấy hắn trên mặt không hề có vẻ lộ ra cật lực nét mặt. Thông qua phen này đọ sức, Dắt Sần liền biết thực lực của đối phương sợ là không kém chính mình, thậm chí còn có thể cao hơn một đoạn. Tất nhiên chủ thuê dưới tay tùy tùng cũng có loại thực lực này, cũng không có mang theo bên người, cái này cũng nói rõ hắn tất nhiên tương đối có nắm chắc mới là. Trước mặt đột nhiên hiện lên Đường Chấn tấm kia vẫn luôn mang theo tự tin gương mặt, Dắt Sần dường như nghĩ tới điều gì, liền không dãy rủa nữa, mà là canh giữ ở cửa động chờ đợi Đường Chấn trở về. Chương 960, Tà Thần Động Huyệt. Chương 960, Tà Thần Động Huyệt. Địa hạ động huyệt vì có hình quang thực vật tồn tại, cho nên cũng không phải đặc biệt bóng tối, chí ít miễn cưỡng có thể trông thấy dưới chân con đường. Với lại theo không ngừng xâm nhập, kỳ lạ hình quang thực vật số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều, nhường mảnh này địa hạ không gian trở nên càng phát ra sáng lên. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn thì đã đạt tới trước mặt địa hạ không gian, cũng nhìn thấy trên mặt đất chồng chất thật dày thi cốt. Theo mục nát trình độ nhìn lại, những hài cốt này không còn nghi ngờ gì nữa tồn tại hồi lâu, chẳng qua vì môi trường đặc thù, nhưng cũng lâu dài bảo lưu lại tới. Ở chỗ nào chút ít tản ra hình quang rủ xuống rễ cây chiếu xuống, những hài cốt này mặt ngoài dường như thì lây dính một tia hình quang, cảnh tượng nhìn lên tới 10 phần quỷ dị. Ngay tại Đường Chấn bước vào bạch cốt mặt đất cùng một thời gian, một hồi nào tốc tiếng vang lên, sau đó chỉ thấy kia một lùm bụi rễ cây bên trong không ngừng leo ra một ít gầy trơ cả xương biên bức trạng quái vật. Những quái vật này trường màu đen màng xương cánh, thân dài hẹn một thước, cơ thể như là một bộ nhân loại khô lâu, chỉ ở mặt ngoài che một tầng mềm dai ra. Quái vật này trong miệng hai cái răng nanh hết sức rõ ràng, xem ra dường như còn có kịch độc, hai mắt tròn vo lại ánh máu tràn ngập, đầu lâu chuyển động thời dường như còn lôi kéo ra xương mù lưu quang. Chúng nó xuất hiện sau đó, ngay lập tức phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm này bén nhọn chói tai, để người sau khi nghe được buồn bực mất tập trung. Tiếng kêu vang lên đồng thời, những quái vật này bắt đầu thành quần kết đội phóng tới Đường Chấn, phảng phất như là một mảnh mây đen cuốn theo tất cả. Tại đây chủng chật hẹp dưới lòng đất môi trường bên trong, đối mặt kiểu này giống như mây đen giống như dày đặc quái vật, bình thường mạo hiểm giả sợ là khó thoát khỏi cái chết. Chẳng qua đối với Đường Chấn mà nói, những quái vật này còn không có bị hắn để vào mắt, tiện tay nhẹ nhàng bung lên, chính hướng phía hắn cuốn theo tất cả mây đen liền trong lúc đó sụp đổ hơn phân nửa, vô số tanh hôi máu tươi thịt vụn trên không trung văng tứ phía. Gần 1/3 đồng loại trong nháy mắt vỡ vụn, có thể cái khác quái vật nhận lấy không nhỏ kinh hãi, nguyên bản phóng tới Đường Chấn mây đen thì có chút dừng lại, dường như có tán loạn dấu hiệu. Đường Chấn thấy thế lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, lần nữa phất tay mãnh lực hất lên, ngưng kết thành thực thể tinh thần lực dâng lên mà ra, hóa thành vô số đầu phát quy mô sợi tơ, theo những quái vật này trong đám khẽ quét mà qua. Đúng lúc này những kia xoay quanh ở giữa không trung quái vật, tính cả đứt từng khúc hình quang dễ cây, giống như trời mưa giống như rơi xuống đất, thân thể đã từ lâu bị cắt chém thành vô số bóng loáng khối vụn. Chẳng qua mấy giây thời gian, toàn bộ địa hạ không gian liền không có một con quái vật tồn tại, trên mặt đất thì rải đầy rồi máu tươi thịt vụn, một cỗ khó ngửi mùi hôi thối tràn ngập ra. Đường Chấn nhíu mày, nín thở về sau, bước nhanh vòng qua chỗ này khu vực, hướng phía hang động chỗ sâu đi đến. Vì tốc độ của hắn, tiến về chỗ tiếp theo địa hạ không gian chỉ cần không tới một phút. Rất nhanh theo tà thần tín đồ trong trí nhớ nhìn thấy địa hạ không gian, liền xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt, chừng hơn 10 mét cao to lớn phát sáng loài nấm cung cấp nguồn sáng, có thể nơi này cảnh tượng phảng phất đang lúc hoàng hôn giống như. Cùng tà thần tín đồ trong trí nhớ hình tượng so sánh, nơi này cảnh tượng dường như không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là như núi lầu lâu, thần bí quỷ dị tế đàn, tàn mát bảo vật,
còn có kia sử dụng linh hồn thạch điêu khắc tà thần pho tượng. Ngay tại đường trấn xuất hiện một khắc này, tại tối tăm tia sáng bên trong đứng sừng sững tà thần pho tượng, trong mắt dường như lóe lên một tia thần thái, phảng phất như là sống lại giống như. Cùng lúc đó, đường trấn thì theo này giá trị liên thành tà thần pho tượng phía trên, cảm nhận được một tia cổ quái tinh thần lực. Này đi tinh thần lực dường như cực kỳ đơn thuần, nhưng kết trình độ lại đây đường trấn còn phải cao hơn không ít. Nếu như nói đường trấn tinh thần lực là chất gỗ lời nói, tên kia này ti tinh thần lực chính là bằng sắt. Hai bên tinh thần lực chất lượng cường độ, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Không còn nghi ngờ gì nữa này tinh thần lực chủ nhân, bản thân thực lực cao hơn tại đường trấn, dù là hắn bây giờ đã nắm giữ hỏa hệ pháp tắc, lại như cũng có khả năng không phải là đối thủ. Có thể là cái này thổ dân cung bái thần linh, có được thực lực cường đại thổ dân tu sĩ. Chẳng qua đường trấn không hề có lòng thấy sợ hãi, vì đối phương bản thể không còn nghi ngờ gì nữa không ở nơi này, mà là sử dụng một loại bí thuật lưu lại một tia tinh thần lực mà thôi. Cho nên cho dù là hai bên giao thủ, đường trấn thì không sợ chút nào. Chậm rãi đi vào mảnh này địa hạ không gian bên trong, đường trấn nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh về sau, tầm mắt lần nữa rơi vào rồi tôn này tà thần pho tượng bên trên. Cùng một thời gian, kia pho tượng to lớn đầu lại thì quỷ dị chuyển động đến, cùng đường trấn ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nhau. Bèn, một tiếng vang trầm truyền đến, tại hai bên tầm mắt tương giao giữa không trung, đột nhiên tuôn ra một ánh lửa. Một đoàn phảng phất vật sống bình thường hỏa diễm, đang cùng một đoàn màu đen quỷ dị mây mù cuốn giao cùng nhau, lẫn nhau không ngừng công kích ăn mòn. Hai bên giao phong, tại thời khắc này đã triển khai. Kia tà thần pho tượng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó chỉ thấy những kia khô lâu bên trong, đột nhiên chui ra từng cỗ không đầu thấy khô, lục lọi từ dưới đất nhặt lên một khỏa đầu lâu, dùng sức bọc tại chùy lùi trên cổ. Đợi đến đầu lâu bị cố định về sau, liền từ đen ngòm trong hốc mắt toát ra một tia u quang, tiếp theo những thứ này đầu đội lên đầu lâu thây khô liền lúc la lúc lắc, cơ tàn phá vũ khí nhào về phía đường trấn. Điều trùng tiểu kỹ. Đường trấn hừ lạnh một tiếng, đối những kia thây khô tiện tay một chỉ, liền thấy từng đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, đem những kia thây khô bao vây lại. Ngọn lửa này vẻ ngoài hiện lên màu trắng, có được tương đối kinh khủng nhiệt độ, chẳng qua trong khoảnh khắc liền đem những thứ này thây khô thiêu đến kết lẹn, tại phóng tới đường trấn trong quá trình không ngừng tản mát giải thể, cuối cùng biến thành một đoàn than cốc. Cười lạnh nhìn lướt qua những kia phả ra khói xanh cho tàn, đường trấn đưa tay đối kia tà thần pho tượng nhẹ nhàng một chỉ. Một đạo cô đọng đến cực hạn ánh lửa đột nhiên xuất hiện, dường như cùng cường độ cao laser không hề khác gì nhau, trong chớp mắt liền rơi vào kia tà thần pho tượng phía trên. Một đạo thật mỏng màn sáng theo tà thần pho tượng nổi lên hiện, mặc dù chặn đường trấn công kích, thế nhưng đường trấn vẫn như cũ nghe được một tiếng phẫn nộ gầm rú, dường như tràn đầy sát ý đắc thế không tha người. Đường trấn ngay lập tức phát động công kích, dựa vào nắm giữ hỏa hệ pháp tắc lực lượng, từng viên một hỏa cầu cùng hỏa diễm xạ tuyến liên tiếp rơi vào tà thần pho tượng phía trên. Chẳng qua đường trấn công kích trừ ra tốc độ rất nhanh bên ngoài, dường như nhìn lên tới uy lực có hạn, lại liên tiếp bị tà thần pho tượng mặt ngoài phòng hộ màn ánh sáng ngăn trở. Nhưng trên thực tế ngọn lửa này uy lực hoàn toàn không kém hơn một khỏa hạng nặng đạn tháo, nổ tung thời uy lực có thể tùy tiện phá hủy một tòa phong ốc. Sở dĩ nhìn lên tới không chút nào lạ thường, ngay tại ở hai bên chúng quanh thân thể cũng có pháp tắc chi lực vận hành, khác nhau pháp tắc chi lực công kích sẽ gặp phải cực lớn suy yếu. Dấu ở tà thần pho tượng bên trong kia ti tinh thần lực, rõ ràng cũng tới từ ở nắm giữ lấy pháp tắc chi lực cường giả, cho nên này kinh khủng hỏa diễm nhận một loại khác pháp tắc chi lực áp chế, căn bản là không có cách phát huy ra uy lực chân chính. Chẳng qua này rốt cuộc chỉ là một sợi tinh thần lực, mặc dù ngưng kết trình độ cao hơn tại đường trấn, nhưng lại căn bản là không có cách cùng đường trấn liều tiêu hao. Một lúc sau lời nói, này loạn tinh thần lực tất nhiên sẽ càng ngày càng yếu. Với lại đường trấn còn phát hiện, này loạn tinh thần lực dường như chỉ có ở chỗ nào tồn pho tượng bên trong mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất, đồng thời tiêu hao năng lượng cũng được, trong nháy mắt được bổ sung. Bằng không chỉ bằng vào một cỗ bị chia ra tinh thần lực, lại làm sao có khả năng cùng hắn giao thủ thời gian dài như vậy, lại không thấy chút nào suy yếu. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát đem nó triệt để ngăn cách, đường trấn cũng không tin tại một mảnh chỉ còn lại có hỏa diễm môi trường bên trong, này loạn tinh thần lực sẽ là đối thủ của mình. Thế nhưng không đợi đường trấn có hành động, kia tà thần pho tượng liền hướng một tiếng, đồng thời một đạo thân cao 3 mét màu đen hư ảnh, trong lúc đó theo tà thần pho tượng gạt ra, cơ binh khí hướng đường trấn hung hăng đánh tới.